Chương 1453 công chúa bị bắt, chương 1453 công chúa bị bắt. Hoàng huynh, tại không có thấy người trước đó, ta giữ lại ý kiến của ta. Dương Nhi, ngươi nói người này ta đều muốn gặp một lần, chỉ là đi nơi nào tìm cái này người đâu? Phụ hoàng, nếu không thì Hải Nhi đi một chuyến nữa toái tâm cốc, nếu hắn còn tại, ta đem hắn mời đến chúng ta Thiên Âm Phong tới. Thanh Loan đại đế còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Loan công chúa nhân tiện nói, Hoàng huynh, ta chuyện cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chuyện tình cảm xem trọng tùy duyên, duyên phận đến, người kia tự nhiên sẽ xuất hiện, duyên phận không đến, cưỡng cầu cũng không dùng. Hoàng muội, ai, vậy ta liền không mù quan tâm. Thanh Dương cũng không tốt làm cái này xuất lực không có kết quả tốt chuyện, mấu chốt là Thanh Y thì thật không có phương diện này tâm tư. Thiên phú càng tốt, tu vi càng cao người, thường thường càng chuyên chú vào tu luyện của cá nhân, đương nhiên cố gắng cùng thu hoạch cũng là thành tỷ lệ thuận. Bất quá Lãnh Hoa Niên hiển nhiên là một dị loại. Lãnh Hoa Niên sáng sớm liền ra tiểu thế giới, phái tâm cốc đã người đi lầu trống, cũng không phải nhà trống, hai căn nhà gỗ đã bị Lãnh Hoa Niên rời vào tiểu thế giới. Tục ngữ nói đoan ra ngõ hẹp. Vội vàng đi ảo mộng ao đầm Lãnh Hoa Niên, cùng thất bại tan tác mà quay trở về cầu hôn tổ ba người đúng phải. Lãnh Hoa Niên. Kim Ô thái tử liếc mắt một cái liền nhận ra Lãnh Hoa Niên, không có cách nào, Lãnh Hoa Niên mang cho hắn đau đớn quá lớn. Hôm qua kém chút mất mạng, nếu không phải là đại nhật tần đan, mình bây giờ đoán chừng còn nửa chết nửa sống. Lãnh Hoa Niên ngừng trên không trung. Đại trưởng lão, hoàng muội, chính là tiểu tử này hôm qua tại toái tâm cốc kém chút giết ta, giúp ta báo thù. Hạo Trung con mắt híp lại, đã không chế không nổi muốn động thủ. Kim Ô công chúa Hạo Hi đồng dạng nhìn về phía hơn 10 trượng bên ngoài Lãnh Hoa Niên, rất xinh đẹp một người trẻ tuổi, nàng không dám tưởng tượng đối phương là như thế nào một kiếm đả thương hoàng mình. Vây hắn lại, đừng để hắn chạy. Chúng ta đứng thành tam giác, đem quanh hắn ở trong đó. Tam giác, không được à? Một hồi nếu là hắn hướng ta cái kia cái sừng đột phá, ta không phải là xong đời. Kim Ô thái tử hiện tại nhớ tới một kiếm kia liền lòng còn sợ hãi. Nhìn đem ngươi bị hủ, dùng đại nhật chân hỏa trận trước tiên đem hắn vây ở chính giữa. Kim Ô công chúa có chút giận hắn không tranh, bất qua ý nghĩ của nàng rất rõ ràng. Công chúa, nếu không thì ta đi lên thử trước một chút tiểu tử này thân thủ. Không thể sơ suất, hắn năng nhất kiếm đâm bị thương hoàng huynh, khẳng định có ý đồ, vì bảo hiểm lý do, hay là trước dùng đại nhật chân hỏa trận khốn ở hắn. Hảo, hoàng muội chủ ý không tệ, dùng đại nhật chân hỏa trận chậm rãi bảo chế hắn, không có sơ hở nào. Ba người chậm rãi đem Lãnh Hoa Niên vây vào giữa. Ba đạo đại nhật chân hỏa hợp thành một hình tam giác, đem Lãnh Hoa Niên vây ở giữa. Lãnh Hoa Niên không sợ nhất chính là hỏa diễm, muốn hỏa thiêu hắn có chút khó khăn. Nếu như muốn động thủ, hắn trong tiểu thế giới Trúc Long đại đế, một người liền đầy đủ thu thập bọn họ ba cái. Lãnh Hoa Niên không có trước tiên triệu hồi ra Trúc Long đại đế, một là muốn đùa đùa ba người, cùng ba người đánh một trận, thời đại này để cho cao thủ cùng ngươi thực chiến không dễ tìm. Ngược lại hắn là thần long thân thể, không dễ dàng thụ thường, cũng không sợ thụ thường, cho dù tình thế bất lợi, muốn tiềm hành rút đi, cũng không người có thể ngăn được nàng. Ba đạo hỏa diễm tạo thành đại nhật chân hỏa trận còn không phải lợi hại nhất, nhưng đại nhật chân hỏa là bá đạo nhất hỏa diễm một trong, gần với vạn hỏa chi vương Thái Dương chân hỏa. Lệnh ba người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hình tam giác đại nhật chân hỏa đã đem Lãnh Hoa Niên vây vào giữa. Người kia thậm chí ngay cả động đều không động. Mắt thấy cái này đại nhật chân hỏa đem Lãnh Hoa Niên chẳng cá nhân đều nuốt sống. Hoàng huynh, ngươi xác định người này là đâm ngươi một kiếm cái kia người sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống a. Hoàng muội, bị ngươi nói chuyện ta đều có chút hoài nghi, tiểu tử này rõ ràng là sợ choáng váng, đều quên chạy trốn. Xem ra thật sự nhận là người, chỉ trách hắn cùng người kia quá giống. Mau đem đại nhật chân hỏa trận rút lui a. Công chúa, đã chậm, đại nhật chân hỏa trận đã đem hắn thôn vệ, đoán chừng hắn đã hóa thành cho tàn. Ai? Hoàng huynh, ngươi ánh mắt gì, đây không phải hại người sao? Ai bảo hắn cùng tiểu tử kia dài như vậy giống? Ba người triệt hồi đại nhật chân hỏa trận, trong trận đã không có mười ai. Ai? Hoàng huynh, nghiệp chứng à, người kia quả nhiên biến thành cho Kim Ô công chúa, đột nhiên người không thấy, âm thanh cũng đã biến mất. Công chúa, đại trưởng lão Hạo Trung thật sự bị giật mình. Hoàng muội ngươi tại phúc. Kim Ô thái tử nói được nửa câu, hôm qua bị đâm xuyên lực, cùng một vị trí lại độ bị đâm một kiếm, quả thật là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Cứu mạng. Kim Ô quá giả dối yếu hô một tiếng, Hạo Trung mau tới phía trước một tay lấy hắn ôm lấy, trong nháy mắt bay khỏi tại chỗ. Nơi này là chờ không được, quá tà môn, quá nguy hiểm, thêm một khắc cũng có thể toàn quân bị diệt. Mắt thấy Hạo Trung mang đi Kim Ô thái tử, Lãnh Hoa Niên chậm rãi hiện ra thân hình, vừa rồi tại đại nhật chân hỏa trong trận hắn tiến vào trạng thái tiềm hành, cho nên ba người triệt hồi đại nhật chân hỏa trận thời điểm, Lãnh Hoa Niên kỳ thực ngay tại ba người bên cạnh. Hắn trước tiên đem không phòng bị chút nào Kim Ô công chúa bắt vào tiểu thế giới, sau đó trong nháy mắt đâm ra một kiếm, cố ý đâm trúng Kim Ô thái tử hồn qua vết thương. Một lần hoàn mỹ tư tưởng, một lần hoàn mỹ thi hành. Lãnh Hoa Niên rất hài lòng tại ngõ hẹp gặp nhau tình hình phía dưới, lợi dụng tiềm hành chi thuật hoàn thành lần này kế hoạch hoàn mỹ. Đương nhiên, còn có một cái yếu tố mấu chốt là, Lãnh Hoa Niên không sợ hỏa, bằng không thì cho dù có thể tiềm hành, tại đại nhật chân hỏa trong trận cũng phải xong đời. Lãnh Hoa Niên tiến vào tiểu thế giới thời điểm, Kim Ô công chúa còn sững sờ tại chỗ, nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, nhất thời nhớ không ra thì sao đây là nơi nào. Lãnh Hoa Niên từng bước đi đến trước mặt của nàng nói, ngươi chính là Kim Ô công chúa. Ngươi chính là hôm qua đâm chúng ta hoàng huynh người kia. Không tệ. Thì ra hoàng huynh không có nhận lầm người, không đúng, ngươi là thế nào tránh thoát đại nhật chân hỏa trận. Đại nhật chân hỏa mà thôi, có muốn hay không nhìn một chút cửu u minh hỏa, niết bàn chi hỏa, nam dương ly hỏa, thái dương chân hỏa. Ngươi biết chơi hỏa. Hiểu sơ một hai. Khó trách đốt bất tử ngươi. Ta cũng không thể mắt thấy các ngươi hướng ta hạ thủ cũng không động hợp tác ca. Ngươi muốn đem ta như thế nào? Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lãnh Hoa Niên, hôm qua đâm ngươi hoàng huynh nhất kiếm người chính là ta. Xem ra hoàng huynh không có nhận lầm người, ngươi người này cũng quá giàu hoạt, gặp mặt giả vờ không biết, đem chúng ta đều mê hoặc. Công chúa hiểu lầm, kỳ thực ta là bị ngươi dung mạo tuyệt sắc, hoàn mỹ thân thể, siêu tuyệt khí chất cho mê hoặc, nhất thời quên cái kia tình cảnh nguy hiểm. Miệng như thế biết nói a, ngươi gương mặt này cùng ngươi cái miệng này, lừa không ít nữ nhân a. Không tệ, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Kim Ô công chúa bỗng dưng quay người, nơi xa bay tới một đoàn nữ nhân, những nữ nhân này có cái đặc điểm, cái tuyệt sắc kinh thành, tu vi cao minh. Lãnh Hoan Nhiên, đây đều là nữ nhân của ngươi. Không tệ, chỉ có nữ nhân của ta có thể đi vào ta tiểu thế giới. Lãnh Hoan Nhiên, ta cũng không phải nữ nhân của ngươi. Bây giờ không phải là, về sau lại là. Chương 1454 công chúa hoàng hốt chương 1454 công chúa hoàng hốt có ý tứ gì? Ngươi muốn đem ta cầm tù tại ngươi tiểu thế giới. Kim Ô công chúa lúc này mới bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Ngươi vừa rồi thế nhưng là chủ động công kích ta, bây giờ trở thành tù binh của ta, hết thảy đều là ta quyết định, ngươi nếu là nguyện ý, về sau ngay tại ta tiểu thế giới làm nương tử của ta, ngươi nếu là không nguyện ý, về sau ngay tại ta tiểu thế giới làm nữ nô. Lãnh Hoan Nhiên, ngươi là tên con tiếp, ta với ngươi liều mạng. Kim Ô công chúa vọt thẳng hướng Lãnh Hoan Nhiên, bất quá vọt tới nửa đường liền định ở nơi đó động đạn không thể, mặc nàng dễ dụa như thế nào đều không được. Đây là ta tiểu thế giới, ta chính là nơi này chủ thể, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Hỗn đản, ngươi chẳng lẽ không sợ phụ hoàng ta đem ngươi làm thịt? Ngươi phụ hoàng, hắn bây giờ cảnh giới gì? Thái sơ cảnh chín tầng, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi nếu là thức thời tốt nhất thả ta. Nghĩ đến phía sau là toàn bộ Kim Ô tộc, còn có Kim Ô đại đế, Kim Ô công chúa lại kiên cường đứng lên. Khanh khách, thái sơ cảnh chín tầng rất lợi hại phải không? Trúc Long đại đế bay lên đến đây, vừa rồi nhiều người, Kim Ô công chúa còn không có chú ý, này lại nàng mới phát hiện trước mắt cái này màu đỏ cự long. Trúc Long đại đế, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Kim Ô công chúa đầu góc triệt để mộng. Đây là nhà ta, ta vì cái gì không thể tại nơi này? Ngươi cũng là Lãnh Hoa Niên nương tử. Đương nhiên, chỉ có phu quân nữ nhân mới có thể tiến tiểu thế giới này, tiểu gia hỏa, ngươi rất may mắn. Ai là tiểu gia hỏa? Kim Ô công chúa đối với xưng hô thế này còn có chút không hài lòng. Tại trước mặt ta Trúc Long, cha ngươi đứng tại nơi này cũng phải bảo ta một tiếng tiền bối. Ngươi Kim Ô công chúa có chút không phục, bất quá nàng biết Trúc Long đại đế lời nói không qua. Nương tử, Kim Ô công chúa mới đến, ngươi nhưng chớ đem nàng hù dọa. Xem ra tiểu gia hỏa này giá tính có thuần, phu quân phải cố gắng lên. Ta còn muốn đi ảo mộng đầm lầy đón người đi, nàng liền giao cho ngươi. Phu quân yên tâm, chờ ngươi lúc trở lại, ta bảo đảm nàng đã ngoan ngoãn. Làm phiền nương tử nhóm, đều trở về đi, ta đi ảo mộng đầm lầy đón người. Lãnh Hoa Niên ra tiểu thế giới, gấm sắt mang theo đại gia trở về Thanh Liên Viên. Biến ra bản thể của ngươi, theo ta tại tiểu thế giới bay một vòng a. Tại Trúc Long đại đế dạng này tiền bối trước mặt, Kim Ô công chúa lần này thật sự không còn tính khí. Trúc Long tiền bối, ngươi lợi hại như vậy như thế nào cũng cam tâm trở thành nữ nhân của hắn? Ta rất lợi hại, nhưng phu quân ta lợi hại hơn. Hắn lợi hại sao? Trúc Long tiền bối đã thái sơ cảnh viên mãn, mà hắn mới hồng mông cảnh 6 tầng mà thôi. Có đôi khi cảnh giới không thể đại biểu hết thảy, cảnh giới của ngươi so phu quân ta còn cao, ngươi còn không phải bị hắn bắt vào tiểu thế giới. Đó là hắn chơi lừa gạt, ta không phục, chờ hắn trở về có loại để cho hắn tại cùng ta lại so qua. Bị đánh liền muốn nghiêm, ngươi không phục cũng không cải biến được hiện thực là ngươi đã tiến vào tiểu thế giới, tại nơi này ngươi hoặc là trở thành nương tử của hắn, hoặc là trở thành hắn nô lệ, không có lựa chọn thứ ba, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đi chết. Không công bằng, ta còn không có ra tay đâu. Là không công bằng. Ngươi giao thủ với hắn không công bằng, ở trước mặt hắn ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có, đánh như thế nào thắng hắn? Trúc Long tiền bối, ngươi thật sự đối với hắn chịu phục sao? Lời này của ngươi ý gì? Ngươi có phải hay không bị buộc? Ai có thể bức ta Trúc Long? Ta là cam tâm tình nguyện làm vợ hắn, cũng là cam tâm tình nguyện ở lại đây tiểu thế giới. Vì cái gì? Ngươi là lợi hại như vậy tiền bối, cũng cần nam nhân sao? Ngươi đứa nhỏ này, lời nói này, ta lại mạnh cũng là nữ nhân, cũng cần nam nhân yêu thương, mà phu quân ta chính là ta yêu thích người kia, người khác lớn lên đẹp mắt, nhìn một chút liền cho người cảnh đẹp ý vui. Hắn thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền đã hồng mông cảnh, tiếp qua cái 1-2 năm tu vi của hắn liền sẽ siêu việt ta. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền siêu việt tiền bối? Kim Ô công chúa gương mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn là phu quân ta, thiên tuyển chi tử, trên đời này lợi hại nhất nam nhân. Cường điệu đến vậy ư? Tiền bối, ta luôn cảm giác ngươi thiệt thòi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Vậy ta nói cho ngươi, Thương Minh Long Mẫu cùng đạo tổ Huyền Yên cũng là phu quân ta nương tử. Cái gì? Thái thượng thiên tam đại mỹ nhân cũng là tên kia nương tử? Chỉ có đẹp nhất ưu tú nhất nữ nhân mới có cơ hội trở thành tỷ bội của chúng ta, tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi lúc tiến vào là nghĩ gì, ngươi cũng trèo cao phu quân ta, bởi vì chỉ cần trở thành phu quân ta nữ nhân, người người đều đem trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân. Trường sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân. Kim Ô công chúa nhắc tới câu nói này, có chút không tỉnh lại. Hôm nay Kim Ô tộc toàn gia đều không tốt qua. Đại trưởng lão Hạo Trung đem Kim Ô thái tử mang về Đại Nhật núi. Đại Nhật bên trong thần điện, Kim Ô tộc trưởng Hạo Thiên nhìn xem lại độ thụ thương nhi tử, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hạo Trung, chuyện gì xảy ra? Dương Nhi tại sao lại đả thương? Đúng, khi đâu rồi? Bệ hạ, là ta phụ lòng bệ hạ tín nhiệm, công chúa biến mất không thấy gì nữa, thái tử người bị thương nặng. Cái gì? Kim Ô đại đế trời sập, không phải là bởi vì Hạo Dương tái độ thụ thương, mà là bởi vì Hạo Hi không thấy. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Ô đại đế lòng nóng như lửa đốt, dù vậy, hắn vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần. chúng ta đi Thanh Loan tộc cầu hôn, không thuận, Thanh Loan đại đế bắt bỏ, chúng ta bất đắc dĩ trở về, trên đường gặp phía trước đâm bị thương thái tử Lãnh Hoa Niên, tiếp đó chúng ta bố trí xuống đại nhật chân hỏa trận, đem Lãnh Hoa Niên vây quanh ở trong trận, chờ trong trận không còn động tĩnh, chúng ta triệt hồi đại nhật chân hỏa trận, trong trận không có mưa hay, chúng ta cho là Lãnh Hoa Niên bị đốt thành tro tàn, cái nào liệu công chúa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thái tử cũng bị đâm bị thương, là cái kia Lãnh Hoa Niên làm. Vậy hạ thứ tội, chúng ta căn bản không có thấy người. Thái tử trọng thương, công chúa mất tích, ngươi cùng ta nói căn bản không có thấy người, thần như vậy không biết quỷ không hay, ngay cả ta đều không làm được à. Vậy hạ thứ tội, cái kia Lãnh Hoa Niên ở nơi nào? Vậy hạ thứ tội, chúng ta thực sự không biết hắn ẩn thân nơi nào. Hỏi gì cũng không biết, đi, trước tiên mang thái tử đi chữa thương a. Thái tử trọng thương, Kim Ô đại đế cũng không có lần trước như vậy để ý, hắn đều có chút hận cái này không chịu thua kém nhi tử, nếu không phải là bởi vì này nhi tử, nữ nhi bảo bối lại như thế nào sẽ ra ngoài, lại như thế nào sẽ biến mất không thấy. Kim Ô đại đế nhân sinh lần thứ hai có to lớn như thế cảm giác bất lực, lần đầu tiên là trơ mắt nhìn hoàng hậu Hi Hòa vì cứu hắn, cùng hắn âm dương lưỡng cách. Kim Ô công chúa bảo bối này nữ nhi là hắn tâm đầu đụng, thế nhưng là đột nhiên một người sống sờ sờ biến mất, thật đáng buồn chính là, hắn lại mạnh cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Kim Ô tộc trời sập, đối với Lãnh Hoa Niên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cuối cùng chạy tới ảo mộng đầm lầy. Ảo mộng ao đầm ban đêm mộng ảo đến làm cho người ngạt thở, Lãnh Hoa Niên đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Chương 1455 ngươi muốn làm gì? Chương 1455 ngươi muốn làm gì? Thiên độc nữ vương, Mậu Anh nhìn thấy Lãnh Hoa qua tuổi tới rất là cao hứng, nhất là Mậu Anh, nàng trực tiếp liền nhào vào Lãnh Hoa Niên trong ngực. Chỉ có thải ý nội tâm mâu thuẫn, trong nội tâm nàng cũng quả thật có chút ưa thích Lãnh Hoa Niên, bất quá quan hệ của hai người cũng không làm rõ, không giống Thiên độc nữ vương, nhất định sẽ trở thành Lãnh Hoa Niên nương tử, ngay cả muội muội Mậu Anh đều xác định, chỉ cần có thể hóa hình liền có thể trở thành Lãnh Hoa Niên nương tử. Ta tới đón các ngươi trở về tiểu thế giới. Tốt. Mậu Anh có chút hưng phấn. Thiên độc nữ vương giã cười gật đầu. Các ngươi đi thôi. Thải Y có chút thương cảm. Tỷ tỷ, ngươi không đi tiểu thế giới sao? Ta đi làm sao? Ngươi chẳng lẽ không gả cho Hoa Niên sao? Ai muốn gả cho hắn? Thải Y còn có sau cùng bậc cường. Tỷ tỷ, một mình ngươi tại ảo mộng đầm lầy không cô đơn sao? Đúng vậy a, Thải Y đi, ta phải vào tiểu thế giới, về sau liền không thể bảo hộ ngươi. Thiên độc nữ vương giã tại một bên quên nàng. Thải Y đi, một mình ngươi muốn sinh tồn tiếp quá khó khăn. Lãnh Hoa Niên không phải nói chuyện giật gần, phàm là bị người xông tới, cũng là tai nạn. Thiên độc nữ vương đi, căn bản là không có người giữ gìn phòng hộ trận pháp. Ta Thải Y có chút không phản bắt được. Thải Y đi, ngươi có phải hay không không nỡ mảnh này ảo mộng đầm lầy? Ân, cái này dễ thôi, ta có cái tuyệt cao chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ý định gì? Nhìn xem Lãnh Hoa Niên thần thần bí bí bộ dáng, Thải Y trong lòng có chút chờ mong. Ta đem ảo mộng đầm lầy chuyển qua trong tiểu thế giới đi, như vậy ngươi liền an toàn, lại không có người sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp, hơn nữa ngươi cùng ngươi Mậu Anh cũng không cần tách ra. Tỷ tỷ, cái này thực sự là tốt nhất chủ ý. Thải Y đi, cái chủ ý này quả thật không tệ, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Mậu Anh cùng Thiên độc nữ vương đều biểu lộ thái độ của mình. Thải Y, ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được mà nói, ta còn có một cái khác chủ ý. Ngươi nói xem. Thải Y không biết Lãnh Hoa Niên còn có cái gì ý nghĩ. Mậu Anh có phải hay không là ngươi muội muội? Đương nhiên, nàng là em gái ruột ta. Hảo, vậy cái này ảo mộng đầm lầy có hay không một phần của nàng? Có, nàng cùng ta là ngang nhau. Thiên độc nữ vương có phải hay không bảo vệ ảo mộng đầm lầy rất nhiều năm? Là, không có nàng, ảo mộng đầm lầy cùng ta có lẽ cũng đã không còn. Vậy nàng là không phải nên phân một phần ảo mộng đầm lầy? Là. Thải Y không phải người vô tình. Hảo, bây giờ ảo mộng đầm lầy thuộc về ba người, Thải Y, Mậu Anh, Thiên độc nữ vương, ba người các ngươi giơ tay biểu quyết, số ít phục tùng bao nhiêu. Lãnh Hoa Niên tiếng nói vừa ra, Thiên độc nữ vương phụ hòa nói, đúng là ý kiến hay. Tỷ tỷ, ngươi không có ý kiến gì a? Mậu Anh một mặt mong đợi nhìn xem Thải Y ta. Ta không có ý kiến. Nàng có thể phản đối sao? Không thể, nàng phát giác Lãnh Hoa Niên thực sự là thật lợi hại. Tất nhiên ảo mộng đầm lầy thuộc về ba người, vậy bây giờ liền biểu quyết, ta vừa rồi đưa ra đem ảo mộng đầm lầy rời vào tiểu thế giới, ai tán thành, ai phản đối? Ta tán thành. Mậu Anh đương nhiên tích cực nhất. Ta cũng tán thành. Thiên độc nữ vương, Mậu Anh cũng là cùng Lãnh Hoa Niên một lòng. Ta Thải Y trận tròn mắt, chính mình cái kia một phiếu phản phất đã không quan trọng. Thải Y, nếu như ngươi không đồng ý, ta vẫn sẽ đầy đủ cân nhắc ý kiến của ngươi. Ngươi cũng nói như vậy, ta có thể không đồng ý sao? Hảo, toàn bộ phiếu thông qua, chúng ta lập tức liền hành động, như thế nào? Như là đã bất lực thay đổi, như vậy tùy ngươi đi, ngươi lần này đáp ý. Thải Y, ta đáp ý không phải đem duy mỹ ảo mộng đầm lầy rời vào tiểu thế giới, mà là ngươi Thải Y không thể không đi theo tiến vào tiểu thế giới. Nghĩ đến ngươi trở thành nương tử của ta, trong lòng ta có vui sướng cũng có thỏa mãn. Rời vào đi thôi. Thải Y trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực cái này lại chẳng lẽ không phải nàng mong muốn kết cục đâu. Lãnh Hoa Niên đem ảo mộng đầm lầy rời vào tiểu thế giới, vị trí tại Vạn Hoa Cốc Sát Bách. Hoa Niên, cảm ơn ngươi đem ảo mộng đầm lầy an trí tại Vạn Hoa Cốc Sát Bách, ta rất ưa thích, muội muội cũng ưa thích. Các ngươi là bảy sắc linh điệp, chắc chắn ưa thích hoa hoa thảo thảo, về sau các ngươi có thể tại ảo mộng đầm lầy, Vạn Hoa Cốc tự do đi xuyên. Tâm của ngươi rất nhỏ. Các ngươi là ta quan tâm người, ta đương nhiên muốn vì các ngươi cân nhắc chu toàn. Ảo mộng đầm lầy chuyển qua tiểu thế giới là chuyện lớn, chúng nữ tại Thanh Liên Viên cảm giác được Vạn Hoa Cốc động tĩnh, nhao nhao bay chống đỡ Vạn Hoa Cốc, tiếp đó các nàng liền gặp được tráng lệ kỳ huyễn ảo mộng đầm lầy. Chúng nữ tất cả mê say. gấm sắt tiến lên đại biểu đại gia đối với thải y đến biểu thị hoan nghênh. Thải y nguyên lai chỉ là đi ngang qua, lần này cũng tất nhiên muốn cắm rễ tại tiểu thế giới. Đó là thiên độc nữ vương. Trúc Long đại đế bên cạnh Kim Ô công chúa nghi hoặc nhìn Lãnh Hoa Niên bên người nữ nhân kia. Không tệ, ngươi thế mà nhận biết thiên độc nữ vương. Nàng như thế nào tại tiểu thế giới? Không phải theo như ngươi nói sao, có thể đi vào tiểu thế giới, cũng là Hoa Niên nữ nhân, thiên độc nữ vương tự nhiên cũng là Hoa Niên nữ nhân. Hắn thật là đi. Kim Ô công chúa vẫn có chút không phục. Ta mặc kệ ngươi có tức giận hay không, ngươi vẫn là mau chóng nghĩ kỹ, chờ đến lúc Hoa Niên tìm ngươi, ngươi nhất thiết phải cho hắn một đáp án. Kim Ô công chúa không phản bắt được, lưu cho nàng lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Chúng nữ đi thăm xong ảo mộng đầm lầy sau đó hài lòng trở về Thanh Liên Biên. Thải Y kiên trì muốn ở tại ảo mộng đầm lầy, thiên độc nữ vương lưu lại bồi nàng, Màu Anh cũng lưu lại. Hai tỷ muội hôm nay vẫn là rất vui vẻ, lần này cuối cùng có thể vĩnh viễn không phân ly. Vốn là thiên độc nữ vương khẳng định muốn trở về Thanh Liên Biên, bất quá nàng cùng Lãnh Hoa Niên có ước định, tại gặp vạn giới nữ đế phía trước, hai người sẽ không đột phá phòng tuyến cuối cùng, cùng đi ôm hành hạ lẫn nhau, không bằng ở tại ảo mộng ao đầm nhà gỗ. Trúc Long đại đế đem Kim Ô công chúa giao cho Lãnh Hoa Niên trong tay. Phu quân, nên nói ta đều nói với nàng, về phần nàng là ý tưởng gì, vậy thì nhìn nàng. Làm phiên nương tử. Lãnh Hoa lớn tuổi phía trước đem Trúc Long đại đế ôm vào trong ngực, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Kim Ô công chúa đem mặt chuyển tới một bên, hơi né tránh. Trúc Long đại đế cũng trở về Thanh Liên Biên, Kim Ô công chúa tự mình đối mặt Lãnh Hoa Niên. Công chúa, suy nghĩ kỹ chưa? Lãnh Hoa Niên, ta còn có khác lựa chọn sao? Có, vậy chúng ta thay cái thuyết pháp, ngươi là muốn làm địch nhân của ta, vẫn là làm người yêu của ta? Ai? Ta thực sự là xui xẻo, đi ra ngoài cho cầu hôn hoàng minh trợ cái trận, kết quả trở thành dạng này. Công chúa lúc đó đối với ta bố trí xuống đại nhật chân hỏa trận cũng không phải loại tâm tính này à? Lãnh Hoa Niên, ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào tránh thoát đại nhật chân hỏa trận, biến mất không thấy gì nữa? Ta nói ta không sợ hỏa, về phần biến mất không thấy gì nữa, đó là bởi vì ta có bạch hổ huyết mạch, có thể ẩn thân tiềm hành. Chúng ta chung quy kém một nước, Lãnh Hoa Niên, ngươi thắng, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a. Hảo. Lãnh Hoa Niên trực tiếp tiến lên đem Kim Ô công chúa ôm đến trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Chương 1456 huyết mạch cộng minh, chương 1456 huyết mạch cộng minh. Kim Ô công chúa trợn sững sờ. Ngươi không phải nói ta muốn sao thì được sao? Ta muốn ôm ngươi vào lòng. Ta không có ý đó, ưm ưm. Kim Ô công chúa càng không ngờ, lời nàng còn chưa dứt, Lãnh Hoa Niên đã hôn lên môi nàng. Lãnh Hoa Niên siết chặt Kim Ô công chúa, nàng dùng tay đấm mấy cái vào lưng Lãnh Hoa Niên. Hai người ôm nhau không rời, nàng chỉ có thể dùng tư thế này mà đấm hắn. Thế nhưng, càng đấm, tay nàng càng nhẹ dần, bởi nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn đầu đời của mình. Mãi lâu sau, môi mới tách rời. Hai người vẫn không tách ra, Lãnh Hoa Niên ôm Kim Ô công chúa vào lòng. Vung vung ta ra. Kim Ô công chúa thực ra có chút hưởng thụ cảm giác này, nhưng nàng lại hơi ngượng ngùng. Không vung, sau nụ hôn này, nàng chính là người của ta rồi. Ai là người của ngươi? Đêm nay chúng ta động phòng. Đừng. Kim Ô công chúa vùng vây thoát khỏi vòng tay Lãnh Hoa Niên. Câu nói này của Lãnh Hoa Niên đã làm nàng sợ hãi. Ta đùa nàng thôi. Trước khi nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ không để nàng động phòng với ta đâu. Hừ, ta căn bản không tin ngươi, ngươi đã cướp đi nụ hôn đầu của ta khi ta hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Thích nàng, tình bất tự cấm. Lãnh Hoa Niên, ngươi có thể cùng ta trò chuyện tử tế một chút không? Được, nàng muốn đi đâu? Ta muốn lên trời. Lời Kim Ô công chúa vừa dứt, nàng liền hóa thân thành Kim Ô. Lãnh Hoa Niên cũng chẳng khách khí, trực tiếp nhảy lên lưng Kim Ô. Kim Ô phóng thẳng lên trời, bay vút về phía vầng trăng sáng. Lãnh Hoa Niên, ngươi có biết không, đây là lần đầu tiên có người cưỡi trên lưng ta đấy. Vậy thì ta rất vinh hạnh. Lãnh Hoa Niên ôm lấy cổ Kim Ô buông cổ ta ra, nếu không ta sẽ rơi xuống mất. Ngươi mà bị ngã thì đừng trách ta. Không trách nàng, yêu nàng còn không kịp nữa là. Lãnh Hoa Niên, ngươi có phải đã sớm có mưu đồ rồi không? Đương nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã động lòng rồi, ta đã cảm thấy nàng nhất định phải làm nương tử của ta, nếu không ta cũng sẽ không mang nàng vào tiểu thế giới. Ngươi đó là mang sao? Ngươi đó là bắt thì có. Đều là một ý cả. Lãnh Hoa Niên, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Kim Bích kia có lai lịch thế nào? Nàng có huyết mạch Kim Ô. Nàng có phải muốn nói huyết mạch Kim Ô của nàng không thuần khiết, bởi vì mẫu thân nàng là nhân tộc, còn về phụ thân nàng, hình như ngay cả nàng ta cũng không biết. Không phải, ngược lại, huyết mạch Kim Ô của nàng vô cùng thuần khiết, hơn nữa cái gì? Chỉ cần ta đến gần nàng, huyết mạch của nàng liền có thể cùng huyết mạch của ta sinh ra cộng hưởng. Ý gì? Ý của ta là, Kim Bích này rất có thể là muội muội của ta. Làm sao có thể? Kim Bích là ta mang từ hạ giới lên Thái Thượng Tiên, chúng ta đến Thái Thượng Tiên cũng chưa được bao lâu. Đây không phải vấn đề. Lãnh Hoa Niên, ngươi có muốn nghe chuyện về Kim Ô tộc chúng ta không? Nói ta nghe xem. Trong Kim Ô tộc chúng ta có một đôi thần tiên quyến lữ, đó chính là phụ hoàng Hạo Thiên của ta và mẫu hậu Hy Hòa của ta. Họ vô cùng ân ái, tiếng lành đồn khắp cả Thái Thượng Tiên, cho đến một ngày mẫu hậu vì bảo vệ phụ hoàng mà vẫn lạc. Phụ hoàng đã đổi tên ta thành Hạo Hy, chính là nỗi nhớ vô hạn đối với mẫu hậu. Sau này phụ hoàng không biết được ai chỉ điểm, đi khắp các giới tìm kiếm chuyển thế chi thân của mẫu hậu Hy Hòa. Đã tìm thấy chưa? Phụ hoàng tìm kiếm một năm liền trở về Thái Thượng Tiên. Ta nhớ lúc đó còn đích thân hỏi phụ hoàng, đã tìm thấy mẫu hậu chưa? Phụ hoàng nàng nói thế nào? Người nói đã tìm thấy, ở một nơi gọi là Phong Chi Vực, nhưng lại hình như chưa tìm thấy, mẫu hậu đã không còn là mẫu hậu nữa, sau này sẽ không tìm nữa. Ta tưởng chuyện này đã kết thúc, không ngờ khi ta nhìn thấy Kim Bích, ta mới biết mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ. Nàng đã nói chuyện với Kim Bích chưa? chưa, ngay cả tên nàng ấy ta cũng phải lén lút hỏi người khác. Huyết mạch của nàng có thể cùng huyết mạch của nàng ấy sinh ra cộng hưởng. Dù sao thì ta có cảm giác đó. Hay là ta gọi Kim Bích đến đây, xem nàng ấy có cảm giác gì không? Tạm thời không cần, cảm giác của ta rất mãnh liệt, sẽ không sai đâu. Ta không biết phải nói gì với nàng ấy. Được, ta tôn trọng ý kiến của nàng. Nếu nàng không muốn nhắc đến, vậy thì tạm thời không nhắc đến. Tạm thời không nhắc đến đi, trong lòng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ bị ngươi bắt vào tiểu thế giới lại có thu hoạch như vậy. Quả nhiên nhân sinh hà sứ bất tương phùng, xem ra lời này có đạo lý. Được rồi, Lãnh Hoan Nhiên, chuyện của Kim Bích tạm thời gác lại. Bây giờ nói chuyện của chúng ta đi. Chúng ta? Được thôi, nàng muốn nói gì? Ta không biết, phương diện này ngươi là chuyên gia, chẳng lẽ lại để ta đưa ra ý kiến cho ngươi sao? Công chúa, nàng còn chưa giới thiệu kỹ về mình nữa. Ta? Ngươi không phải đã biết rồi sao? Kim Ô công chúa Hạo Hy, chữ Hy này của ta, chính là chữ Hy của mẫu hậu Hy Hòa của ta. Hy Nhi, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ cái gì? Làm nương tử của ta hay làm nữ nô của ta? Đồ hỗn đản, ngươi cướp nụ hôn đầu của ta để ngươi cưỡi trên lưng, vậy mà đến giờ ngươi lại hỏi ta câu này, ta từ chối trả lời. Được rồi, nương tử, ta hiểu rồi. Ai là nương tử của ngươi? Đương nhiên là nàng. Hừ. Hy Nhi, dừng lại đi, nàng lẽ nào thật sự muốn bay lên mặt trăng sao? Vậy ngươi đứng bước đi. Lãnh Hoa Niên dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc Kim Ô công chúa hóa thành hình người, Lãnh Hoa Niên đã tiến lên ôm nàng vào lòng, rồi hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Lần này Kim Ô công chúa đã thích nghi hơn rất nhiều, hơn nữa trong lòng nàng cũng dần dần có thêm hảo cảm với Lãnh Hoa Niên. Mãi lâu sau, môi mới tách rời. Kim Ô công chúa bị Lãnh Hoa Niên ôm chặt vào lòng, nàng cuối cùng cũng hiểu ra, đời này của mình e rằng không thể rời khỏi vòng tay Lãnh Hoa Niên nữa rồi. Hy Nhi, các nàng đều ở bên hồ Thanh Liên, nàng cũng chọn một tòa lầu bên hồ đi, chúng ta cùng sống với nhau có được không? Hoa Niên, ngươi sẽ không muốn nuốt ta vĩnh viễn trong tiểu thế giới chứ? Làm sao có thể, nàng là tự do, chỉ cần nàng đồng ý trở thành nương tử của ta, nàng muốn đi đâu thì đi đó. Ta đột nhiên biến mất, phụ hoàng chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Ta về báo bình an trước, tiện thể nói chuyện của Kim Bích cho người nghe, người chắc còn chưa biết mình có thêm một nữ nhi đâu. Nàng cứ từ từ, chuyện này ngay cả Kim Bích cũng chưa biết đâu. Hay là lát nữa ta vẫn đi gặp nàng ấy đi. Ừ, nàng cứ chọn nhà ở bên hồ Thanh Liên trước đi, hay là chọn ngay cạnh Kim Bích. Được, dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ta. Nàng cứ khẳng định như vậy sao? Sẽ không nhầm lẫn chứ? Không thể nào, huyết mạch cộng hưởng làm sao có thể sai sót được. Được rồi, chúng ta bây giờ trở về thôi. Lãnh Hoa Niên đưa Kim Ô công chúa trở về Thanh Liên biên. Hồ này thật đẹp, Hoa Niên, đưa ta đi dạo một vòng quanh hồ trước được không? Được. Lãnh Hoa Niên nắm tay Kim Ô công chúa tản bộ bên hồ Thanh Liên. Hoa Niên, ta chưa từng nghĩ có một ngày như thế này, thong dong nắm tay một nam nhân, chậm rãi đi, chậm rãi suy nghĩ về nhân sinh. Nàng còn suy nghĩ nhân sinh sao? Có thể không suy nghĩ sao? Nương tử hay nữ nô, rất khó chọn đó. Ta đưa nàng đến chỗ Kim Bích đi, để nàng ấy cho nàng một chút ý kiến. Đi thôi. Kim Bích vừa thu dọn xong chuẩn bị lên giường, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh bất thường, huyết mạch sôi trào. Chương 1457 công chúa nhu tình chương 1457 công chúa nhu tình bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống phụ quân. Kim Bích cảm giác có người đi vào, cảm giác của nàng rất chính xác, đúng là Lãnh Hoa Năm, bất quá tại Lãnh Hoa Niên đứng bên cạnh một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Nương tử. Lãnh Hoa lớn tuổi phía trước đem Kim Bích rủng đến trong ngực, tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phu quân, nàng là ai? Kim Bích nghi hoặc nhìn Kim Ô công chúa. Tới, hai người các ngươi mặt đối mặt đứng cùng nhau, xem thật kỹ một chút đối phương. Kim Bích cùng Kim Ô công chúa xác thực như Lãnh Hoa Năm lời nói, mặt đối mặt đứng. Mấy tức sau đó, Lãnh Hoa Năm hướng về phía Kim Bích nói, nương tử, nhìn xem nàng, có cảm giác gì? Phu quân, nàng không phải tù binh của ngươi sao? Trúc Long tỷ tỷ phía trước còn tại dạy dỗ nàng. Nương tử, tạm thời không nói những thứ này, ngươi xem nàng, có cảm giác gì? Phu quân, hôm nay phía trước ta chưa bao giờ nhận biết nàng, thế nhưng là rất kỳ quái, đứng ở chỗ này nhìn xem nàng, có một loại dường như cố nhân đến cảm giác, hơn nữa vừa rồi tim đập của ta mình không hiểu ra tốc, huyết mạch cũng giống như sôi trào đồng dạng. Lãnh Hoa Năm hướng về phía Hạo Hy nói, đúng không? Hạo Hy nhìn chằm chằm Kim Bích, chậm rãi gật đầu một cái. Phu quân, các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Kim Bích, ở trước mặt ngươi chính là Kim Ô công chúa Hạo Hy, nàng rất có thể là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tỷ tỷ? Kim Bích trong lòng sáng tỏ thông suốt. Kim Bích, ngươi tin không? Phu quân, ta tin, bởi vì từ nàng tới tiểu thế giới, cả người của ta cũng không giống nhau. Đó là bởi vì các ngươi thể nội Kim Ô huyết mạch đưa tới cộng minh. Ngươi thực sự là tỷ tỷ của ta sao? Kim Bích nhìn xem Hạo Hy không dám lên phía trước. Đúng vậy, ngươi là muội muội ta. Hạo Hy giang hai cánh tay, tiến lên đem nàng ủng đến trong ngực. Hai người ôm đủ mới chậm rãi tách ra. Hoa Năm, ta muốn đem Kim Bích mang về Kim Ô tộc, để cho nàng nhận tổ quy tông. Trở về gặp một lần nhạc phụ ta đại nhân ngược lại là phải, chỉ là không biết hắn có hoan nghênh hay không nữa như này. Cái này Lãnh Hoa Niên lời nói để cho Hạo Hy trong lòng sốc lên. Lãnh Hoa Năm nói không phải không có lý, có ít người là không muốn để cho chính mình bí ẩn một mặt để lộ ra. Nương tử, sớm đi nghỉ ngơi, ta cùng Hạo Hy thương lượng lại một chút, ngày mai muốn hay không dẫn ngươi đi Kim Ô tộc. Phu quân, hết thảy đều nghe lời ngươi an bài. Hảo. Lãnh Hoa Năm mang theo Hạo Hy rời đi. Sát Vách vừa bạn có một tòa nhà trống không, Hạo Hy đem tiểu lâu của mình liền tuyển tại Sát Vách. Hai người quyết định sau cùng đem lầu nhỏ mệnh danh là Hy Biên. Lãnh Hoa Năm tiến đưa nàng lên lầu, một mực đưa đến trong áo ngủ bằng gấm. Lãnh Hoa Niên Tương Hạo Hi ôm vào trong ngực, nàng cũng không có quá kháng cự, bởi vì nàng đặt quyết tâm trở thành Lãnh Hoa Niên nương tử mà không phải là nữ nô. Hi Nhi, ngươi cũng nghĩ kỹ.
Nghĩ kỹ cái gì?
Hạo Hi bắt đầu giả ngu, loại sự tình này, nữ nhân lúc nào cũng không tốt quá chủ động.
Nghĩ kỹ trở thành nương tử của ta a.
Ngươi cũng đối với ta như vậy, ta chỉ có thể đi theo ngươi.
Như thế nào? Nghe Hi Nhi ý tứ còn giống như không vui vẻ ta vui hay không vui còn quan trọng sao?
Ta bây giờ chỉ có thể mặc cho ngươi nắm, ta chẳng lẽ còn sẽ tìm nam nhân khác?
Hi Nhi, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt.
Hoa Năm, ta tin tưởng ngươi, hôm nay tại tiểu thế giới, ta từ các nàng trên mặt tràn trề nụ cười liền cảm nhận được.
Vậy ngươi yên tâm làm nương tử của ta, chúng ta tối nay động phòng, ngày mai ta mang ngươi cùng Bích Nhi trở về Kim Ô tộc.
Ân.
Lãnh Hoa Năm nâng Hạo Hi gương mặt tuyệt mỹ, nhẹ nhàng hôn lên.
Hết thảy nước chảy thành sông, hai người ôm nhau hôn nhau, thể xác tinh thần giao dung, hảo thành một người.
Mây nghỉ mưa thu.
Hạo Hi đem tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhặt bà ản tại Lãnh Hoa Niên ngực.
Nương tử hoặc nữ nô, nàng lại không đốc, đương nhiên là lựa chọn làm nương tử, huống hồ còn là một cái nam nhân đẹp mắt như vậy, tiên phú siêu tuyệt, huyết mạch nghịch thiên, thái thượng tiên tam đại tuyệt đỉnh mỹ nhân coi trọng nam nhân, làm sao có thể kém.
Nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, như thế nào một điểm âm thanh cũng không có.
Phu quân, ta trở về vị cũng tại ước mơ thời gian hạnh phúc của chúng ta, có ngươi thật hảo.
Nương tử phía trước cũng không phải nói như vậy, lúc đó ngươi mới vừa vào tiểu thế giới còn muốn sinh muốn chết.
Là ta nông cạn, bất quá phu quân không thể trách ta, ta đường đường Kim Ô công chúa bị một cái nam nhân cầm đến tiểu thế giới, trong lòng tóm lại có chút mất mát.
Cũng đúng, nương tử thế nhưng là cao quý Kim Ô công chúa.
Phu quân, ta trước đó cũng cảm thấy chính mình rất cao quý, nhưng đến tiểu thế giới phát hiện ở đây rất nhiều cũng là nữ đế, tông chủ, công chúa cũng không tính là cái gì.
Nương tử đừng suy nghĩ nhiều, các ngươi là thân phận gì, ta cũng không thèm để ý, ngươi có biết tiểu thế giới còn có mấy cái nha hoàn ra đời đâu, ta cũng như thế đối với các nàng sủng ái có thừa.
Ta biết, ta tại tiểu thế giới một ngày thứ học được bù đắp được ta cả đời.
Nói vậy, nương tử nhân sinh mới bắt đầu, ngươi liền gần nửa đời chưa từng qua được.
Phu quân biết ta mấy tuổi sao?
Không biết, cái này đối ta mà nói cũng không trọng yếu, dù là ngươi một vạn tuổi, đối với trường sinh bất tử ngươi mà nói, cái này một vạn tuổi cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi.
Phu quân, ta có thể trường sinh bất tử sao?
Hạo Hi đã từ Trúc Long Đại Đế trong miệng biết một chút, bất quá nàng vẫn là muốn nghe Ái Lang chính miệng nói cho nàng.
Đương nhiên, nương tử đem trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân.
Đa tạ phu quân.
Hạo Hi có loại xung động muốn khóc, từ bị Lãnh Hoa Năm bắt vào tiểu thế giới đến trở thành Lãnh Hoa Niên nương tử, nàng một đi ngang qua tới cuối cùng cảm nhận được từ đáy cốc đến đỉnh núi kích động.
Nàng cảm khái, có đôi khi nhân sinh thật sự như Lãnh Hoa Năm cho hắn lựa chọn, làm nương tử vẫn là làm nữ nô, một ý niệm, khác biệt một trời một vực.
Nương tử, ta đang suy nghĩ, ngày mai mang ngươi cùng Bích Nhi trở về Kim Ô tộc, nhạc phụ đại nhân có thể hay không cho ta mang đến ra vài phủ đầu.
Không đến mức, ngươi bây giờ thế nhưng là phu của ta.
Chính là bởi vì ta là phu của ngươi, hắn mới muốn tức giận, ngươi nghĩ à, ngươi chân trước mới rời khỏi Kim Ô tộc, chân sau liền triệt triệt để trở thành nương tử của ta, chúng ta tại không có đi qua hắn cho phép phía dưới liền động phòng hoa trúc.
Phu quân, đến ngươi vị trí này, phu hoàng ta chỉ sợ nghĩ phản đối cũng hữu tâm vô lực, ngươi đến lúc đó đem Trúc Long Đại Đế phóng xuất, hắn dám trách ngươi một câu sao?
Nương tử, ta là giảng đạo lý, sao có thể đi lên liền hù dọa người?
Phu quân nghĩ một đằng nói một nẻo, ngươi đi lên liền đem ta bắt vào tiểu thế giới, làm ta sợ không làm nương tử coi như nữ nô.
Nương tử, đó là bởi vì ta đem ngươi trở thành chính mình người.
Chính mình người?
Nào có như thế nắm người mình, ngươi đem ta dọa sợ.
Quên nói cho nương tử, ngươi dù là làm nữ nô, ta đối với ngươi cũng biết rất tốt, bởi vì chỉ cần có thể tiến vào tiểu thế giới, ta liền đã đem ngươi trở thành nữ tử.
Cái kia phu quân không nói sớm, làm hại ta nơm nớp lo sợ.
Nương tử, ta bây giờ nói còn không muộn a.
Ngươi cái bại hoại, thật sự làm ta sợ muốn chết, ta một cái công chúa lúc nào trải qua những thứ này.
Lãnh Hoa Niên Tương Hạo Hi ôm lấy thật chặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng ngọc nói, nương tử bây giờ không sợ a?
Không sợ, bất quá phu quân phía trước thật sự dọa ta.
Vậy ta tới thật tốt an ủi một chút nương tử.
Lãnh Hoa Niên Tương Hạo Hi ôm vào trong ngực, lại độ hôn nàng mềm mại môi anh đào, hai người lại một lần lâm vào trong nồng tình mật ý. Chương 1458 yêu như mối tình đầu. Chương 1458 yêu như mối tình đầu. Sáng sớm hôm sau, khi Lãnh Hoa Niên tỉnh giấc, Hạo Hi vẫn đang say ngủ, nàng thật sự đã quá mệt mỏi.
Lãnh Hoa Niên khẽ vuốt mái tóc nàng, nàng từ từ mở mắt.
Phu quân, trời sáng rồi sao?
Trời sáng rồi, nương tử nếu còn muốn ngủ, có thể tiếp tục ngủ.
Không ngủ nữa, hôm nay còn phải về Kim Ô tộc.
Vậy chúng ta dậy thôi, dùng xong bữa sáng sẽ xuất phát, cho nhạc phụ đại nhân một bất ngờ.
Thiếp giúp phu quân thay y phục, tuy thiếp không quen làm những việc này, nhưng thiếp có thể từ từ học.
Ngoan.
Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên bẩm trán trắng ngần như ngọc của nàng, hai người cùng nhau thức dậy, mặc y phục và rửa mặt.
Cẩm Sắt vẫn như thường lệ, đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng.
Lãnh Hoa Niên nắm tay ngọc của Hạo Hi, cùng nàng đến đỉnh giữa hồ.
Chúng nữ nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hạo Hi liền hiểu rõ lựa chọn của nàng.
Chúng nữ gửi lời chúc phúc đến Hạo Hi, nàng cũng xem như đã thuận lợi hòa nhập vào đại gia đình này.
Các nữ tử, ta có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người, Kim Bích rất có thể là muội muội của Hạo Hi, Kim Bích rất có thể là con gái ruột của Kim Ô đại đế. Hôm nay ta sẽ đưa Kim Bích và Hạo Hi đến Kim Ô tộc, đợi đến khi gặp Kim Ô đại đế, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Chúc phu quân chuyến đi Kim Ô tộc thuận lợi.
Theo lệ cũ, Cẩm Sắt múc cho Lãnh Hoa Niên một bát cháo trắng.
Lãnh Hoa Niên dùng xong bữa sáng liền dẫn Hạo Hi và Kim Bích rời khỏi tiểu thế giới, một đường bay thẳng đến Đại Nhật Sơn.
Trong ba người, người căng thẳng nhất đương nhiên là Kim Bích. phu quân, thiếp thật sự phải đi Kim Ô tộc sao? Nương tử chẳng lẽ không muốn gặp phụ thân ruột của mình?
Muốn, cũng không muốn.
Nương tử, đã đến thì cứ an tâm, bất kể Kim Ô đại đế có nhận ngươi hay không, ta, phu quân này, sẽ không bỏ chạy đâu.
Phu quân.
Kim Bích nép vào lòng Lãnh Hoa Niên, lòng nàng an ổn hơn rất nhiều. Ba người nhanh chóng hướng về Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn lúc này lại đang dậy sóng. Kim Ô đại đế đêm qua không chợp mắt, đôi mắt đã đỏ hoe, các đệ tử được phái đi thám thính tin tức ở Toái Tâm Cốc và Thanh Loan tộc đã trở về, nhưng đều không có tin tức gì về Kim Ô công chúa. Kim Ô đại đế đang ở bờ vực của sự cuồng bạo, triệu tập toàn tộc đến Đại Nhật quảng trường. Ý thì không có manh mối, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, toàn tộc xuất động tìm kiếm Kim Ô công chúa. Trên Đại Nhật quảng trường, người người tấp nập, nghe nói phải đi tìm công chúa, sự hăng hái của mọi người bỗng chốc bùng nổ. Kim Ô đại đế tại chỗ tuyên bố, hôm qua công chúa bị người khác bắt đi, ai tìm được công chúa sẽ được phong chức trưởng lão Kim Ô tộc.
Cứu công chúa,
cứu công chúa. Toàn bộ quảng trường sôi sục khí thế, nhưng rồi tiếng hô dần biến vị.
Công chúa về rồi.
Là công chúa, sao nàng lại đi cùng một nam nhân? Bên cạnh công chúa còn có một mỹ nhân, hình như có vài phần giống công chúa. Kim Ô đại đế đứng sững tại chỗ, nhìn thấy bảo bối nữ nhi của mình cùng một nam một nữ bay về phía mình, rồi ba người cuối cùng hạ xuống trước mặt Y Lệ phụ hoàng. Tiếng gọi của Kim Ô công chúa Hạo Hy kéo Kim Ô đại đế trở về thực tại. Ban đầu ánh mắt y hoàn toàn tập trung vào Hạo Hy, nhưng sau khi ba người hạ xuống trước mặt, y liền chuyển ánh mắt sang Kim Bích. Kim Bích từ từ cúi đầu, tay cũng nắm chặt lấy ống tay áo của Lãnh Hoa Niên.
"Phu hoàng, nhi thần đã trở về, không chỉ trở về mà còn mang theo muội muội về."
"Muội muội?" Kim Ô đại đế ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác quen thuộc với Kim Bích, thực ra y chưa từng gặp Kim Bích, nhưng huyết mạch thật sự có một sự thân cận đặc biệt.
"Phu hoàng, nàng tên là Kim Bích, hẳn là muội muội của nhi thần, là con gái ruột của người, nàng đến từ Phong Chi vực."
"Phong Chi vực?" Nhịp tim của Kim Ô đại đế cũng tăng nhanh, y trấn tĩnh lại, rồi nói với Kim Bích, "Mẫu thân còn tên gì?"
"Hiên Viên Thanh Oánh."
Kim Bích rụt rè nói. Lãnh Hoa Niên vươn tay nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, ý bảo nàng an tâm. Kim Ô đại đế thấy thanh niên này nắm tay Kim Bích, khẽ nhíu mày.
"Kim Bích, con quả thật là con gái ruột của ta, Hạo Thiên.
Ngay khoảnh khắc con bước vào Đại Nhật quảng trường, ta đã cảm nhận được rồi. Hôm nay con đến Đại Nhật Sơn, cũng coi như nhận tổ quy tông. Từ nay về sau, Kim Ô tộc có thêm một tiểu công chúa, con hãy lấy tên là Hạ Bích."
"Hạ Bích, sao nghe cứ là lạ."
Lãnh Hoa Niên ở một bên lẩm bẩm một tiếng. Kim Ô đại đế lại nhíu mày, trong thế giới của Ilya, không ai dám trai ý ý cả. Quảng trường lại một lần nữa xôi trào, Kim Ô tộc có thêm một tiểu công chúa. Thảo nào lúc họ xuất hiện đã thấy hai người họ trông giống nhau, hóa ra là chị em. Tiểu công chúa cũng như trưởng công chúa, đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đó là lẽ dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn xem phong thái của đại đế chúng ta. Chỉ trong một khắc đồng hồ, không khí toàn bộ quảng trường đã thay đổi hoàn toàn, trước đó mọi người còn lo lắng bất an, giờ đây đã là niềm vui và sự hòa thuận.
"Phu hoàng, tiếp theo nhi thần muốn trịnh trọng giới thiệu một người, chính là hắn, Lãnh Hoa Niên, rể quý của người."
Nhìn đám đông náo nhiệt trên quảng trường, tâm trạng Hạo Hy cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
"Dệ quý, ta đã nhìn ra rồi, hắn và Hạo Bích có mối quan hệ không bình thường."
Lãnh Hoa Niên nhân cơ hội này chắp tay hành lễ với Kim Ô đại đế, "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân."
"Phu hoàng, người chỉ biết một mà không biết hai, Hoa Niên không chỉ là phu quân của muội muội, mà còn là phu quân của nhi thần."
"Hoa." Lần này, toàn bộ quảng trường lại hoàn toàn bùng nổ.
"Cái gì?
Hy Nhi, con nói gì?"
Kim Ô đại đế không phải là đầu óc nhất thời không xoay chuyển kịp, mà là nhất thời không dám tin vào tai mình. Dù sao hôm qua nàng vẫn còn ở Kim Ô tộc, biến mất một ngày, vậy mà đã có cả phu quân rồi.
"Phu hoàng, nhi thần nói Hoa Niên cũng là phu quân của nhi thần."
"Làm sao có thể? Hôm qua con còn không quen hắn, con có phải bị hắn bắt có không?"
"Phải."
Hạo Hy cũng không né tránh.
"Vậy mà con vẫn nhận hắn làm phu quân, con nghĩ gì vậy?"
"Phu hoàng, nhi thần đã thích hắn rồi, hắn là nam nhân đầu tiên nhi thần thích, dù hắn có ngược đãi nhi thần ngàn vạn lần, nhi thần vẫn đối xử với hắn như mối tình đầu."
"Nghe xem, đây là lời một công chúa nên nói sao?"
"Phu hoàng, nếu người không hoan nghênh hắn, vậy nhi thần chỉ có thể cùng hắn và muội muội rời đi. Con lại vì nam nhân này mà uy hiếp ta."
"Phu hoàng, Hoa Niên là nam nhân nhi thần đã nhận định, nếu người không chấp nhận hắn, tức là không chấp nhận nhi thần.
Vậy nhi thần ở lại chỉ khiến người và nhi thần khó xử, cho nên nhi thần nói rời khỏi Kim Ô tộc không phải là uy hiếp người, nhi thần thật sự bất đắc dĩ mới làm vậy."
Kim Ô đại đế đi đến trước mặt Lãnh Hoa Niên, giơ ngón cái lên nói, "Thằng nhóc ngươi lợi hại, đã lừa được trái tim của hai đứa con gái ta rồi. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn phải thật tốt khảo nghiệm một chút ngươi."
"Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chịu được thử thách."
"Mong là vậy, nếu không ngươi sẽ không dễ chịu đâu."
Kim Ô đại đế nói xong lại quay đầu nhìn Kim Bích nói, "Bích Nhi, con quen thằng nhóc này trước, coi như là tỷ tỷ con đã cướp mất thằng nhóc này. Trong lòng con không có gì không vui chứ? Nếu có ý kiến gì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, ta sẽ làm chủ cho con."
"Không có, Hoa Niên rất tốt, Nhi thần rất tốt, tỷ tỷ cũng rất tốt."
Kim Bích cúi đầu khe nói.
Kim Ô đại đế nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hạo Hy bên cạnh nói, "Nhìn xem muội muội con hiểu chuyện biết bao, nam nhân này con nhất định phải cướp đoạt sao?"
"Chương 1459 muội phu của ngươi, chương 1459 muội phu của ngươi phụ hoàng, ta nói thẳng cho ngươi biết, đêm qua ta và Hoa Niên đã độc phòng, ngươi còn muốn chúng ta chia lìa sao?"
Ngươi Kim Ô đại đế tức đến mức không biết phải nói gì.
Hạo Hy tiến lên nắm lấy một cánh tay của Lãnh Hoa Niên.
Nàng không phải muốn thị uy với Kim Ô đại đế, nàng chỉ muốn nói cho phụ hoàng biết, nàng thật lòng yêu Lãnh Hoa Niên.
Đám đông hóng chuyện trên quảng trường Đại Nhật lại một lần nữa bùng nổ.
"Công chúa đêm qua đã động phòng với người ta rồi."
công chúa không còn là công chúa băng thanh ngọc khiết nữa. Tên tiểu tử này đúng là mệnh tốt. Không ngờ hai vị công chúa của Kim Ô tộc ta đều trở thành nương tử của hắn. Cái thời này đúng là kẻ hạn thì hạn chết, kẻ lụt thì lụt chết. Phải nhận rõ khoảng cách, tên tiểu tử kia đúng là đẹp trai hơn ta một chút. Đối với tu luyện giả mà nói, cái vẻ bề ngoài có ích lợi gì chứ? Vô dụng ư? Vậy sao hai vị công chúa của Kim Ô tộc chúng ta đều nhìn chúng hắn? Cái này hắn chắc chắn có chỗ hơn người khác. Đúng, đúng, Kim Ô đại đế thấy công chúa bình an trở về, còn dẫn theo một vị công chúa khác, tuy rằng đều đã bị tên tiểu tử trước mặt này chiếm tiện nghi, nhưng kết cục cũng không quá tệ, ít nhất hai cô con gái giờ đây đều an toàn, vẻ hạnh phúc trên gương mặt các nàng không thể giả dối. Được rồi, công chúa đã bình an trở về, tất cả mau về lo việc của mình đi. Kim Ô đại đế phất tay, đám đông trên quảng trường nhanh chóng tản đi. Tiểu tử, theo ta vào trong nói chuyện. Kim Ô đại đế giờ đây đối với Lãnh Hoa Niên có chút bất lực. Cho hắn sắc mặt tốt thì hắn đã lừa mất hai cô con gái của mình, cho hắn sắc mặt xấu thì hai cô con gái bảo bối lại không đồng ý phụ hoàng, sao con không thấy hoàng huynh? Lời nói của Hạo Hy khiến Lãnh Hoa Niên có chút ngượng ngùng. Kim Ô đại đế trừng mắt nhìn Lãnh Hoa Niên một cái rồi nói, hoàng huynh ngươi suýt bị tên tiểu tử này giết chết, giờ đang nằm trong điện của mình tĩnh dưỡng đấy. A, hoàng huynh lại bị thương rồi, vậy đại nhật thần đan chẳng phải là lãng phí sao? Cũng không thể nói là lãng phí. Nếu không có đại nhật thần đan, hôm qua hắn sẽ không hùng hổ đi Thanh Loan tộc cầu hôn, ngươi cũng sẽ không đi theo, các ngươi trên đường sẽ không gặp được tên tiểu tử này. Vậy theo ý của nhạc phụ đại nhân, đại nhật thần đan vẫn là bà mối của con và Hạo Hy sao? Nói như vậy cũng được. Hừ, tiểu tử, ngươi ra tay thật sự quá độc ác, nhưng may mắn là đã giữ lại cho hắn một mạng, nếu không hôm nay ngươi e rằng cũng không dám đến cửa rồi. Nhạc phụ đại nhân, con vẫn biết nặng nhẹ. Khi con nhìn thấy Hạo Hy, con đã không thể xuống tay sát thủ với đại cứu ca rồi, nếu không con làm sao đối mặt với người, làm sao đối mặt với Hạo Hy? Tiểu tử, ngươi đúng là thông minh. Hay là con đi thăm đại cứu ca? Đi đi, thăm cũng tốt. Ngươi đã đâm hắn hai kiếm, suýt lấy mạng hắn, e rằng cả đời này hắn nhìn thấy ngươi đều có bóng ma tâm lý rồi. Cái này không đến mức đó, sau này con sẽ không bao giờ đâm hắn nữa. Các ngươi cùng đi đi, Kim Bích cũng đi gặp hoàng huynh ngươi. Vâng. Kim Bích đáp một tiếng. Hạo Hy dẫn Lãnh Hoa Niên và Kim Bích đến Thái Tử Điện. Kim Ô đại đế nhìn bóng lưng ba người đi xa, trong lòng cảm khái vô hạn. Người kế nhiệm của Kim Ô tộc, cô con gái bảo bối của mình, chỉ trong một ngày đã bị người ta bắt cóc. Một cô con gái khác thì đã sớm trở thành nữ nhân của Lãnh Hoa Niên. Giờ cô con gái này trở về, đến giờ vẫn chưa gọi mình một tiếng phụ hoàng. Hừm. Cái khoảng cách tự nhiên hình thành này muốn xóa bỏ, e rằng còn cần thêm chút thời gian. Ba người đến Thái Tử Điện, Kim Ô Thái Tử Hạo Thiên vẫn đang nằm trên ghế dài rên hừ hừ. Tin tức Kim Ô công chúa Hạo Hy bình an trở về Kim Ô tộc đã có người bẩm báo cho hắn. Hắn cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hạo Hy xảy ra chuyện gì, thì nửa đời sau hắn sẽ không có ngày tốt lành mà sống, dù sao Hạo Hy là vì giúp hắn đi cầu hôn mà mất tích. Kim Ô Thái Tử gật đầu với Kim Ô công chúa nói, hoàng muội về rồi ạ, về là tốt rồi. Sau đó hắn suýt nữa lăn khỏi ghế dài, vì hắn nhìn thấy người đàn ông đã đâm hắn hai kiếm vào tim. Người sao lại ở đây? Đại cứu ca đừng hoảng, hôm nay ta không phải đến động thủ với ngươi, ta là đến thăm ngươi. Đại cứu ca. Kim Ô Thái Tử nhất thời chưa kịp xoay chuyển đầu óc. Hoàng huynh, đệ muội xin long trọng giới thiệu một chút, đây là Lãnh Hoa Niên, phu quân của đệ muội, muội phu của huynh. Muội phu, hắn sao lại thành muội phu của ta? Kim Ô Thái Tử nhìn Lãnh Hoa Niên một cái, trong lòng một hồi phát hoảng, hắn đối với Lãnh Hoa Niên thật sự là có bóng ma tâm lý rồi. Hắn là phu quân của đệ muội là hoàng muội của huynh, hắn không phải muội phu thì là gì? Đại cứu ca tốt, chúng ta có thể nói là không đánh không quen biết. Muội phu Kim Ô Thái Tử có một hướng động muốn khóc. Hoàng huynh, chắc hẳn huynh đối với Hoa Niên đã có ấn tượng rất sâu sắc rồi nhỉ? Sâu, thật sự là quá sâu sắc rồi. Biểu cảm của Kim Ô Thái Tử còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng huynh, nhìn xem vị này nữa, huynh đoán xem nàng là ai? Hạo Hy kéo Kim Bích đứng trước mặt Kim Ô Thái Tử. Nàng là có vài phần giống hoàng muội. Hoàng huynh có mắt tinh tường. Đây là muội muội cùng cha khác mẹ của chúng ta, nàng tên là Kim Bích, hôm nay mới nhận tổ quy tông. Muội muội xác định không? Phu hoàng có biết không? Xác định. Phu hoàng đã thông qua huyết mạch cộng hưởng xác định rồi. Tốt quá, huyết mạch hoàng tộc của Kim Ô tộc ta lại lớn mạnh thêm rồi. Đến lúc đó để phụ hoàng giúp muội tìm một phu có tốt, sau này sự chuyển thừa của Kim Ô tộc cũng có phần của muội. Kim Ô Thái Tử hôm nay lại khiến Lãnh Hoa Niên phát hiện ra một mặt khác của hắn. Hoàng huynh, cái này không cần huynh phải bận tâm rồi, muội muội đã có phu con rồi. Có phu con rồi? Ai vậy? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Hoa Niên. Hạo Hy cười chỉ vào Lãnh Hoa Niên bên cạnh. Muội phu, hắn không phải phu quân của muội sao? Kim Ô Thái Tử nhất thời có chút không xoay chuyển được. Là phu quân của đệ muội, chẳng lẽ không thể là phu quân của muội muội sao? Kim Ô Thái Tử giơ tay lên giơ ngón cái về phía Lãnh Hoa Niên. Muội phu, đời này ta chưa từng phục ai, ngươi, ta coi như phục rồi. Ngay cả hoàng muội cũng nhanh chóng bị ngươi hàng phục, hai vị hoàng muội đều đã thành người của ngươi, lợi hại, thật lợi hại. Kim Ô Thái Tử không phục cũng không được, hắn biết ánh mắt của Hạo Hy kén chọn đến mức nào. Hoàng huynh, đây là chuyện tốt đối với huynh. Vốn dĩ đệ muội phải kế thừa Kim Ô tộc, nhưng giờ đệ muội e rằng không thể ở lại rồi, đến lúc đó Kim Ô tộc sẽ giao cho huynh. Đừng mà, hoàng muội, ta còn chưa chơi đủ đâu, Kim Ô tộc vẫn giao cho muội thì ổn thỏa hơn, ta không gánh nổi trọng trách này. Hoàng huynh, huynh là nam nhân, không gánh nổi cũng phải gánh, cứ vậy mà vui vẻ quyết định đi. Nhưng phụ hoàng công nhận là muội mà, ta không được. Hoàng huynh, vốn dĩ đệ muội định ở lại Kim Ô tộc, vậy đệ muội làm tộc trưởng không thành vấn đề. nhưng giờ đệ muội phải theo Hoa Niên rời khỏi Kim Ô tộc, huynh bảo đệ muội còn làm tộc trưởng kiểu gì? Hoàng muội, muội đừng vội vàng quyết định, vẫn để phụ hoàng định đoạt đi.
Được, đệ muội chỉ là bày tỏ thái độ, để hoàng huynh sớm có sự chuẩn bị, dù sao huynh là thái tử, đã đến lúc phải gánh vác Kim Ô tộc rồi.
Chương 1460 đại đế kinh hãi, chương 1460 đại đế kinh hãi hoàng muội, ta biết rồi. Lãnh Hoa Niên thấy hai người nói chuyện xong, liền quay sang Kim Ô thái tử nói, đại cứu ca, vết thương của huynh không sao chứ?
Kim Ô thái tử chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, tim y bị đâm hai kiếm liên tiếp, sao có thể không sao được?
Không sao, ta đã dùng đại nhật thần đan, sẽ sớm lành thôi.
Đại cứu ca sẽ không vì chuyện này mà ghi hận ta chứ?
Không sao, chuyện của chúng ta, cứ trải lòng, nói rõ ràng là được.
Lãnh Hoa Niên nghe xong chỉ đành cố nín cười, vị đại cứu ca này bị mình đâm hai kiếm vào tim, quả nhiên là đã trải lòng rồi.
Hoàng huynh, vậy huynh nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đi trước đây.
Đại cứu ca, chúc huynh sớm ngày bình phục.
Ba người rời đi, lời chúc phúc của Lãnh Hoa Niên khiến Kim Ô thái tử trong lòng có chút nói.
Đâm mình hai kiếm, còn chúc mình sớm bình phục, mình lại còn phải tươi cười cảm ơn, vị muội phu này đúng là khắc tinh của mình mà.
Ba người trở về Đại Nhật Thần Điện, Kim Ô đại đế đã lệnh người chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn. Tuy rằng y vẫn còn giữ thái độ dè dặt với Lãnh Hoa Niên vị con rể này, nhưng Hạo Hy bình an trở về, nay một nữ nhi khác cũng đã trở lại Kim Ô tộc, đêm nay dù thế nào cũng phải ăn mừng.
Bởi vậy, một bữa yến tiệc thịnh soạn là điều không thể tránh khỏi.
Kim Ô thái tử vẫn đang dưỡng thương, không đến góp vui, hôm nay chỉ là gia yến, không có người ngoài.
Nhưng một bàn đầy ắp món ăn quả thật rất thịnh soạn.
Hạo Hy nhanh nhẹn giúp Kim Ô đại đế và Lãnh Hoa Niên rót đầy chén rượu.
Kim Bích thường ngày rất hoạt bát, nhưng kể từ khi thân phận công chúa của nàng được xác nhận, nàng lại trở nên ít nói hơn.
Một bữa tiệc rượu trôi qua, mối quan hệ giữa nhạc phụ và con rể cuối cùng cũng được kéo gần thêm một chút.
Mọi chuyện đã định, Kim Ô đại đế cũng chỉ đành chấp nhận vị con rể này.
Đương nhiên, tất cả những điều này là do Kim Ô đại đế vẫn chưa biết Lãnh Hoa Niên nghịch thiên đến mức nào, dù sao trong mắt Kim Ô đại đế, nếu chỉ nhìn bề ngoài, Lãnh Hoa Niên chỉ là một thanh niên tướng mạo tuấn tú, tu vi cũng tạm được, hồng mông cảnh tầng 7, trong mắt ý cũng chỉ coi là được mà thôi.
Kim Ô đại đế hôm nay uống say sưa, ý đột nhiên có một xung động muốn say một trận không về.
Lãnh Hoa Niên đã cùng ý uống không ít, thành kiến của Kim Ô đại đế đối với hắn cũng dần dần buông xuống.
Không buông không được, đó là gây khó dễ cho hai nữ nhi bảo bối của mình, là tự gây khó dễ cho bản thân.
Thực ra ý cũng không phải không hài lòng với Lãnh Hoa Niên, dù sao Lãnh Hoa Niên tướng mạo rất tốt, ý kiến của ý đối với Lãnh Hoa Niên chủ yếu là việc hắn đã bắt cóc Hạo Hy, chỉ trong một ngày đã cùng nữ nhi bảo bối của mình gạo nấu thành cơm.
Kim Ô đại đế đối với hành động tiên trạm hậu tấu này vẫn còn chút oán khí.
Tuy nhiên, với vài bình rượu đã cạn, mối quan hệ giữa nhạc phụ và con rể cũng được kéo gần thêm rất nhiều.
Nhạc phụ đại nhân, ngày mai con phải đi rồi, còn rất nhiều việc đang chờ con làm.
Rất nhiều việc?
Ngươi có việc gì?
Nói gần, là trở thành vạn thú chí tôn của vạn thú thần vực, nói xa hơn một chút là thống nhất thái thượng thiên, để đối kháng luân hồi chi chủ.
Tiểu tử, ngươi có phải đang nói mộng không? Vạn thú chí tôn mà đến lượt ngươi làm, ta còn không dám nghĩ. Ngươi có biết vạn thú thần vực đã bao nhiêu năm không xuất hiện vạn thú chí tôn rồi không? Bởi vì không một ai có thể khiến quần chúng phục tùng, muốn trở thành vạn thú chí tôn, ít nhất cần 11 đại chủng tộc trong 20 đại thần thú chủng tộc ủng hộ, ta còn kém xa, ngươi có thể làm được.
Tiểu tế ở vạn thú thần vực còn có chút quan hệ, hiện tại xem ra, Long tộc, Hỏa Phượng tộc, Băng tộc, Bạch Trạch, Vũ gia, Thất Sắc Linh Điệp, Đàng Xà, Kỳ Lân, Trúc Long đều sẽ ủng hộ con, nhạc phụ đại nhân hẳn cũng sẽ ủng hộ con chứ?
Kim Ô đại đế càng nghe càng kinh hãi, vì sao?
Bởi vì những thần thú chủng tộc này có mối liên hệ ngàn tơ vạn mối với con, những người khác con sẽ không nhắc tới từng người một, con nói hai người thì nhạc phụ sẽ hiểu.
Hai người nào?
Thương Minh Long Mẫu Ngao Thiện, Trúc Long Đại Đế Cửu Âm.
Hai người lợi hại nhất vạn thú thần vực, ngay cả ta cũng phải gọi các nàng một tiếng tiền bối.
Nếu con nói hai người này đều là nương tử của con, nhạc phụ đại nhân có tin không?
Các nàng là nương tử của ngươi?
Sao có thể?
Kim Ô đại đế lại một lần nữa bị chấn động.
Sự thật là như vậy, không tin nhạc phụ hỏi Hy Nhi.
Hy Nhi, có chuyện này không?
Hạo Hy đối với Trúc Long đại đế quá đôi quen thuộc, gật đầu nói, Trúc Long tiền bối, không đúng, Trúc Long tỷ tỷ quả thật là nương tử của Hoa Niên, Long mẫu con chưa gặp, nhưng con tin những gì Hoa Niên nói.
Được, tiểu tử ngươi quả thật lợi hại, ta không phục cũng không được.
Kim Ô đại đế nâng chén uống cạn, lại rót đầy một chén rượu.
Hoa Niên, ngươi không thể để Thương Minh Long mẫu, Trúc Long đại đế ước hiếp Hạo Hy và Hạo Bích đâu nhé.
Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm,
nếu ngươi muốn làm vạn thú chí tôn, Kim Ô tộc ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi.
Đa tạ nhạc phụ đại nhân.
Vạn thú thần vực thì thôi đi, thái thượng thiên ngươi làm sao có thể khống chế được?
Nhạc phụ đại nhân, nếu con nói đạo tổ huyền diệt cũng là nương tử của con, nhạc phụ có tin không?
Kim Ô đại đế nghiến răng nói, ta tin, tiểu tử ngươi không cho người khác một chút cơ hội nào cả.
Nhạc phụ đại nhân, luân hồi chi chủ có thể sẽ lại tấn công, trước đây Long Mâu và đạo tổ đều bị thương bởi luân hồi, một người vẫn lạc, một người suýt nữa vẫn lạc, nhưng con đã cứu các nàng trở về.
Dù vậy, muốn đối phó với luân hồi chi chủ, vẫn cần đoàn kết toàn bộ lực lượng của thái thượng thiên.
Hiện tế, ngươi giấu quá sâu, sự hiểu biết của ta về ngươi vẫn còn quá hời hợt.
Nhạc phụ đại nhân sẽ ngày càng hiểu rõ con sẽ không làm nhục Hy Nhi và Bích Nhi, cũng sẽ không phụ lòng Hy Nhi và Bích Nhi, vậy nên xin nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm.
Được, ngày mai giúp Bích Nhi làm xong nghi thức nhận tổ quy tông, ngươi có thể rời đi rồi.
Vậy đến lúc đó con sẽ mang Hy Nhi, Bích Nhi cùng rời đi.
Hiện tế, ngươi đây là muốn lấy mạng ta sao? Vốn dĩ ta có một nữ nhi, sau đó ta lại có thêm một nữ nhi, chuyện tốt biết bao, kết quả thì sao? Bây giờ ngươi đến, hai nữ nhi của ta đều muốn đi.
Nhạc phụ đại nhân, vậy phải làm sao? ngươi cũng phải để lại một người trước đã, đợi ta thích đi rồi, ngươi hay mang các nàng đi hết.
Được, Thi Nhi, Bích Nhi, ngày mai ai đi cùng ta, ai ở lại?
Con đi cùng phu quân.
Kim Bích không chút suy nghĩ đã vội vàng trả lời.
Vậy con tạm thời ở lại, phu quân làm xong việc sẽ đến đón con.
Hạo Hy vẫn sẵn lòng nhường nhịn muội muội này, nàng thực ra cũng muốn đi theo Lãnh Hoa Niên, bây giờ đang là thời kỳ trăng mật của hai người, nàng làm sao có thể rời xa Lãnh Hoa Niên được.
Tiến tiệc kết thúc, Kim Ô công chúa dẫn Lãnh Hoa Niên và Kim Bích trở về tầm cung.
Phu quân, đêm nay chẳng hay ở bên Bích Nhi thật tốt nhé.
Tâm tính Hạo Hy vẫn khá rộng lượng.
Lãnh Hoa Niên và Kim Bích sớm lên giường nghỉ ngơi.
Hai người ôm nhau dưới chăn ấm.
Phu quân, cuối cùng lại có thể thân mật ôm chàng như vậy, thiếp rất thích.
Nương tử có phải nhớ ta rồi không?
Ừm, thiếp rất nhớ phu quân.
Nương tử, vì sao khoảng thời gian này tìm được phụ thân ruột thịt, nàng lại trở nên trầm mặc hơn?
Phu quân, thiếp có xứng với danh xưng Kim Ô tộc công chúa này không?
Sao lại không xứng, nàng là nương tử của Lãnh Hoa Niên ta, cái gì cũng xứng đáng.
Phu quân Kim Bích vô cùng xúc động.
Lãnh Hoa Niên dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại bên tai nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng.
Chương 1461 nhận tổ quy tông,
mọi chuyện diễn ra tự nhiên, hai người ôm hôn nhau, hòa làm một.
Mây ngừng mưa cạnh.
Kim Bích tựa khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp vào ngực Lãnh Hoa Niên.
Phu quân, ta thật sự nằm mơ cũng không ngờ, ta lại là con gái của Kim Ô đại đế.
Đúng vậy, thảo nào ta luôn cảm thấy khí chất của nàng khác biệt, hóa ra nàng có huyết mạch Kim Ô thuần khiết nhất.
Phu quân, ta không muốn làm Kim Ô công chúa, ta chỉ muốn ở lại tiểu thế giới cùng phu quân.
Nàng muốn ở đâu thì ở đó, không ai ngăn cản nàng. Ta thấy sau khi nàng biết thân phận của chính mình hình như không những không vui vẻ, mà áp lực còn tăng lên.
Phu quân không hổ là nam nhân của ta, thật sự hiểu ta.
Nương tử, thật ra nàng đừng có bất kỳ áp lực và gánh nặng tâm lý nào, nàng và Hạo Hy không giống nhau. Hạo Hy dù có đi theo ta, vẫn sẽ nghĩ đến việc quay về thăm, dù sao Đại Nhật Sơn là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng, nàng thì khác, Đại Nhật Sơn đối với nàng là xa lạ, nàng có thể đến, cũng có thể không đến, tùy theo tâm ý của chính nàng.
Ta biết rồi, nhưng ta cảm thấy rất gò bó trước mặt Kim Ô đại đế, ta còn không biết tình phụ tử thực sự là như thế nào.
Nàng không quen là chuyện bình thường, hơn nữa khí chất của nhạc phụ đại nhân ta cũng quá mạnh mẽ, nàng tuy là con gái của hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt, không thân với hắn cũng là chuyện bình thường, không cần phải ép buộc chính mình.
Ừm, ta không sợ hắn có ý nghĩ gì với ta, ta sợ phu quân nghĩ ta là một nữ nhân lạnh lùng.
Làm sao có thể chứ?
Đừng nói nàng là một nữ nhân tốt, cho dù nàng là nữ nhân xấu, chỉ cần là nữ nhân của ta, ta cũng sẽ yêu thương nàng hết mực.
Phu quân, có nữ nhân xấu sao?
Nàng nhìn xem Thanh Liên Viên chúng ta có nữ nhân xấu nào không?
Đều rất tốt, nữ nhân xấu ở Thanh Liên Viên căn bản không có chỗ dung thần, nhưng trước đây chúng ta nghe nói phu quân bị Vũ Phi tỷ tỷ đưa vào cung làm thái giám, quả thật có chút ý kiến về nàng, nhưng sau này biết Vũ Phi tỷ tỷ thật ra đã chuẩn bị sẵn đường lui vẹn toàn cho phu quân, chúng ta mới cuối cùng hiểu được tấm lòng tốt đẹp của nàng.
Quả thật, ban đầu ta cũng có chút ý kiến về nàng, nhưng sau này dần dần hiểu nàng, mới biết được sự hy sinh và tấm lòng tốt đẹp của nàng, nàng là người miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm yếu, bề ngoài rất nghiêm khắc với ngươi, nhưng nội tâm lại rất mềm mại.
Biết, ta nghe Ngọc Kiên nói, để phu quân ngoan ngoãn nghe lời. Vũ Phi tỷ tỷ còn lừa phu quân rằng đã hạ cổ trùng trong cơ thể phu quân lúc đó có bị dọa sợ không?
Ta vẫn ổn, ta là người mệnh lớn, gan lớn, không cảm thấy nhiều, nàng quả thật đã hạ cổ trùng trong cơ thể ta, nhưng không phải để khống chế ta, mà là để bảo vệ tính mạng ta.
Vũ Phi tỷ tỷ thật đáng nghệ, nghe Ngọc Kiên nói, Vũ Phi tỷ tỷ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, rất nhiều tài năng của phu quân đều do nàng dạy.
Ừm, ban đầu ta cứ nghĩ nàng chỉ muốn ta làm công cụ, nên mới cố gắng dạy ta như vậy, sau này nghĩ lại nàng thật ra đã dành rất nhiều tình cảm cho ta.
Phu quân có phải cũng rất mâu thuẫn với tình cảm của Vũ Phi tỷ tỷ, vừa yêu nàng vừa hận nàng không?
Nương tử, lời này ai nói với nàng, hay là chính nàng tự suy đoán?
Phu quân, làm sao vậy?
Ta đoán.
Nương tử đoán sai rồi, Vũ Phi là một nữ nhân tốt, ít nhất đối với ta mà nói là một nữ nhân tốt, sự hy sinh của nàng người khác không biết, rất nhiều chuyện ngay cả Ngọc Yên cũng không biết, chỉ có ta biết.
Phu quân có thời gian đi thăm Vũ Phi tỷ tỷ đi, nàng gần đây hình như tâm trạng có chút xa xút.
Ta sẽ đi tìm nàng, vừa nói đến nàng, ta đã nhớ nàng rồi.
Phu quân bây giờ không được nghĩ đến nàng, chỉ được nghĩ đến ta.
Được, giờ phút này ta chỉ nghĩ đến nương tử.
Lãnh Hoa Niên hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng, hai người ôm hôn nhau, thân mật đến tận cùng.
Sáng sớm hôm sau,
hai người dậy sớm, hôm nay có rất nhiều việc, đặc biệt là Kim Bích.
Hạo Hy cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Ba người cùng dùng bữa sáng xong, liền đến quảng trường.
Trong đại điển nhận tổ quy tông, Kim Bích đương nhiên trở thành nhân vật chính.
Toàn bộ nghi lễ cũng coi như long trọng, tốn mất nửa buổi sáng.
Nghi lễ kết thúc, Kim Bích chính thức trở thành tiểu công chúa của Kim Ô tộc.
Hai vị công chúa của Kim Ô tộc đứng song song dưới cây phủ tang ở trung tâm quảng trường đại nhật, một đôi chị em công chúa rực rỡ chói mắt.
Đại điển nhận tổ quy tông vừa kết thúc, Lãnh Hoa Niên liền muốn dẫn Kim Bích rời đi.
Kim Ô đại đế có chút không nỡ, nhưng hắn thật sự sợ Lãnh Hoa Niên sẽ đưa cả hai cô con gái bảo bối đi cùng, bây giờ để Hạo Hy ở lại, hắn nghĩ đi nghĩ lại, đã coi như là không tệ rồi.
"Phu quân, người phải sớm đến đón tiếp."
Hạo Hy ôm chặt lấy Lãnh Hoa Niên không nỡ buông tay trước mặt tất cả mọi người trên quảng trường.
"Nương tử, yên tâm, ta sẽ sớm quay lại đón nàng."
Lãnh Hoa Niên khẽ hôn lên vầng trán trắng nõn như ngọc của Hạo Hy. Hai người cuối cùng cũng chia tay dưới sự chứng kiến của vạn người.
Hiện thế, cứ đi sông pha đi, Kim Ô tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của ngươi, cho dù là vạn thú chí tôn hay là chống lại luân hồi chi chủ.
Đa tạ nhạc phụ đại nhân.
Lãnh Hoa Niên dẫn Kim Bích rời khỏi Kim Ô tộc.
Phu quân, người đi bận việc đi, ta vào tiểu thế giới trước, ta muốn ngủ thêm một lát, đêm qua mệt rồi.
Được.
Lãnh Hoa Niên đưa Kim Bích vào tiểu thế giới, hắn nhìn ngọn núi cao xa xa mới nhớ ra đó là đỉnh Tấn Ly của Hỏa Phượng tộc. Hắn biết có người đang đợi hắn ở đỉnh Tấn Ly. Khi hắn đến Tấn Ly thần điện, Hỏa Tấn Nhi bỏ qua sự e dè mà lao vào Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên ôm nàng vào lòng.
Phu quân, sao người lại đột nhiên đến đỉnh Tấn Ly vậy, thiếp hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào.
Hỏa Tấn Nhi có chút kích động quá mức. Xem ra nương tử không nhớ ta rồi.
Ai nói, thiếp vẫn luôn nhớ phu quân, ngày nhớ đêm mong, chỉ là không ngờ phu quân thật sự sẽ đến.
Xa cách nhiều ngày, vô cùng nhớ nhung.
Hai người ôm hôn nhau, nhất thời tiến vào cảnh giới quên mình.
Ban ngày ân ái, tình sâu ý đậm, thật sự không chịu nổi nỗi tương tư này.
Phu quân, thật muốn cứ ôm người như vậy mãi không rời.
Nương tử, ngày tháng còn dài, đừng quên, chúng ta đã trường sinh bất tử.
Cũng đúng, yêu đến sâu đậm, đâu cần sớm chiều.
Khoảng thời gian này nương tử và Vũ Nhi có khỏe không?
Phu quân cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Hỏa Vũ, cũng không hưởng công nàng vẫn luôn nhớ người, thiếp bất ổn. Dù sao thiếp đã là nữ nhân của phu quân, nhưng Hỏa Vũ vẫn chưa phải, nàng có kỳ vọng, có khát khao, nàng vẫn luôn đợi người đến đỉnh Tấn Ly tìm nàng.
Ta biết rồi, ta lát nữa sẽ đi tìm nàng.
Sao, phu quân có được thiếp rồi, liền nhớ đến nàng sao?
Đâu có.
Vậy người không được đội vàng đi tìm nàng, đợi thiếp làm xong bữa tối, chúng ta cùng dùng bữa tối rồi người hãy đi, không muộn chứ?
Không muộn.
Vậy chúng ta dậy đi, thiếp sẽ thay y phục cho phu quân.
Được.
Lãnh Hoa Niên ôm Hỏa Tấn Nhi vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng, hai người cùng nhau thức dậy.
Gần tối, hai người vào bếp.
Ban đầu Hỏa Tấn Nhi muốn làm bếp trưởng, nhưng trời đã muộn, vẫn là đổi thành Lãnh Hoa Niên cầm dao, Hỏa Tấn Nhi làm phụ bếp.
Phu quân, nhìn người chăm chú nấu ăn thật khiến thiếp say đắm.
Nương tử, nàng chỉ say đắm ta, còn ta làm gì, e rằng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vừa nhìn đã bị phu quân nhìn thấu, thiếp trước mặt phu quân thật sự không giấu được tâm sự nào.
Chương 1462 Hỏa Vũ Nhu tình, chương 1462 Hỏa Vũ Nhu tình, ta chỉ thích nàng tự thẳng thắn đối mặt, mở lòng như vậy.
Phu quân, đại nghiệp vạn thú chí tôn của ngươi tiến triển thế nào rồi?
Gần xong rồi, thêm một hai nhà nữa là ổn định.
Phu quân quả là thế như trẻ tre.
Được mọi người yêu mến, đương nhiên vận may cũng tốt, ta vừa từ Kim Ô tộc trở về, ngươi không ngờ đâu, Kim Bích hóa ra là con gái của Kim Ô đại đế, nàng đã trở thành công chúa của Kim Ô tộc.
Trùng hợp vậy sao? Kim Bích không phải từ hạ giới phi thăng lên sao?
Kim Ô đại đế từng đến hạ giới, phong chi vực, kết giao với mẫu thân của Kim Bích là Hiên Viên Thanh Oánh, thế là có Kim Bích, hôm nay Kim Bích vừa mới nhận tổ quy tông ở Kim Ô tộc.
Thiên hạ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Kim Bích không phải vẫn luôn ở tiểu thế giới sao?
Nàng làm sao mà nhận ra Kim Ô đại đế?
Kim Ô công chúa Hạo Hy là nàng tử của ta, nàng ấy và Kim Bích đã nhận ra nhau nhờ sự cộng hưởng huyết mạch.
Xem ra phu quân mới là công thần lớn nhất.
Hai người làm 6 món ăn và một món canh, không quá phô trương.
Lãnh Hoa Niên lấy ra 2 bình Cửu Tiên Nhưỡng, Hỏa Tấn Nhi thường ngày không uống rượu, nhưng Cửu Tiên Nhưỡng này nàng nhất định phải nếm thử.
Phu quân, bữa tối này có phải dùng không được yên tâm lắm không?
Nàng tử sao lại nói vậy?
Là đang nghĩ đến việc đoàn tụ với Hỏa Vũ chứ gì?
Nàng tử, ngươi đường đường là tộc trưởng Hỏa Phượng tộc, khí phách không nên như vậy chứ?
Sao vậy? Phu quân không thích sao?
Không đâu, điều đó chứng tỏ nàng tử quan tâm đến ta.
Ta có chút không nỡ phu quân, hẳn không thể giữ phu quân ở lại cùng ta, nhưng ta và phu quân đã hẹn rồi, ngươi cũng nên cho Hỏa Vũ một bất ngờ.
Ta cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng nàng tử.
Hai người dùng xong bữa tối thì trời đã không còn sớm nữa.
Phu quân, ngươi đi Tiên Vũ cùng đi.
Vậy ta qua đó.
Lãnh Hoa Niên ôm Hỏa Tấn Nhi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng như ngọc của nàng, sau đó buông nàng ra và rời khỏi Tấn Ly thần điện.
Để không gây sự chú ý của người khác, Lãnh Hoa Niên đã lén lút đi đến Tiên Vũ cùng.
Ban đêm, nữ vệ không hề phát hiện ra Lãnh Hoa Niên, cấm chế do Hỏa Vũ đặt ra càng không làm khó được hắn.
Khi Lãnh Hoa Niên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Hỏa Vũ, nàng mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoa Niên, là ngươi sao?
Hỏa Vũ biết Lãnh Hoa Niên có khả năng tàng hình, ngoài Hoa Niên ra, nàng không nghĩ ra còn ai có thể thần không biết quỷ không hay mà vào phòng nàng như vậy.
Lãnh Hoa Niên thoát khỏi trạng thái tàng hình, đứng sừng sững bên giường của Hỏa Vũ.
Hoa Niên, quả nhiên là ngươi.
Hỏa Vũ đội vàng, không quản được nhiều như vậy nữa, trực tiếp nhảy ra khỏi chăn ấm, ôm chặt lấy Lãnh Hoa Niên.
Vũ Nhi,
không kịp nói thêm lời nào, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt.
Một lúc lâu sau, môi tách,
chậm rãi tách ra, Hỏa Vũ lúc này mới nhớ ra mình chỉ mặc yếm, mặt nàng ửng hồng, lại như một chú mèo linh hoạt chui vào chăn ấm, sau đó chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Lãnh Hoa Niên.
Hoa Niên, hôm nay sao ngươi lại đến Tấn Ly phòng?
Ta nhớ đến Băng Phượng tộc, Hỏa Phượng tộc, hai vị tộc trưởng, hai vị thánh nữ, Lạc Thanh Nhi, Lạc Giao, Hỏa Tấn Nhi, đều đã sở hữu huyết mạch thần thú, đều đã trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung, chỉ có Vũ Nhi của ta là vẫn chưa có gì cả.
Ngươi còn nhớ đến ta, ta là người đầu tiên quen biết ngươi mà.
Món ngon không sợ mượn, lần này ta đến Tấn Ly phong chính là vì ngươi.
Vậy ngươi còn không lên đây?
Lãnh Hoa Niên nghe vậy cởi bỏ y phục, chui vào trong chăn gấm ôm Hỏa Vũ vào lòng.
Vũ Nhi, ta đến rồi.
Hoa Niên, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, ngươi còn nhớ ngươi quen ta khi nào, hôn ta khi nào không?
Ta đều nhớ cả.
Vậy mà ngươi còn để ta đợi lâu như vậy, lần trước ta lén chạy ra khỏi Tấn Ly phong đến Băng Phượng tộc tìm ngươi, ngươi có biết ta đã mạo hiểm lớn đến mức nào không?
Ta biết, đã để nàng tử đợi lâu rồi.
Lãnh Hoa Niên ôm chặt Hỏa Vũ vào lòng.
Một tiếng nàng tử khiến lòng Hỏa Vũ lại ngọt ngào.
May mà ngươi còn nhớ ta, nếu ngươi không đến nữa, ta đã quên ngươi rồi.
Nàng tử thật sự có thể quên ta sao?
Đương nhiên có thể, nhưng ta không nỡ.
Hỏa Vũ há miệng khẽ cắn một cái vào ngực Lãnh Hoa Nhiên, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, vừa muốn cắn mạnh một cái, để lại dấu vết, để hắn mãi mãi nhớ đến mình, lại sợ làm Lãnh Hoa Nhiên đau, cuối cùng nàng vẫn thương Lãnh Hoa Nhiên, không dám cắn mạnh. Lãnh Hoa Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, loại phụ nữ biết làm nũng lại biết chừng mực này, hắn rất thích. "Nàng tử, ta nhớ ngươi, ta cũng nhớ phu quân." Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, hai người ôm hôn nhau, thân tâm giao hòa, hợp thành một thể. Hỏa Vũ cuối cùng cũng toại nguyện trở thành nữ nhân của Lãnh Hoa Nhiên. Nàng tựa vào ngực Lãnh Hoa Nhiên, khẽ gọi một tiếng, "Phu quân." "Nàng tử." "Phu quân có thể ở lại Tấn Ly Phong mấy ngày? Trời sáng là phải lên đường rồi." "Nhanh vậy sao? Phu quân sao lại vội vàng như vậy? Ta còn chưa ôm đủ phu quân mà." Điện chủ Thiên Cơ Điện đã suy diễn ra, chỉ còn một năm nữa, Luân Hồi Chi Chủ và Luân Hồi Quân Đoàn sẽ quay trở lại, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều, ta phải nhanh chóng nâng cao bản thân. Ta không dám cản trở bước chân tiến lên của phu quân, không dám trở thành gông cùm xiềng xích của phu quân, nhưng ta vẫn muốn hỏi phu quân khi nào sẽ đến đón ta. Phu quân còn có đến đón ta không? Đương nhiên, ngươi là nàng tử của ta, lần sau ta đến, hoặc là để thăm ngươi, hoặc là để đón ngươi đi. Không biết tộc trưởng có cho ta đi không? Không sao, nếu nàng ấy không cho, ta sẽ đón cả nàng ấy đi cùng. Phu quân, ngươi có buồn ngủ không? Không buồn ngủ, nàng tử ở bên cạnh ta, ta sao có thể buồn ngủ được? Vậy ta muốn phu quân bầu bạn nói chuyện với ta suốt đêm, vì ta đã lâu không gặp phu quân. Sau này lại sẽ lâu không gặp phu quân, ta muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên phu quân. Đều nghe nàng tử, ở Tiên Vũ cung nàng tử là người quyết định. Phu quân thật tốt. Hai người quả nhiên thức trắng đêm, tựa vào nhau, tâm sự nỗi nhớ nhung, mơ ước về tương lai. Sáng sớm hôm sau, hai người sớm đã mặc quần áo thức dậy. Dù có không nỡ, Hỏa Vũ cũng không muốn làm chậm bước tiến của phu quân. "Nàng tử, ta đưa ngươi đến Tấn Ly thần điện dùng bữa sáng được không? Đến dùng bữa sáng cùng tộc trưởng sao?" "Ừm." "Không hay đâu, ta đâu thể đến chỗ tộc trưởng ăn trực, huống hồ đêm qua chúng ta còn ở cùng nhau. Đây không phải là đi thị uy sao? Người đó, nghĩ gì vậy? Ta đến Tiên Vũ cung, Tấn Nhi biết mà, nàng ấy tuy là tộc trưởng Hỏa Phượng tộc, nhưng sau này ngươi có thể gọi nàng ấy một tiếng tỷ tỷ. Phu quân, ta và tộc trưởng lại thành tỷ muội rồi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tựa như cách biệt một đời, trước đây chưa từng nghĩ tới. Đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ, nếu ngươi muốn, có thể gọi nàng ấy trực tiếp. Lãnh Hoa Niên nắm tay Hỏa Vũ đến Tấn Ly thần điện, Hỏa Tấn Nhi quả thật đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng nàng không ngờ hai người lại đến sớm như vậy. Ba người ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa sáng. Hai người sao lại đến sớm vậy? Ta còn có việc, hôm nay phải đi rồi. Đi đâu? Long tộc, đã lâu không gặp Ngao Nhuận và Long Mẫu, ta nhớ các nàng ấy rồi. Chương 1463 ngộ nhập thành khâu, chương 1463 ngộ nhập thành khâu, phu quân cũng thật nên đi thăm Long Mẫu rồi, nếu không ngươi lạnh nhạt với nàng, nàng sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Hòa Tấn Nhi vừa nói vừa giúp Lãnh Hoa Niên múc một bát cháo trắng, nàng giờ đây cũng đã quen với sở thích của Lãnh Hoa Niên. Lạnh nhạt nàng thì không đến nỗi, nàng biết tâm ý của ta. Phu quân là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng sẽ không thèm để ý đến phu quân đâu. Hỏa Vũ lần đầu tiên không cùng quan điểm với Hỏa Tấn Nhi. Hỏa Tấn Nhi bất ngờ liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói nhiều. "Tấn Nhi, trước đây ta đã nói với Vũ Nhi, ngươi gặp tộc trưởng có thể gọi nàng là tỷ tỷ rồi, ngươi thấy sao?" Lãnh Hoa Niên bưng bát, mắt lại nhìn về phía Hỏa Tấn Nhi. "Được thôi, bây giờ Vũ Nhi cũng là nương tử của ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng không quá đáng." "Vũ Nhi?" Lãnh Hoa Niên nhắc nhở Hỏa Vũ đang có chút ngây người. "Tỷ tỷ." Hỏa Vũ ngoan ngoãn gọi một tiếng. "Quái." Hỏa Tấn Nhi gật đầu, như thể cách một đời, nếu không phải Lãnh Hoa Niên, làm sao có thể xuất hiện cảnh này chứ? Hỏa Tấn Nhi dù có gan lớn đến mấy cũng không dám nghĩ như vậy. Ba người vừa trò chuyện vừa dùng xong bữa sáng. Đến lúc chia ly, luôn có quá nhiều sự lưu luyến. "Phu quân, đối diện Tấn Ly Phong chính là Băng Phách Ngai, ngươi có muốn đi thăm Lạc Thanh Nhi và Lạc Giao không?" "Gần như vậy, tiện thể đi thăm các nàng đi, nếu không thì hơi khó nói." Hỏa Vũ còn lưu luyến Lãnh Hoa Niên hơn cả Hỏa Tấn Nhi, dù sao đêm qua hai người vẫn còn độc phòng, hôm nay Lãnh Hoa Niên đã phải rời đi. Nàng cũng không quản tộc trưởng đang ở trước mặt, trực tiếp nhào vào lòng Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên ôm chặt nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Hỏa Vũ không nỡ buông ra. "Phu quân, ngươi đi đi, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." Hỏa Tấn Nhi dù sao cũng là tộc trưởng Hỏa Phượng tộc, khí độ và tầm nhìn quả nhiên khác biệt. Trong ánh mắt lưu luyến của hai nàng, Lãnh Hoa Niên ngự kiếm bay đi, mục tiêu chính là Băng Phách Ngai. Vốn dĩ từ Tấn Ly Phong nhìn xa có thể lờ mờ thấy Băng Phách Ngai, nhưng hôm nay giữa hai nơi dường như có một đám sương mù bao phủ, Lãnh Hoa Niên cũng không để tâm, dù sao cũng là buổi sáng, có chút sương mù cũng là chuyện bình thường. Lãnh Hoa Niên ngự kiếm xuyên hành trên mây mù, bay một lúc hắn cảm thấy không đúng. Hắn đang bay giữa Tấn Ly Phong và Băng Phách Ngai, ngày thường không mất bao lâu là có thể đến được đối diện, nhưng hôm nay bay mãi mà ngay cả bóng dáng Băng Phách Ngai cũng không thấy đâu. Lãnh Hoa Niên mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, hắn muốn bay cao hơn một chút, rời xa nơi thị phi này. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ngự kiếm bay cao, lại phát hiện mình không những không bay lên cao, ngược lại còn bị đám mây mù bên dưới hút xuống. Có một khoảnh khắc Lãnh Hoa Niên cảm thấy mình như mất kiểm soát, như rơi từ vách đá xuống vực sâu, xuyên qua mây mù, không nhìn thấy gì cả. Lãnh Hoa Niên chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy, khoảng một khắc sau khi xuyên qua mây mù, trước mắt đột nhiên sáng sủa. Một ngọn núi lớn, trải dài vô tận, lại còn đổ sộ hơn Tấn Ly Phong rất nhiều. Lãnh Hoa Niên muốn bay nhưng không thể bay lên được, trơ mắt nhìn mình rơi xuống đỉnh cao nhất của ngọn núi. Lãnh Hoa Niên va vào huyền băng, lăn xuống đất. Hắn ngẩng đầu phát hiện đây rõ ràng là một nhà tù huyền băng, trong nhà tù có một con hồ ly chín đuôi màu bạc đang tu luyện. Lãnh Hoa Niên rất khâm phục con hồ ly bạc này,
trong môi trường như vậy mà vẫn có thể chuyên tâm tu luyện, không phải vì nhà tù huyền băng lạnh lẽo bức người, hồ ly cũng có thể không sợ lạnh, nhưng chín cái đuôi của nàng toàn bộ đều bị xuyên ma chi liên xuyên thủng, đầu kia của chín sợi xuyên ma chi liên đã hòa thành một thể với toàn bộ nhà tù huyền băng. Cửu vĩ tiên hồ. Lãnh Hoa Niên không kìm được kêu lên, cái này hắn quen thuộc, trong nhà hắn có mấy con cửu vĩ tiên hồ. Lãnh Hoa Niên liếc nhìn môi trường xung quanh, không có chút hơi thở sự sống nào, không có côn trùng, không có thực vật, nhưng không hoang vu, có một vẻ đẹp khác biệt, giống như một bí cảnh. Tiếng gọi cửu vĩ tiên hồ của Lãnh Hoa Niên khiến con hồ ly bạc trong nhà tù huyền băng từ từ mở mắt. Sao, muội muội tốt của ta phái ngươi đến à, còn dùng cả mỹ nam kế nữa, khà khà, ta Bạch Ly không ăn bộ này của các ngươi đâu, cút đi. Cảm xúc của hồ ly bạc có chút dao động lớn, thân thể đang run nhẹ. Này, mỹ nam kế gì chứ? Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Đi ngang qua, khà khà, ngươi có thể tùy tiện đi ngang qua Vân Vũ Sơn Thanh Khâu phòng, Thanh Khâu cấm địa, ngươi thật sự có bản lĩnh đấy, lừa quỷ hả? Cút đi, đừng làm phiền ta tinh tu. Lãnh Hoa Niên có chút ngạc nhiên nói, ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, ta không đến để tính kế ngươi, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, vừa nãy cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, ta vốn không biết tại sao lại như vậy, cho đến khi nhìn thấy ngươi là cựu vĩ tiên hồ, ta mới hiểu ra, đây có lẽ là duyên phận giữa ngươi và ta. Khéo ăn khéo nói, ta thật khâm phục muội muội của ta tìm đâu ra nhân vật như ngươi. Ai? Cựu vĩ tiên hồ, ngươi là hồ ly sao không tin người vậy? Ta không quen muội muội của ngươi, ta cũng không biết đây là đâu. Ta vừa từ Tấn Ly Phong muốn bay đến băng phách ngai, không ngờ con đường vốn rất bình thường lại bay được nửa đường thì bay vào mây mù, sau đó thì rơi xuống đây. Ngươi lừa ai đấy? Ngươi có huyết mạch cựu vĩ tiên hồ, ngươi chính là một con hồ ly, sao ngay cả cái này cũng không dám nhận? Ta không chỉ là hồ ly, ta còn là thần long, phượng hoàng, kỳ lân nữa. Lãnh Hoa Niên một hơi liên tiếp biến thành ba loại thần thú, điều này khiến hồ ly bạc kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm thế nào vậy? Những thứ này đều là huyết mạch thần thú của ta, ngươi hãy nhìn kỹ lại xem, muội muội của ngươi có năng lực điều khiển một người đàn ông như ta không? Hừ, ngươi thật sự chỉ là đi ngang qua. Thật sự chỉ là đi ngang qua, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Được, vậy ngươi hãy rời khỏi Thanh Khâu cấm địa sớm đi, nếu ngươi bị phát hiện tự ý xông vào Thanh Khâu cấm địa, e rằng sẽ chết rất thảm. Đa tạ nhắc nhở, có cần ta cứu ngươi ra không? Chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng ta? Không thể nào, ngươi mới hồng mông cảnh tầng 8, có thể có cái gì? Ta đã thái sơ cảnh tầng 9 cũng không phá được nhà tù huyền băng này. Đó là vì chín cái đuôi của ngươi bị xích khóa lại, nếu không chắc chắn có thể ra ngoài. Ngươi quá đề cao ta rồi, cho dù đuôi của ta không bị khóa lại, ta cũng rất khó phá vỡ nhà tù huyền băng này. Ngươi có biết, nhà tù huyền băng này bị 4 người lợi hại nhất tộc ta phong ấn lại. Ai muốn đẩy ngươi vào chỗ chết như vậy? Ngoài muội muội tốt của ta Bạch Mặc, ai dám đối xử với ta như vậy chứ? Bạch Mặc, cái tên này có chút thú vị, muội muội của ngươi sao? Ừm, nàng là con hồ ly đen duy nhất trong lịch sử Thanh Khâu Thánh tộc. Các ngươi ở đây là Thanh Khâu Thánh tộc. Đúng vậy. Ngươi tên là gì? Nếu ngươi tin ta, có thể kể cho ta nghe về những gì ngươi đã trải qua không? Có lẽ ta có thể cứu ngươi ra cũng không chừng. Hồ ly bạc lắc đầu nói, không thể nào, ngươi chưa có đạo hạnh này. Tổng phải để người ta thử một chút chứ, dù sao ngươi cũng đã như vậy rồi, còn có gì phải lo lắng nữa. Chương 1464 Thanh Khâu nữ quân. Chương 1464 Thanh Khâu nữ quân. Cũng phải, nhưng ta phải biết ngươi là ai trước đã. Ta là Lãnh Hoa Niên, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi tên là Bạch Ly. Lãnh Hoa Niên? Chưa từng nghe qua. Khi ngươi bị giam cầm trong huyền băng lao lung này, ta còn chưa đến thái thượng tiên, ngươi chắc chắn không quen ta, nhưng ngươi chắc chắn quen Thương Minh Long Mẫu, đạo tổ huyền diệt, Trúc Long đại đế chứ? Cái này tự nhiên, ba mỹ nhân có thực lực mạnh nhất thái thượng tiên, ai mà không biết, cái này có liên quan gì đến ngươi? Bạch Ly, ta muốn nói ba người này đều là nương tử của ta, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ, bịa chuyện cũng bịa cho giống một chút, không có tình tiết nào hoang đường hơn thế này, ba đại mỹ nhân, đừng nói ba, ngươi ngay cả một người cũng không tiếp xúc được, càng đừng nói làm nương tử của ngươi. Cảm xúc của Bạch Ly có chút kích động. Ai? Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta có thể không kích động sao? Vốn dĩ còn tưởng rằng ngươi có thể mang đến một tia hy vọng, nào ngờ ngươi lại là một kẻ lừa đảo lớn, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng không muốn nói nhảm. Lời đừng nói tuyệt đối như vậy, ngươi nha chính là quá mù quáng tự tin, Bạch Ly, hay là chúng ta đánh cược, nếu ta lừa ngươi, tùy ngươi xử trí, nếu ta không lừa ngươi, ngươi làm nương tử của ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Không dám thì thôi, tạm biệt, ngươi ở đây từ từ chờ người hữu duyên của ngươi đi. Khoan đã, cược thì cược, chỉ là làm sao ngươi có thể chứng minh ba đại mỹ nhân là nương tử của ngươi? Ngươi hãy nhìn kỹ huyết mạch thần thú trong cơ thể ta, có phải có huyết mạch tổ long, huyết mạch trúc long không? Bạch Ly cẩn thận quan sát một chút quả nhiên phát hiện gần đây trong cơ thể Lãnh Hoa Niên có huyết mạch tổ long và huyết mạch trúc long. Tổ long không chỉ có một, trúc long hình như chỉ có trúc long đại đế một thôi. Bạch Ly, ngươi quả nhiên có mắt nhìn, huyết mạch trúc long của ta quả thật là trúc long đại đế truyền cho ta khi cùng ta hợp thể, mà huyết mạch tổ long của ta không đến từ long mẫu, mà đến từ tộc trưởng long tộc hiện nhiệm Ngao Nhuận. Đạo tổ huyền diệt thì sao? Huyền diệt không phải thần thú, nhiều nhất chỉ là dung hợp huyết mạch với ta, không có chuyện truyền thừa. Hơn nữa Long Mẫu và Huyền Diệt đều không phải là nữ nhân theo đúng nghĩa của ta, nàng chuẩn bị cho ta một trợ lực cực lớn khi ta đột phá đại cảnh giới, cho nên phải giữ lại nguyên âm sử nữ đến thời khắc mấu chốt nhất, đây là ước định của chúng ta. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Ta là Lãnh Hoa Niên mà, bây giờ đã rõ chưa, có thừa nhận mình thua không? Được, coi như ngươi thắng. Vậy thì cuộc cá cược trước đây của chúng ta, còn tính không? Chúng ta cá cược cái gì? Bạch Ly bắt đầu giảng đốc. Ta thua,
tùy ngươi xử trí, ngươi thua, làm nương tử của ta. Lãnh Hoa Nghiên, ta phát hiện ngươi là người có dã tâm lớn, ngươi đã có ba đại mỹ nhân của Thái Thượng Tiên rồi, còn muốn ta làm gì? Ngươi là cựu vĩ ngân hồ, nếu ta đoán không sai, sau khi ngươi hóa hình, dung mạo tuyệt đối không dưới ba đại mỹ nhân. Cái này ngươi lại làm sao biết? Trong nhà ta có mấy con tuyết hồ, cũng có cựu vĩ tiên hồ. Ta nhìn ra rồi, trong cơ thể ngươi có huyết mạch tuyết hồ và huyết mạch cựu vĩ tiên hồ. Bạch Ly, ngươi cũng là cựu vĩ tiên hồ. Hiện tại xem ra là cựu vĩ tiên hồ, nhưng chỉ cần cho ta thời gian và cơ duyên, ta sẽ tiến hóa thành cựu vĩ tiên hồ. Cựu vĩ tiên hồ? Chẳng lẽ mọc ra chín đuôi còn chưa phải là cực hạn của loài hồ ly? Đa số hồ ly đều là bình thường, một số ít sẽ trở thành linh hồ, không phải dựa vào tu luyện, mà là do thiên phú, từ linh hồ bắt đầu tu luyện, trở thành yêu hồ, thậm chí là tiên hồ. Cựu vĩ tiên hồ là cực hạn trong tiên hồ, nhưng lên cao hơn nữa còn có thể tiến hóa thành tiên hồ. Cựu vĩ tiên hồ có thể thông thiên đạo, nắm giữ càn khôn. Lợi hại như vậy, ngươi còn cách tiên hồ bao xa? Gần ngay trước mắt, ta bị giam cầm 1.000 năm, khoảng thời gian này ta không làm gì khác, vẫn luôn tu luyện. Vậy thì muội muội của ngươi xem ra cũng không tệ, lại không phế hoàn toàn tu vi của ngươi, đợi đến khi nào ngươi ra ngoài tìm nàng báo thủ, nàng chẳng phải sẽ hối hận sao? Nàng dám sao? Nàng có gì mà không dám? Ngươi xem chín cái đuôi của ngươi bị xích xuyên qua, không thể động đậy, cũng chỉ có ngươi, đổi người khác e rằng đã chết từ lâu rồi. Lãnh Hoa Nghiên, ngươi đến để đả kích ta hay cứu ta? Tự nhiên là cứu ngươi, ta cứu ngươi chính là cứu nương tử của chính mình, yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Được, nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta gả cho ngươi cũng không sao. Cái gì gọi là không sao? Nghe có vẻ như ngươi rất thiệt thòi vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Bạch Ly, trở thành nương tử của ta ngươi mới biết ta tốt thế nào, nương tử của ta ai nấy đều trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung, chỉ riêng điểm này, ngươi trở thành nương tử của ta cũng không lô đúng không? Trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung. Lãnh Hoa Nghiên, ngươi không lừa ta chứ? Ngươi là nương tử của ta làm sao có thể lừa ngươi, ngươi có thể mở lòng với ta chưa? Được, ta sẽ kể câu chuyện của ta. Ta xin lắng nghe. Chúng ta hiện tại đang ở Vũ Vân Sơn, Thanh Khâu phòng, ta là Thanh Khâu nữ quân Bạch Ly của Thanh Khâu thánh tộc, muội muội của ta Bạch Mặc đã phản bội ta, cùng với ba cự đầu của Thanh Khâu thánh tộc liên thủ giam cầm ta vào Huyền Băng Lao Lung này. Ba cự đầu? Ừm, Thanh Khâu thánh tộc, ba trụ cột dưới Thanh Khâu nữ quân, đại tế tư Thánh Hồ Bạch Tuyết Kỳ, thống lĩnh chiến hồ Bạch Trảm Nguyệt, tông chủ Huyền Hồ Bạch Trúc Nhan, có thể nói ba người bọn họ đã gánh vác toàn bộ Thanh Khâu thánh tộc. Thảo nào, công cao át chủ, chỉ là vì sao bọn họ lại nghe lời muội muội ngươi Bạch Mặc mà giam cầm ngươi, vị Thanh Khâu nữ quân này? Có lẽ là ta quá hà khắc với bọn họ, hoặc có lẽ Bạch Mặc đã cho bọn họ một sự dụ dỗ không thể từ chối. Tóm lại, ta đã thất bại, ta chấp nhận. Bọn họ cảnh giới rất cao sao? Ngươi đã là Thái Sơ cảnh tầng 9, ở Thái Thượng Thiên đã được coi là nhân vật đỉnh cao, bọn họ có thể làm gì ngươi? Bọn họ cảnh giới không cao bằng ta, nhưng 4 đánh 1, ta không phải đối thủ của bọn họ. Muội muội của ngươi Bạch Mặc không những tên kỳ lạ, bản lĩnh cũng không nhỏ, lại khiến ba cự đầu của Thanh Khâu thánh tộc đều nghe lệnh nàng. Vị Thanh Khâu nữ quân này ngươi nên tự kiểm điểm lại đi. Lãnh Hoa Nghiên, ta là kêu ngươi đến giúp đỡ, không phải kêu ngươi đến chỉ trích ta. Được rồi, đùa chút thôi. Dù sao ngươi cũng là nương tử của ta, người nhà đùa chút không được sao? Ai là nương tử của ngươi? Sao, ta còn chưa cứu ngươi ra, ngươi đã trở mặt không nhận người rồi. Muốn ta làm nương tử của ngươi, ngươi phải cứu ta ra trước. Bạch Ly, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi xem ý tưởng của ta có đúng không? Ta chuẩn bị trước tiên giải trừ phong ấn do 4 người bọn họ bố trí, sau đó phá vỡ Huyền Băng Lao Lung, chặt đứt 9 sợi huyền ma xích liên này, như vậy ngươi sẽ được tự do trở lại. Nói thì dễ, làm thì khó đấy. Ta thử xem, trước tiên phá vỡ phong ấn do 4 người bố trí. Lãnh Hoa Niên rút lân ảnh kiếm ra. Lãnh Hoa Nghiên, ngươi phải chuẩn bị tinh thần, 4 đạo phong ấn này không dễ phá đâu, ngươi nhìn 4 góc trên Huyền Băng Lao Lung này, xem có gì. Lãnh Hoa Nghiên đi quanh Huyền Băng Lao Lung một vòng, quả nhiên phát hiện 4 góc có 4 hình ảnh tổ tẻ bảo ảnh, là 4 con hồ ly xinh đẹp, lần lượt là Hắc Hồ, Bạch Hồ, Hồng Hồ, Tử Hồ. Chương 1465 bốn cái hồ ly, chương 1465 bốn cái hồ ly là 4 con hồ ly, con Hắc Hồ này là muội muội của ngươi, còn những con khác thì sao? Bạch Hồ là đại tế tư Thánh Hồ Bạch Tuyết Kỳ, Hồng Hồ là thống lĩnh chiến hồ Bạch Trảm Nguyệt, Tử Hồ là tông chủ Huyền Hồ Bạch Trúc Nhan. Bạch Ly, cộng thêm ngân hồ của ngươi, hồ ly của Thanh Khâu thánh tộc các ngươi thật sự đa dạng phong phú. Nam chúng ta đều là những loài quý hiếm, độc nhất vô nhị. Bạch hồ không phải rất nhiều sao? Bạch hồ và bạch hồ cũng có sự khác biệt. Cũng đúng, xem ta phá vỡ 4 phong ấn này đây. Lãnh Hoa Niên giơ lân ảnh kiếm lên, chém xuống đồ đằng hắc hồ ở một góc lồng giam Huyền Băng. Ầm. Đồ đằng hắc hồ sau khi bị tấn công liền phóng ra một đạo kim quang, một con hắc hồ khổng lồ xuất hiện giữa không trung, một cước đá Lãnh Hoa Niên cùng người lẫn kiếm lùi lại mấy trượng. Muội muội hắc hồ của ngươi chân thân giáng lâm rồi sao? Lãnh Hoa Niên vẻ mặt nghi hoặc nhìn con hắc hồ lớn này. Không phải, đây là hư ảnh đồ đằng biến hóa ra, Bạch Mặc chắc chắn đã cảm nhận được có người đang phá hoại lồng giam Huyền Băng, ngươi mau đi đi, nếu bị nàng gặp phải, tiểu mệnh của ngươi khó giữ, vừa rồi một đạo hư ảnh của nàng đã đẩy ngươi ra rồi, hơn nữa ngươi ở lại đây cũng không thể mở được 4 phong ấn này. Chẳng lẽ thật sự không thể dùng sức mạnh? 4 phong ấn này thật sự không phá được sao? Cũng không phải, nếu ta có thể từ Cửu Vĩ Tiên Hồ đột phá đến Cửu Vĩ Thiên Hồ, thì 9 phong ấn này sẽ như giấy dán vậy, Thiên Hồ đối với Tiên Hồ có sự khắc chế tự nhiên. Vậy bây giờ ta mời Chu Long Đại để đến, nàng có thể phá hủy 4 phong ấn này không? Trong thời gian ngắn e rằng rất khó, 4 phong ấn này kết hợp với Huyền Hồ đại trận của Thanh Khâu thánh tộc, ngay cả Huyền Yên đến cũng có thể không mở được. Sao vậy, ngươi muốn cầu cứu nương tử của ngươi sao? Hảo ý của ngươi ta đã nhận được, ngươi bây giờ mau đi đi, ngươi đã đánh rắn động cỏ rồi.
Ta đi đâu?
Ngươi không sợ ta bỏ đi không quay lại sao?
Ngươi cứ đi đi, ngươi đi rồi thì sẽ không còn nương tử này của ngươi nữa, dù sao ta vẫn luôn bị nhốt ở đây, không thoát được, cũng không chết được, dù sao thì cứ như vậy thôi.
Ta sẽ quay lại cứu ngươi.
Lãnh Hoa Niên vừa quay người chuẩn bị rời đi, Thanh Câu nữ quân lại gọi hắn lại, chờ đã.
Lãnh Hoa Niên lại quay đầu lại nói, sao vậy?
Ngươi phải lấy được máu của bốn con hồ ly này mới có thể giải trừ bốn phong ấn này.
Dùng máu của các nàng mới có thể giải trừ phong ấn sao?
Đúng vậy, ngươi phải lượng sức mà làm, thật sự không được thì cứ đi đi, vì ta mà đánh đổi tiểu mệnh thì không đáng.
Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, không cứu ngươi ra khỏi đây an toàn, chính ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Mau đi đi.
Nương tử, chờ ta đến cứu ngươi.
Lãnh Hoa Niên trực tiếp đạp không tiềm hành rời đi.
Thật sự có thể tiềm hành, đúng là đã xem thường ngươi rồi.
Bạch Ly nhìn Lãnh Hoa Niên đột nhiên biến mất, trong lòng có chút thất vọng, nàng không biết liệu có thể gặp lại người đàn ông miệng lưỡi hoa mỹ này nữa không. Trong lòng nàng đã quyết định, nếu hắn quay lại, bất kể hắn có thể cứu nàng ra ngoài hay không, nàng cũng sẽ nhận phu quân này.
Lãnh Hoa Niên vừa rời đi, một bóng đen liền từ trên trời giáng xuống, là một con hắc hồ độc đáo, lông màu sáng bóng.
Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi vẫn khỏe chứ?
Hắc hồ đi đến trước lồng giam huyền băng, nhìn Thanh Câu nữ quân đang bị nhốt bên trong nói,
hảo muội muội của ta, ta đến bây giờ vẫn chưa chết, ngươi có phải rất thất vọng không?
Ta không muốn tỷ tỷ chết, ta muốn ngươi sống thật tốt, xem muội muội từ nhỏ đến lớn không được yêu thương của ngươi, sẽ đưa Thanh Khâu Thánh tộc đến vạn thú thần vực, thậm chí là thái thượng tiên đạt đến đỉnh cao nhất.
Muội muội, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ giữa ba ngày nữa, Long Mẫu, Đạo Tổ, Chu Long, ngươi có thể đánh thắng ai?
Nếu không thể vượt qua Long Mẫu, Chu Long, ngươi làm sao có thể nói đến vị trí thứ nhất trong vạn thú thần vực?
Nếu không đánh thắng Đạo Tổ, ngươi làm sao có thể vấn đỉnh thái thượng tiên?
Không đổi, từ từ thôi mà, ta còn có ba đại trợ thủ nữa chứ.
Ta muốn cho tổ tông của Thanh Khâu Thánh tộc xem, ta Bạch Mặc có xứng đáng làm Thanh Khâu nữ quân này không?
Hảo muội muội của ta, ngươi giam cầm thân tỷ tỷ của mình nghìn năm, chỉ bằng những việc ngươi đã làm này, ngươi nghĩ liệt tổ liệt tông của Thanh Khâu Thánh tộc có ý kiến không?
Không có cách nào khác, nếu ta không giam cầm tỷ tỷ lại, ta làm sao có thể phát triển tài năng, làm sao có thể dẫn dắt Thanh Khâu Thánh tộc đến vinh quang?
Ta đối với ngươi, đối với Thanh Khâu Thánh tộc đều đã vô dụng, ngươi giết ta đi, để ta khỏi phải chịu tội ở đây.
Giết tỷ tỷ?
Việc đại nghịch bất đạo như vậy ta không thể làm được, hơn nữa, nếu tỷ tỷ không còn, ta còn động lực gì nữa, tất cả những gì ta làm đều là để cho tỷ tỷ xem.
Hắc Hổ vừa nói vừa đi đến một góc lồng giam huyền băng, chính là vị trí phong ấn đồ đằng Hắc Hổ.
Nàng vươn móng vuốt ve góc đó nói, tỷ tỷ, thật sự lợi hại, bị giam cầm nghìn năm, trong Thanh Khâu Thánh tộc này vẫn có trợ thủ, lại còn là một người đàn ông, mị lực của tỷ tỷ không nhỏ nha.
Ngươi muốn nói gì?
Hỏi tỷ tỷ ta chắc chắn không hỏi ra được gì rồi, yên tâm, ta sẽ tìm hắn ra, đến lúc đó ta cũng sẽ nhốt hắn vào lồng giam huyền băng này, để thành toàn cho đôi bên ương các ngươi. Khà khà khà.
Hắc Hổ Bạch Mặc cười rồi rời đi.
Đừng nhìn nàng vẻ mặt vân đạm phong kinh, nàng vừa rời khỏi tầm mắt của Bạch Ly, liền bay về Thanh Khâu Thánh điện và triệu tập đại tế tư Thánh Hồ Bạch Tuyết Kỳ, thống lĩnh chiến hồ Bạch Trảm Nguyệt, tông chủ Huyền Hồ Bạch Trước Nhan, tất cả đều đến Thanh Khâu Thánh điện.
Bạch Mặc lắc mình biến hóa, từ hắc hồ biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc, mặc áo choàng đen viền vàng, dù là áo choàng dài vẫn khó che giấu được vóc dáng kiêu hãnh của nàng.
Ba trụ cột của Thanh Khâu Thánh tộc nhận được triệu hồi liền đội vã đến Thanh Khâu Thánh điện.
Một thân áo tế tư trắng tuyết vẫn để lộ vóc dáng của đại tế tư Thánh Hồ Bạch Tuyết Kỳ, không có cách nào khác, vóc dáng hoàn hảo mặc gì cũng không thể che giấu được. Bộ trang phục này của nàng vừa có vẻ thánh thiện lại vừa có một nét quyến rũ đặc biệt, một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết lại có chút uy nghi, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
Thống lĩnh chiến hồ với mái tóc đuôi ngựa cao gọn gàng cài một chiếc châm đồng răng nanh, bộ giáp chiến màu đỏ lửa khảm tinh thạch đỏ cũng hoàn hảo tôn lên vóc dáng của nàng.
Nàng đeo song đao Trảm Nguyệt bên hông, không có vỏ đao, ánh sáng lưỡi đao cắt bóng thành xương.
Xương sống của Bạch Trảm Nguyệt thẳng tắp, như một lá cờ không gãy của Thanh Câu.
Thật là một mỹ nhân anh tư hiên ngang.
Người cuối cùng đến là tông chủ Huyền Hồ Bạch Trước Nhan.
Một thân y phục mộng ảo rực rỡ, lưu lại vạn ngàn phong vận, mỗi bước đi đều như sen nở, tuyệt sắc vô song.
Bốn con hồ ly lúc này đã hóa thành bốn mỹ nhân tuyệt sắc quyến thành, phong thái mỗi người một vẻ.
Nữ quân triệu tập chúng ta có việc lớn sao?
Tính cách của Bạch Trảm Nguyệt thẳng thắn như vóc dáng của nàng.
Thật sự có việc lớn, vừa rồi lồng giam huyền băng ở cấm địa Thanh Khâu đã bị động chạm.
Nàng muốn phá lồng mà ra sao?
Bạch Tuyết Kỳ trong lòng không hiểu sao run lên.
Làm sao có thể, đây là bốn phong ấn do sức mạnh của bốn chúng ta hợp lại mà thành.
Bạch Trảm Nguyệt vẫn rất tự tin.
Bạch Ly có một đồng bọn muốn cứu nàng ra khỏi lồng giam.
Bạch Mặc kể lại những gì nàng đã thấy.
Đồng bọn, lại còn là một người đàn ông, không nên vậy chứ, đã ở cùng nhau mấy nghìn năm rồi, cũng chưa từng thấy Bạch Ly thân cận với người đàn ông nào.
Chương 1466 phấn hồ Bạch Đảo, chương 1466 phấn hồ Bạch Đảo, phải đó, nữ quân, ngài có nhìn lầm không?
Ta sẽ không nhìn lầm.
Hôm nay ta cảm nhận được phong ấn của Huyền Băng Lao Lung bị người động chạm.
Qua xem xét, trên hắc hồ hoang nên đồ đằng có một vết nứt, là do kiếm chém, có người muốn cứu Bạch Ly.
Vậy làm sao ngài xác định đó là một nam nhân?
Bởi vì xung quanh Huyền Băng Lao Lung có khí tức của nam nhân,
chẳng lẽ thật sự có người muốn cứu Bạch Ly?
Bạch Trảm Nguyệt cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng lập tức dứt khoát nói, bất kể là ai muốn cứu Bạch Ly, cho dù là tình lang của nàng, ta nhất định phải chém hắn thành hai đoạn.
Ta gọi ba vị đến đây là để mọi người nâng cao cảnh giác.
Nữ quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để Bạch Ly thoát khỏi Huyền Băng Lao Lung, nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn.
Ta không phải muốn ép chết tỷ tỷ hoặc vĩnh viễn giam cầm nàng trong Huyền Băng Lao Lung.
Đợi đến khi thực lực của ta đủ mạnh để chiến thắng tỷ tỷ, ta sẽ thả nàng ra.
Nữ quân tam tứ a.
Bạch Chức Nhan nghĩ đến sự phẫn nộ của Bạch Ly sau khi thoát ra, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Được rồi, các ngươi về tự kiểm tra kỹ lưỡng, xem có thể tìm ra nam nhân kia không.
Tốt, ta muốn xem là ai có gan lớn như vậy.
Vân Vũ Sơn có Tứ Phong. Phong Mã Thanh Câu Thánh Điện tọa lạc chính là chủ phong Thanh Câu Phong. Thánh Hồ Đại Tế Ti Bạch Tuyết Kỳ trở về Thánh Linh Phong. Chiến Hồ Thống lĩnh Bạch Trảm Nguyệt trở về Tân Nguyệt Phong. Huyền Hồ Tông chủ Bạch Trảm Nguyệt trở về Huyền Ảnh Phong. Hiện tại nhiệm vụ chính của tứ đại phong là tìm người, tìm một nam nhân dám vọng tưởng phá hoại đại cục tốt đẹp của Thanh Khâu Thánh tộc. Các nàng đang tìm nam nhân có ý định giải cứu Bạch Ly. Lãnh Hoa Niên cũng đang tìm bốn con hồ ly kia, Vân Vũ Sơn quá lớn và địa hình phức tạp, muốn tìm được các nàng không dễ chút nào. Lãnh Hoa Niên cuối cùng quyết định hóa thành một con bạch hồ nhỏ, ẩn giấu tu vi, xuyên hành trong Vân Vũ Sơn. Bạch Đạo, xem ngươi hôm nay trốn đi đâu? Một con hồ ly màu hồng xẹt qua trước mắt Lãnh Hoa Niên, phía sau theo sát hai con hồ ly khác. Lãnh Hoa Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác vẫn thúc đẩy hắn đi theo. Từ xa nhìn lại, chính là ba con hồ ly đang đuổi theo một con hồ ly màu hồng. Hồ ly màu hồng quay đầu nhìn lại, trong lòng hoảng hốt, sao lại thêm một con nữa, nếu không mình một chọi hai còn có thể liều mạng được. Bây giờ, hai con hồ ly truy đuổi trao đổi ánh mắt, tách ra bao vây, một khắc sau một con hồ ly đã chặn đường hồ ly màu hồng. Tránh ra, kẻ cản đường ta chết. Hồ ly màu hồng gầm lên một tiếng, một mình chống hai, giao chiến với hai huynh đệ. Nàng vừa đánh vừa liếc nhìn con bạch hồ nhỏ đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, may mà tên kia không ra tay, nếu không một chọi ba, mình chắc chắn không trụ nổi. Bạch Đào, ngươi cứ theo hai huynh đệ chúng ta đi, hai huynh đệ chúng ta cùng cưới ngươi, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta đều nghe lời ngươi. Cút, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, nam nhân của ta, Bạch Đào, nhất định phải là đại trượng phu vĩ đại, chứ không phải loại lưu manh ép hôn như các ngươi. Bạch Đào, hai huynh đệ chúng ta thích ngươi đã lâu rồi, ngươi cứ đồng ý đi, xính lễ chúng ta đều đã chuẩn bị xong, rất có thành ý. Cút, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bạch Đào, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe rồi, hôm nay ngươi không theo cũng phải theo. Các ngươi dám, đừng quên, nương ta từng là Huyền Hồ tông chủ của Huyền Ảnh Phong. Đáng tiếc đó đã là chuyện quá khứ rồi, nương ngươi sớm đã bị Huyền Hồ tông chủ đương nhiệm đánh bại và phế bỏ tu vi, ngươi nghĩ ngươi vẫn là con gái của tông chủ cao cao tại thượng sao? Lời này lọt vào hai Bạch Đào vô cùng chói tai, nàng cắn nát môi, công thế càng thêm hung mãnh, nhưng nàng một mình chống hai cuối cùng vẫn càng lúc càng chật vật. Bạch Đào, hai huynh đệ chúng ta thay đổi chủ ý rồi, ngươi không muốn thì không muốn, hôm nay hai huynh đệ chúng ta nhất định phải có được ngươi, để chúng ta nếm thử con gái của Huyền Hồ tông chủ cao quý rốt cuộc có tư vị gì. Lãnh Hoa Niên đứng bên cạnh không thể xem thêm nữa, nói với hai huynh đệ, hai ngươi là nam nhân mà lại ức hiếp một nữ nhân, quá đáng rồi đó. Hai huynh đệ hồ ly sững sờ, rồi lập tức dừng tay, vây quanh Lãnh Hoa Niên. Tiểu tử, chúng ta đang đầy bụng tức giận, Bạch Đào chúng ta không nỡ giết, ngươi đến đúng lúc làm bao cắt chút giận. Hai huynh đệ hồ ly trực tiếp tấn công Lãnh Hoa Niên, nào ngờ Bạch Đào thấy con bạch hồ nhỏ ra mặt giúp nàng tu vi quá thấp, sợ hắn chịu thiệt, liền chạy đến chắn trước người hắn. Tiểu tử ngươi đúng là số tốt, thường nghe anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay mỹ nhân cứu ngươi, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mau đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi, tránh để lại liên lụy. Bạch Đào chắn trước người Lãnh Hoa Niên, dùng hắn mau rời đi. Ta không đi, ta muốn giúp cô đương. Giúp ta. Thôi đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, ngươi bây giờ mau đi đi, có lẽ còn giữ được mặt nhỏ. Muốn rồi, xem hai huynh đệ chúng ta giết hắn, rồi sau đó cùng ngươi thành chuyện tốt. Mau đi. Đối mặt với sự không biết điều của con bạch hồ nhỏ, Bạch Đào vừa giận vừa sốt ruột. Nhưng ngay khi hai huynh đệ hồ ly cùng lúc vòng qua Bạch Đào, muốn tiến lên giết Lãnh Hoa Niên, hai huynh đệ đột nhiên đứng bất động như tượng đá. Hai huynh đệ hồ ly và Bạch Đào đương nhiên không biết Lãnh Hoa Niên đã thi triển kiếm đạo lĩnh vực. Suy, suy, hồ ly màu hồng hóa trảo thành kiếm, hai đạo kiếm khí xuyên thấu yết hầu của hai huynh đệ hồ ly, hai huynh đệ hồ ly còn chưa kịp rên rỉ đã thảm thiết ngã xuống đất. Bạch Đào gần như không thể tin được, mình lại dễ dàng giết chết hai huynh đệ hồ ly như vậy. Lãnh Hoa Niên đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, sư tỷ thật lợi hại. Ta lợi hại cái quỷ, lần này gây họa lớn rồi. Sao vậy? Hai huynh đệ này một người tên Bạch Thắng Lợi, một người tên Bạch Khải Hoàn, là cháu trai của đại trưởng lão Bạch Như Băng của Huyền Ảnh Phong. Cũng không có ai nhìn thấy, chúng ta chôn hai người rồi nhanh chóng rời đi là được. Nếu không phải sợ lộ thân phận, Lãnh Hoa Niên sớm đã dùng thần hỏa thiêu hai người thành tro bụi rồi. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Hai người đào một cái hố lớn, đá hai huynh đệ xuống hố, dùng đất lấp chặt. Sư tỷ, vừa rồi may mà có tỷ cứu ta. Ta nào phải sư tỷ của ngươi. Sư tỷ, đừng khiêm tốn nữa, gặp nhau đã là duyên phận, huống hồ tỷ tu vi cao, lại còn cứu ta, ta đương nhiên phải gọi tỷ một tiếng sư tỷ. Được, vậy ta gọi ngươi một tiếng sư đệ thì sao? Vậy thì còn gì bằng? Sư đệ có vẻ lạ mặt, ở Huyền Ảnh Phong nhiều năm như vậy ta dường như chưa từng gặp ngươi. Ai? Không giấu gì sư tỷ, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này, trước khi đến ta căn bản không biết nơi này gọi là Huyền Ảnh Phong. Vậy gia đình ngươi đâu? Sao lại lang thang bên ngoài như vậy, tu vi không cao, lại có tấm lòng hiệp nghĩa, nhưng thế giới bên ngoài vẫn rất nguy hiểm, hôm nay nếu không phải có chút tà môn, hai huynh đệ kia đột nhiên đứng yên, e rằng chúng ta khó mà toàn thân trở ra. Vẫn phải cảm ơn sư tỷ, bọn họ chắc chắn bị sư tỷ làm cho kinh ngạc. Người đó, chỉ biết lấy lòng người khác, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đúng rồi, sư đệ, ngươi định đi đâu? Lãnh Hoa Niên vẻ mặt khó xử, sư tỷ, ta cô thân một mình, cũng không biết nên đi đâu. Vậy ngươi đến nhà sư tỷ ở tạm thì sao? Chương 1467 Cao Nhã Mỹ Phụ. Chương 1467 Cao Nhã Mỹ Phụ đã tạ sư tỷ. À đúng rồi, ta tên Bạch Đạo, vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Lãnh Hoa Niên. Họ của ngươi ở Vân Vũ Sơn hiếm thấy quá, 9 phần 10 Vân Vũ Sơn đều mang họ Bạch.
sư tỷ hay là nhận ngươi làm tỷ, đổi sang họ Bạch luôn đi.
Khắc khắc, đâu có kiểu người như ngươi.
Bạch Đào và Lãnh Hoa Niên vừa đi vừa nói cười vui vẻ trở về nhà. Nhà của Bạch Đào là một căn nhà gỗ hai tầng, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào gỗ, không thể nói là tốt đẹp đến mức nào, nhưng đủ cho Bạch Đào và nương thân nàng ở đương.
Đương.
Bạch Đào vừa đẩy cổng rào đã reo lên. Một mỹ phụ nhân khí chất cao nhã đẩy cửa bước ra.
Đào Nhi, con lại đi đâu hoang dã vậy?
Vị này là nàng vừa định nói thêm vài câu thì liếc thấy Tiểu Bạch Hồ bên cạnh Bạch Đào.
Nương, đây là bằng hữu của ta, Lãnh Hoa Niên.
Bạch Đào vừa nói vừa hóa thành hình người, đứng cạnh mỹ phụ quả nhiên có vài phần tương tự. Lãnh Hoa Niên làm hồ ly cũng đã mệt, dứt khoát cũng hóa thành hình người, mắt Bạch Đào sáng rực.
Lãnh Hoa Niên, không ngờ dáng vẻ của ngươi lại đẹp đến thế.
Sư tỷ đẹp hơn. Nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy, mỹ phụ khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn hiện vài phần lo lắng.
Nương, đây là Lãnh Hoa Niên, ta gặp hắn trên đường.
Đừng thấy tu vi hắn không cao, nhưng lại có một tấm lòng hiệp nghĩa.
Hiệp nghĩa tâm tràng.
Ý gì?
Ôi.
Nương, không có ý gì cả, chỉ là Lãnh Hoa Niên, người rất tốt thôi.
Bạch Đào suýt chút nữa nói lỡ miệng chuyện hắn đã giết hai cháu trai của đại trưởng lão Bạch Băng, nàng tuyệt đối không dám nói ra, dù là trước mặt nương.
Vào nhà uống chén trà đã.
Mỹ phụ mời Lãnh Hoa Niên vào nhà, Lãnh Hoa Niên cười gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Lãnh Hoa Niên ngồi xuống bàn, Bạch Đào rót cho hắn một chén trà.
Đào Nhi, con theo nương vào đây một lát.
Mỹ phụ nắm lấy cổ tay Bạch Đào, đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nương, người làm gì vậy?
Nói cho nương biết, rốt cuộc hắn là ai?
Hắn là Tiểu Bạch Hồ con gặp trên đường, người rất trưởng nghĩa.
Con mời con hắn, sao biết hắn trưởng nghĩa?
Sao biết hắn không phải giả vờ?
Nương, con đâu có thân phận cao quý gì, Lãnh Hoa Niên cũng đâu cần phải lừa con.
Đào Nhi, tuy gia đình chúng ta bây giờ đã suy tàn, nhưng con nhìn khuôn mặt này của con xem, đệ nhất mỹ nhân Huyền Ảnh Phong, ngay cả nàng ta đứng ở đây cũng không dám nói mình đẹp hơn con.
Con phải gả cho một gia đình tốt, không thể hành sự hấp tấp.
Nương, người nghĩ đi đâu vậy? Con và Lãnh Hoa Niên chỉ là bằng hữu thôi, người sẽ không nghĩ con muốn gả cho hắn đấy chứ?
Các con hôm nay mới gặp nhau, nhưng ánh mắt của con làm sao có thể giấu được nương? Từ nhỏ đến lớn nương chưa từng thấy trong mắt con có thần thái như vậy.
Nương, người nói cũng quá huyền hoặc rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người không thấy Lãnh Hoa Niên rất tuấn tú sao?
Chỉ là một bộ da thì thôi, hồ ly nào có con nào xấu xí, có gì mà lạ.
Nương, người muốn con làm gì vậy?
Đợi hắn uống xong chén trà này thì tiễn hắn đi đi.
Chưa nói hắn có ý đồ gì, hắn ở lại đây, chúng ta hai mẹ con quá bựa, sẽ bị người ta đồn tội lời ra tiếng vào.
Nhưng hắn căn bản không có nơi nào để đi.
Đào Nhi, con lý trí một chút, đàn ông không đáng tin.
Nương, con biết người bị phụ thân kích động, năm đó phụ thân thấy người tu vi mất hết, lại mất đi vị trí tông chủ. Hắn liền bỏ rơi hai mẹ con ta chạy trốn trong đêm, từ đó về sau không bao giờ trở lại.
Những gì nương đã trải qua, ta không muốn con phải trải qua một lần nữa.
Phụ nữ phải tự cường, không có đàn ông vẫn có thể sống tốt.
Nương, con biết rồi, con thật sự chỉ coi hắn là một người bạn tốt.
Một đêm, cứ để hắn ở lại một đêm đi.
Bây giờ trời sắp tối rồi, hắn ra ngoài cũng không tiện.
Con bé này, vậy con nhường giường cho hắn, tối nay con ngủ cùng nương.
Nương, sao người lại sợ hắn đến thế, người sợ hắn bắt cóc con sao?
Đào Nhi, cẩn thận không bao giờ sai.
Biết rồi, nương. Chúng ta ra ngoài đi, nếu không sẽ bất lịch sự.
Đi đi, nhớ lời nương nói.
Bạch Đào gật đầu nói, nương, người có thể làm vài món ăn ngon để đãi khách không?
Hắn tính là khách gì?
Sao lại không tính?
Hắn là bằng hữu tốt của con.
Đào Nhi, con phải cẩn thận, đừng lún sâu.
Nương, hôm nay người làm sao vậy, con ngay cả kết bạn cũng không được sao?
Đào Nhi, con chưa bao giờ dẫn đàn ông về nhà, nương rất lo lắng cho con.
Nương, con biết rồi, người mau đi đi.
Đào Nhi, nương không yên tâm chút nào, Lãnh Hoa Niên đó không đơn giản, trên người hắn có một sức hút độc đáo. Con đừng lại gần hắn quá.
Vâng.
Nương, mau đi đi, làm thêm vài món nữa.
Hai mẹ con nắm tay nhau ra khỏi phòng, Bạch Đào ngồi xuống bàn, mỹ phụ đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Hoa Niên, ở đây không cần công nghệ, cứ coi như là nhà mình.
Tốt, có lời này của sư tỷ ta liền yên tâm rồi.
Sư đệ, uống trà.
Sư tỷ, nương của ngươi có phải không hoan nghênh ta không?
Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện à?
Sư tỷ, ta không nghe thấy, ta dựa vào cảm giác.
Sư đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, lát nữa nếm thử tài nấu nướng của nương ta.
Tài nấu nướng của mỹ phụ rất giỏi. Rất nhanh đã làm ra một bản thức ăn,
không có mấy món chính, bởi vì trong lòng mỹ phụ có chút giận đối với con gái và người bạn không rõ lai lịch của con gái.
Lãnh Hoa Niên đối với những điều này thì không quan trọng.
Bạch Đào rất nhiệt tình gấp thức ăn cho Lãnh Hoa Niên.
Mỹ phụ càng nhìn càng lo lắng, điều nàng lo lắng nhất là Lãnh Hoa Niên là người được phái đến để đối phó với mình và con gái.
Nhưng nghĩ lại mình bây giờ đã không còn gì, đối phương không thể vì quyền, vì tiền, vậy thì chỉ có thể vì sắc rồi.
Con gái bảo bối của mình quả thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ít nhất ở Huyền Ảnh Phong này có thể tranh giành vị trí đệ nhất mỹ nhân.
Nhắc đến đệ nhất mỹ nhân Huyền Ảnh Phong, mình cũng từng có được vinh dự này, sau này chính là đồ nhi Bạch Trúc Nhan của mình.
Nhớ đến Bạch Trúc Nhan, mỹ phụ trong lòng cảm khái và thần, mình bây giờ thảm hại như vậy đều là do nàng ta mà ra.
Ba người không uống rượu, chủ yếu là mỹ phụ không có ý đó, Lãnh Hoa Niên mới đến, cũng không thể phản khách thành chủ được.
Ba người vội vã dùng xong bữa tối, Lãnh Hoa Niên lần đầu tiên có cảm giác sống nhờ nhà người khác.
Bạch Đào đối với Lãnh Hoa Niên thì rất nhiệt tình, sau bữa tối, mỹ phụ đi dọn dẹp bát đũa, Bạch Đào dẫn Lãnh Hoa Niên đi dạo trong sân nhỏ.
Sư tỷ, nương của ngươi hình như không vui lắm khi ta đến. Hay là ta cứ đi thì hơn.
Trời tối rồi ngươi đi đâu chứ, bên ngoài nguy hiểm, đã nói là ở lại rồi, không được đi.
sư tỷ, ngươi thật tốt, ta sợ cứ thế này ta sẽ không kiềm chế được, lén lút thích ngươi.
Không được, chúng ta là bằng hữu, ta là sư tỷ, ngươi là sư đệ, tiến thêm một bước thì tính chất sẽ thay đổi.
Được, ta đều nghe lời sư tỷ.
Sư đệ, không phải nương ta muốn tỏ thái độ với ngươi đâu, mà là nương ta đã từng bị người thân nhất phản bội, bây giờ nàng ngoài ta ra, không tin bất kỳ ai khác. Trong nhà chưa bao giờ có đàn ông, ngươi đột nhiên xuất hiện trong nhà, nàng khó tránh khỏi có suy nghĩ. Nương của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không phải là sư tỷ của ta sao?
Chương 1468 hai người đổ ước, chương 1468 hai người đổ ước sư tỷ của ngươi.
Ngươi còn có sư tỷ sao?
Chính là đồ nhi của nương ta, Bạch Trúc Nhan, hiện tại là ảo hồ tông chủ của ảo ảnh phong.
Ảo hồ tông chủ Bạch Trúc Nhan.
Ừm, nương ta năm xưa còn là ảo hồ tông chủ, đã thu Bạch Trúc Nhan làm đồ nhi.
Bạch Trúc Nhan dung nhan tuyệt mỹ, thiên phú siêu quần, rất được nương ta yêu thích, đã chuyển thụ toàn bộ bản lĩnh cho nàng.
Đây là chuyện tốt mà, sau này thì sao?
Sau này Thanh Câu nữ quân Bạch Ly lên đài, nàng từ bỏ truyền thống cũ luận công theo thâm niên, mọi chuyện đều dựa vào năng lực, có bản lĩnh thì ngươi cứ lên, ảo hồ tông chủ nhất định phải là người có thực lực mạnh nhất ảo ảnh phong mới được đảm nhiệm.
Lúc đó Bạch Trúc Nhan đã trưởng thành hoàn toàn, nàng cùng nương ta tranh đoạt vị trí ảo hồ tông chủ.
Nương ta có lẽ còn có chút giữ lại, nhưng Bạch Trúc Nhan lại vô cùng quả quyết, vì muốn trở thành ảo hồ tông chủ đã dốc toàn lực chiến đấu một trận, kết quả nương ta bại trận, còn bị Bạch Trúc Nhan đánh trọng thương khí hải, cảnh giới rơi rớt, tu vi lại giảm.
Bạch Trúc Nhan có dùng thủ đoạn không quang minh nào không?
Cái này thì không. Bạch Trúc Nhan dựa vào bản lĩnh của mình đánh bại nương ta, chỉ là nàng ta sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?
Theo như vậy mà nói, nương ngươi kỹ năng không bằng người, cũng chẳng có gì đáng than phiền.
Trong lòng luôn không vượt qua được cửa ải này, nương ta cảm thấy Bạch Trúc Nhan vong ân bội nghĩa, đến mức mất đi lòng tin vào tất cả mọi người. Ta nghĩ có lẽ cũng bao gồm cả ngươi.
Ta,
sư tỷ, ta giống kẻ xấu sao?
Người tốt, kẻ xấu, lại có ai có thể nhìn một cái là phân biệt rõ ràng? Có những người có lẽ phải dùng cả đời mới có thể nhìn thấu.
Sư tỷ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi.
Phụ ta.
Sư đệ, ngươi nói cứ như có chuyện gì phải chịu trách nhiệm với ta vậy.
Sư tỷ, nếu ta nói kiếp này ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi có phản đối không?
Sư đệ, ta đã nói chúng ta phải giữ khoảng cách, nếu không có thể sẽ làm tổn thương lẫn nhau, nam nữ giữa có thể có tình bạn thuần khiết.
Thật sao?
Sao, sư đệ không tin nam nữ giữa có tình bạn thuần khiết sao?
Không dám tin lắm.
Ta nói có.
Đây là địa bàn của sư tỷ nói là được.
Nhìn ngươi cái dáng vẻ này là biết ngươi không tin rồi, sư đệ, dám đánh cược với ta không?
Sư tỷ, đánh cược gì?
Ta cá chúng ta giữa có thể có tình bạn thuần khiết.
Thua thì sao?
Thắng thì sao?
Nếu ta thua, sau này ngươi đều nghe ta, nếu ngươi thua, sau này đều nghe ta.
Một lời đã định, chỉ là, phải làm thế nào?
Ta tin nam nữ giữa có tình bạn thuần khiết, ngươi giữ quan điểm phản đối, đương nhiên là không tin nam nữ giữa có tình bạn thuần khiết.
Ta muốn tìm cách để chúng ta giữ khoảng cách thích hợp, ngươi muốn tìm cách để chúng ta rút ngắn khoảng cách, vượt qua tình bạn.
Sư tỷ, ngươi chắc chắn muốn đánh cược như vậy sao?
Chắc chắn.
Ngươi làm vậy có phải là chơi với lửa sẽ tự thiêu không?
Nguyện đánh cuộc chịu thua, thắng. Tiếp này ngươi đều nghe ta, thua, ta nghe ngươi.
Sư tỷ, không ngờ ngươi còn khá có khí phách đó.
Đó là, dù sao ta cũng là con gái của cựu lão hồ tông chủ lão ảnh phong mà.
Sư tỷ, vậy ngươi bây giờ còn qua lại với sư tỷ của mình không?
Bạch Đào lắc đầu nói, nương ta không cho ta nói chuyện với sư tỷ nữa, sư tỷ cũng không tiện gặp nương ta và ta, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp mặt.
Sư tỷ của ngươi cũng sống ở lão ảnh phong sao?
Đương nhiên, nàng là người đứng đầu lão ảnh phong, hiện tại sống ở lão hồ thần điện.
Sư tỷ, vì sao lại gọi là ảo hồ?
Vì sao lại gọi là ảo hồ?
Nói thế nào đây?
Thân hình Bạch Đào trở nên huyền chuyển, mang đến một cảm giác mộng ảo.
Lãnh Hoa Niên vươn tay muốn chạm vào Bạch Đào, nhưng Bạch Đào khéo léo né tránh.
Sư đệ, đẹp không?
Đẹp.
Vừa rồi, chỉ một khoảnh khắc sư tỷ đã đẹp hơn rất nhiều, khiến người ta nhìn mà lòng ngưỡng ấy.
Nói như vậy, trước đây ta không đẹp sao?
Không phải, sư tỷ trước đây đã là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi, chỉ là vừa rồi còn đẹp và quyến rũ hơn.
Vậy ngươi có thích sư tỷ không?
Khoe miệng Bạch Đào nhếch lên.
Tự nhiên là cực kỳ thích.
Thích thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng, đừng quên chúng ta vẫn đang đánh cược đó.
Hiểu rồi, sư tỷ, ảo hồ thần điện cách đây có xa không?
Nói xa không xa, nói gần không gần, ảo hồ thần điện ở đỉnh ảo ảnh phong, sao, ngươi muốn đi xem sao?
Ta tùy tiện, có thể xem tự nhiên là tốt.
Ngươi không phải là muốn đi xem Bạch Trúc Nhan chứ?
Không xem, sư tỷ của ta còn chưa xem đủ sao?
Vậy thì tạm được, sư đệ, hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Đa tạ sư tỷ đã thu lưu ta.
Không khách khí, ngươi ta gặp nhau chính là có duyên.
Sư tỷ, ta luôn cảm thấy thiếu ngươi điều gì đó, thật ra ta hơi hiểu y thuật, hay là ta giúp nương ngươi xem thử? Xem có thể phục hồi khí hải để nàng khôi phục tu vi không?
Sư đệ, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng khí hải bị tổn thương muốn chữa khỏi gần như là không thể, nương ta đã thử mọi cách rồi.
Đúng là khá khó, ngươi cứ bàn bạc với nương ngươi xem sao, xem nàng có muốn nắm lấy tia hy vọng này không?
Sư đệ, ngươi nghiêm túc sao?
Sư tỷ, trong chuyện này sao có thể nói đùa, ngươi xem ta giống đang nói đùa sao?
Đa tạ lòng tốt của sư đệ, tối nay ta vừa hay muốn ngủ cùng nương, đến lúc đó ta hỏi nàng một chút, có bằng lòng để ngươi thử trị liệu không?
Được, ta chờ tin của sư tỷ.
Sư đệ, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ngươi ngủ phòng ta, ta ngủ cùng nương ta.
Sư tỷ, ngươi thật tốt với ta.
Ai bảo chúng ta có duyên chứ, đi thôi, vào nhà đi.
Căn phòng của Bạch Đào được bài trí rất nhã nhặn,
hôm nay nàng còn đặc biệt thay bộ chăn nệm mới cho Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên nhìn nàng cong lưng bận rộn cứ như đang nhìn nương tử của mình, người phụ nữ này rất tốt, khiến hắn vô cùng tán thưởng. Bạch Đào rời khỏi phòng đóng cửa lại, Lãnh Hoa Niên cởi áo lên giường. Trên giường của Bạch Đào có một mùi hương thoang thoảng, rất khó phân biệt là mùi hương của chăn nệm hay là thể hương của Bạch Đào. Lãnh Hoa Niên ôm chăn cấm vào lòng, hồi tưởng lại những lời Bạch Đào nói ban ngày, tình bạn thuần khiết. Hắn mới không cần cái gọi là tình bạn thuần khiết đó. Bạch Đào đến phòng bên cạnh ngủ chung giường với nương thân Bạch Chỉ Nhu. "Đào Nhi, con đã bao nhiêu năm không ngủ cùng nương rồi? Con nhớ nương rồi. Con là nhớ ta sao? Con là muốn nhường giường cho tên tiểu tử đó ngủ, nương thật sự rất lo lắng con sẽ càng ngày càng lún sâu, chúng ta không hiểu hắn, không biết mục đích của hắn, con phải cẩn thận." "Nương, người tốt kẻ xấu, chẳng lẽ nữ nhi không phân biệt được sao? Con phân biệt thế nào?" "Nương, cảm giác của con rất linh mẫn, con không cảm nhận được chút ác ý nào trên người Lãnh Hoa Niên, ngược lại chỉ cảm nhận được một tấm lòng chân thành. Ta thấy con là bị hắn mê hoặc rồi." "Sao có thể chứ? Con đã nói với hắn rồi, chúng ta là tình bạn thuần khiết, không liên quan đến tình cảm nam nữ. Lời này con nói ra chính con có tin không?" "Con tin, đúng rồi, nương, Hoa Niên cũng rất quan tâm nương, hắn biết khí hải của nương bị thương không thể phục hồi, liền nói với con rằng hắn hơi hiểu y thuật, muốn giúp nương chữa trị khí hải bị thương. Nương, người thấy thế nào?" Chương 1469 Huyền Hồ Tông chủ. Chương 1469 Huyền Hồ Tông chủ. "Nói đùa cái gì vậy, ta thấy hắn cũng không giống người biết y thuật, nhưng hắn dù sao cũng không lừa ta đi, ai mà biết được. Ngươi nghĩ hắn có thể chữa bệnh cho người khác sao?" "Có lẽ có thể đó, nương, người cứ để hắn thử chữa trị một chút, nếu không khỏi thì chúng ta cũng không thất vọng, vạn nhất hắn mà chữa khỏi cho nương, vậy thì chúng ta có lời rồi." "Thôi đi, không giày vò nữa, những cách có thể nghĩ ta đã nghĩ hết rồi, không chữa khỏi được đâu." "Ồ." Bạch Đào nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng nàng nghĩ cũng giống như Bạch Chỉ Nhu, nàng cũng không muốn miễn cưỡng nương thân. "Đào Nhi, con có phải muốn gả chồng rồi không? Nếu con muốn gả chồng, nương ngày mai sẽ bảo Phương bà giúp con tìm người." "Nương vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Con còn đưa đàn ông về nhà nữa." "Nương, Lãnh Hoa Niên chỉ là vô gia cư, con để hắn tạm trú ở nhà thôi. Người vô gia cư nhiều lắm, sao không thấy con đưa người khác về?" "Nương, con đâu có ngốc. Chuyện cả đời, con đã nghĩ kỹ chưa? Lãnh Hoa Niên là kẻ vô danh, không có thân thế hiển hách gì, con có chắc muốn ở bên hắn không?" "Nương, chúng ta chỉ là bạn bè, con không muốn gả cho hắn." "Không muốn gả cho hắn, con lại để hắn ở nhà chúng ta nương, nếu người không muốn, ngày mai con sẽ bảo hắn đi được chứ?" Bạch Đào có chút tức giận. "Nương không có ý đó." "Nương, con buồn ngủ rồi, muốn ngủ." "Ai? Ngủ đi. Ta không nói nữa, con tự mình liệu mà làm." Bạch Đào nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ đến Lãnh Hoa Niên, trong lòng giật mình, sau đó lại từ từ thả lỏng, nghĩ xem bạn bè thì sao chứ? Bạn bè rất trong sáng. Bạch Đào từ từ chìm vào giấc ngủ. Lãnh Hoa Niên lại lặng lẽ rời giường, thay bộ dạ hành phục rồi lén lút ra khỏi cửa. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là đi đến Huyền Hồ Thần Điện tìm Bạch Chấp Nhan, lấy một giọt máu của nàng. Lãnh Hoa Niên vừa ra khỏi cửa liền tiến vào trạng thái tiềm hành. Hắn trực tiếp đạp không bay lên, Huyền Hồ Thần Điện thật sự không xa không gần, vì nó nằm ngay trên đỉnh cao nhất của Huyền Anh Phong. Lãnh Hoa Niên vẫn rất dễ dàng tìm thấy. Huyền Hồ Thần Điện dưới ánh trăng phát ra ánh sáng tím lấp lánh, vị Huyền Hồ tông chủ này thật có ý tứ, lại đem thần điện biến thành màu sắc bản thân của nàng, nàng là Tử Hồ. Cổng Huyền Hồ Thần Điện có 8 thị vệ, 8 thị vệ này là vị trí cố định, ngoài ra còn có 8 thị vệ khác đang tuần tra quanh Huyền Hồ Thần Điện. Lãnh Hoa Niên thấy cổng lớn bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, hắn nhân lúc thị vệ đổi ca, cuối cùng cũng lẻn vào Huyền Hồ Thần Điện. Lãnh Hoa Niên chưa từng gặp Huyền Hồ tông chủ Bạch Chức Nhan, nhưng hắn nghe Bạch Đạo kể Bạch Chức Nhan là đại mỹ nhân có thể sánh ngang với nàng, là đệ nhất mỹ nhân Huyền Ảnh Phong theo đúng nghĩa đen, dĩ nhiên cũng có người nói Bạch Đạo là đệ nhất mỹ nhân Huyền Ảnh Phong, chuyện này, người thấy sao thì thấy, cũng không có kết luận, nhưng cũng gián tiếp nói lên dung mạo của Bạch Chức Nhan rất đẹp. Đã là nửa đêm, thời gian vừa vặn, Lãnh Hoa Niên muốn nhân lúc Bạch Chức Nhan ngủ say, lén lút dùng kim châm thủng ra thịt nàng, lấy một giọt máu. Lãnh Hoa Niên phát hiện tẩm cung của Bạch Chức Nhan ở tầng thứ 3 của Huyền Hồ Thần Điện, sở dĩ nói là tẩm cung của Bạch Chức Nhan, đó chỉ là phán đoán của hắn mà thôi. Nơi này, người ngoài không thể đến. Ở Lãnh Hoa Niên thở phào một hơi, lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để không kinh động Bạch Chức Nhan mà lấy được một giọt máu của nàng. Ngay sau đó hắn sững người, trên giường không có ai, phía sau giường chuyển đến tiếng nước. Tim Lãnh Hoa Niên đập nhanh hơn, lặng lẽ lại qua. Trước mắt là một bức tranh mỹ nhân tắm. Nước trong bồn tắm trong vắt, mỹ nhân tắm suối nước nóng trơn trượt như ngưng chi. Đôi cánh tay trắng muốt như ngó sen của mỹ nhân thoải mái đặt trên thành bồn tắm. Thế này thì làm sao ra tay? Lãnh Hoa Niên lẩm bẩm trong lòng. Dĩ nhiên hiện tại hắn đã bị mỹ nhân trước mắt thu hút. Mãi lâu sau, Lãnh Hoa Niên mới phản ứng lại, mình đến đây làm gì? Hắn đoán mỹ nhân này chắc chắn là Bạch Chức Nhan, địa điểm, dung mạo, khí chất đều khớp. Chỉ là mỹ nhân này hoàn toàn không có ý định đứng dậy, Lãnh Hoa Niên đợi một canh giờ, thật sự không thể chịu đựng được nàng, đành phải tạm thời rút lui. Lãnh Hoa Niên trở về căn nhà gỗ, lặng lẽ lên giường, Bạch Đào và Bạch Chức Nhan rốt cuộc ai đẹp hơn? Lãnh Hoa Niên đã gặp vô số mỹ nhân, nhưng ngay cả hắn cũng không phân biệt được hai người ai đẹp hơn. Nghĩ nhiều vô ích, Lãnh Hoa Niên chuẩn bị đêm mai lại thám thính Huyền Hồ Thần Điện. Hắn không tin Huyền Hồ tông chủ ngày nào cũng không ngủ. Tuy nhiên, đêm nay Lãnh Hoa Niên lại có chút không ngủ được. Trong đầu, thân thể hoàn mỹ như ngọc của mỹ nhân tuyệt sắc kia hiện rõ mồn một trong làn nước trong vắt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đào gõ 3 tiếng vào cửa phòng Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Hai người vừa chuẩn bị xuống lầu dùng bữa sáng. Bùm! Dưới lầu vang lên một tiếng động lớn,
Hai người nhanh chóng xuống lầu, ra cửa nhìn thì thấy cổng rào tường vây đã bị người ta đã bay. Người đến không ai khác, chính là đại trưởng lão Huyền Hồ Tông Bạch Băng. "Bạch Băng, ngươi làm gì vậy?" Bạch Chỉ Nhu cũng đã nghe tin chạy đến. "Làm gì ạ?" "Bạch Chỉ Nhu, hỏi con gái bảo bối của ngươi xem nó rốt cuộc đã làm gì." Trong lòng Bạch Đào thắt lại, xem ra chuyện hôm qua đã bại lộ. "Bạch Băng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Chỉ Nhu hoàn toàn mù mịt. "Đưa người lên đây." Theo một tiếng ra lệnh, hai thi thể được khiêng ra phía trước. "Bạch Băng, ngươi mang hai người chết đến đây làm gì?" "Người chết? Ngươi nhìn kỹ đi, hai người này chính là cháu trai của ta." "Cháu trai của ngươi chết rồi, ngươi mang chúng đến đây làm gì?" "Vậy thì phải hỏi con gái ngoan của ngươi, nó biết rõ mọi chuyện." Trong lòng Bạch Đào run lên, nàng không ngờ Bạch Băng lại nhanh chóng tìm đến đây, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, "Bạch trưởng lão, ta không biết người đang nói gì." "Bạch Đào, ngươi sắp chết đến nơi rồi, đừng có dở trò cãi cọ với ta nữa, hôm nay ngoan ngoãn nhận tội, ta có thể cho ngươi chết một cách thoải mái." "Bạch trưởng lão, người muốn giết ta? Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với người? Hai đứa cháu trai ngoan của ta hôm qua đi theo ngươi, sau đó thì mất mạng, ngươi nói chuyện này không liên quan đến ngươi, nghe có lọt tai không?" "Chuyện của bọn họ không liên quan đến ta. Có liên quan hay không, không phải do ngươi nói là được, tiếp theo ta sẽ đối với ngươi siêu hồn, có phải do ngươi làm hay không siêu là biết ngay." "Bạch Băng, ngươi dám?" Bạch Chỉ Nhu dĩ nhiên không chịu, nàng tiến lên chắn trước Bạch Đào. "Bạch Chỉ Nhu, ta khuyên ngươi tự mình liệu mà làm, ngươi tưởng ngươi vẫn là vị Huyền Hồ Tông chủ ngày xưa sao? Ngươi bây giờ không còn là gì cả, không có chức vụ, tu vi tận thất, nếu không phải Huyền Hồ Tông chủ đáng thương ngươi, ngươi bây giờ còn có mạng sống sao?" "Bạch Băng, ngươi đừng quá đáng." "Ai quá đáng? Bây giờ là con gái ngươi đã giết hai đứa cháu trai của ta, hôm nay nếu các ngươi muốn phản kháng, vậy thì tất cả đều đi chết đi." Bạch Băng đã tức điên lên, nàng giơ cao quyền trượng màu đen, chuẩn bị đại khai sát giới. "Khoan đã, Bạch trưởng lão, ta đi theo người, nương thân và bằng hữu của ta không liên quan đến chuyện này, xin đừng làm khó bọn họ." "Bạch Đào, muộn rồi, ta đã thay đổi ý định, hôm nay tất cả những người có mặt ở đây đều phải chết, đều đi chôn cùng hai đứa cháu trai của ta đi." Bạch Đào nhíu chặt mày, nàng là Hồng Mông cảnh viên mãn, nương thân tu vi tận thất, Lãnh Hoa Niên là kép dịu, Bạch Băng đã là thái sơ cảnh tầng 2, thế này thì đánh làm sao? Lãnh Hoa Niên tiến lên chắn trước hai mẹ con nói, "Chuyện này thế nào cũng phải do ta, một đại trợ phu, ra tay làm." Hắn rút Chu Thiên kiếm ra, không nói thêm lời nào, trực tiếp đốt cháy tam trọng thần thú huyết mạch. Chương 1470 cứu vớt Bạch Đào, chương 1470 cứu vớt Bạch Đào ngao. Ken. Hống. Ba tiếng thần thú giống, trên đỉnh đầu Lãnh Hoa Niên hiện lên ba đạo hư ảnh đồ đằng thần long, phượng hoàng, kỳ lân. Cảnh giới của Lãnh Hoa Niên nhanh chóng thăng cấp, từ Hồng Mông cảnh tầng 8 đột phá lên Hồng Mông cảnh tầng 9, Hồng Mông cảnh viên mãn, Hồng Mông cảnh đỉnh phong. Bạch Băng bị tiếng thần thú gầm giống trấn áp tâm thần. Bạch Đào và Bạch Chỉ Nhu cũng ngây người tại chỗ. Lãnh Hoa Niên trước đó đã ẩn giấu tu vi, giờ đây hoàn toàn bộc lộ ra, đây đâu phải là gà mờ. Điều mấu chốt là Lãnh Hoa Niên đã thắp sáng ba tầng huyết mạch thần thú, càng khiến ba người không thể nào tưởng tượng nổi. Bạch Băng lắc đầu một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Hồng Mông cảnh đỉnh phong, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. "Tiểu tử, là ngươi đã giết hai đứa cháu trai của ta." "Ta không những giết hai đứa cháu trai của ngươi, mà còn sẽ tiễn ngươi lên đường. Bạch Băng, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cuồng vọng, hãy xem ta chém giết ngươi thế nào." Bạch Băng giơ cây quyền trượng màu đen lên trời, trên không trung gió giật sấm vang, mấy đạo tia chớp tím hội tụ về phía cây quyền trượng màu đen của nàng. Nhìn Bạch Băng đang tích lực, Lãnh Hoa Niên tâm không chút gợn sóng, hắn là lôi điện chi thể, miễn nhiễm với mọi loại lôi điện. Quyền trượng màu đen trong tay Bạch Băng chỉ thẳng vào Lãnh Hoa Niên, bốn đạo lôi điện màu tím ập đến tấn công Lãnh Hoa Niên. Xẹt. Bốn đạo lôi điện màu tím bao bọc lấy Lãnh Hoa Niên. Bạch Băng trong lòng nhẹ nhõm, ổn rồi, chưa từng có ai có thể thoát khỏi lôi điện cầm lung của nàng. Bạch Đào lo lắng đến sắc khóc, không chút do dự lao vào lôi điện màu tím, muốn cứu Lãnh Hoa Niên ra. Nhưng nàng vừa chạm vào lôi điện đã bị điện giật bay ra ngoài, hai bàn tay trắng nõn như ngọc cũng bị lôi điện làm cho đen sạm. Lãnh Hoa Niên vốn còn muốn dùng gậy ông đập lưng ông, lấy Chu Thiên kiếm dẫn Cửu Thiên kiếp lôi để đối phó với Bạch Băng, nhưng khi thấy Bạch Đào bị lôi điện do Bạch Băng dẫn ra làm bị thương, trong lòng hắn đại nộ, sát ý chợt bùng lên. Kiếm đạo lĩnh vực, Chu Thiên nhất kiếm. Bạch Băng không đợi được cái chết của Lãnh Hoa Niên, mà lại phát hiện thế giới này đột nhiên tĩnh lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lãnh Hoa Niên ở đằng xa hoàn toàn biến mất. Sau đó nàng cảm thấy một trận đau nhói ở ngực, tối đầu kinh ngạc phát hiện ngực mình có một lỗ hổng lớn. Nàng gần như không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng này thực sự giống như một giấc mơ, nàng đang nghĩ nếu là mơ thì tốt biết mấy, giấc mơ cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại, nhưng nàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa. Băng còn chưa dứt khí, Lãnh Hoa Niên lại một kiếm chém mở khí hải của nàng, một viên yêu đan màu vàng bị hắn thu tới trong lòng bàn tay. Bạch Băng cuối cùng cũng không còn động tĩnh, một đời đại trưởng lão của Thanh Khâu Thánh tộc cứ thế vẫn lạc. Lãnh Hoa Niên thu lại kim sắc cực phẩm yêu đan, Chu Thiên kiếm lại cắm vào kiếm Mang Sơn. Hoa Niên, Bạch Đào và Bạch Chỉ Nhu còn chưa hoàn hồn, trong mấy mắt, đại trưởng lão Thanh Khâu Thánh tộc Bạch Băng vậy mà đã bị một kiếm chém giết. "Sư tỷ, tay của ngươi không sao chứ?" Lãnh Hoa Niên tiến lên nắm lấy đôi tay ngọc của nàng, lòng bàn tay đều đã bị lôi điện làm cho đen sạm, Lãnh Hoa Niên vô cùng đau lòng. "Ta không sao." Bạch Đào rụt tay về giấu sau lưng. "Ta đều thấy rồi, sư tỷ, nếu bàn tay này của ngươi không được xử lý, sau này sẽ đen đi, biến thành bàn tay gấu đen đó." "Thật sao?" Bạch Đào lúc này hoảng hốt, nữ nhân có thể không sợ đau, nhưng nữ nhân nào lại không yêu cái đẹp. "Thật, phải nhanh chóng trị liệu." "Trị liệu? Phải trị liệu thế nào?" "Sư tỷ yên tâm, ta vừa thông quyền cước, cũng hơi hiểu một chút y thuật, hay là ta thử giúp ngươi trị liệu một chút?" "Được thôi." "Hoa Niên, ta tin ngươi."
sư tỷ, vào nhà đi. Lãnh Hoa Niên vươn tay về phía Bạch Đào.
Ừm.
Bạch Đào nhẹ nhàng đáp một tiếng, đặt tay vào tay Lãnh Hoa Niên. Bạch Chỉ Nhu nhìn hai người nắm tay nhau vào nhà, trong lòng nàng đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Hoa Niên, tay của ta thật sự có thể hồi phục sao? Sẽ không biến thành bàn tay gấu đen chứ? Nếu sư tỷ không gặp ta, thì thật sự có khả năng trở thành bàn tay gấu đen, nhưng giờ ta ở đây, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hồi phục như ban đầu. Vậy thì tốt quá. Sư tỷ, vừa rồi ngươi thật ngốc, tại sao lại đi chạm vào đạo lôi điện màu tím đó? Ta rất lo lắng cho sư đệ, cũng không biết tại sao, bất giác liền xông lên. Sư tỷ, ngươi thật tốt, ta nhất định sẽ không phụ tâm chân tình của ngươi. Sư đệ, chúng ta là tình nghĩa sư tỷ và sư đệ thôi đó. Bạch Đào đến giờ vẫn chưa quên lời cả cược. Được rồi, sư tỷ, ta bắt đầu giúp ngươi trị liệu đây. Bạch Chỉ Nhu cuối cùng cũng không nhịn được, đứng bên cạnh hai người quan sát. Trước đó Lãnh Hoa Niên nói muốn giúp nàng trị liệu khí hải bị thương, nàng còn chưa để tâm, giờ thì đúng lúc có thể xem trước. Sư đệ, bắt đầu đi. Sẽ hơi đau một chút, ngươi cố nhịn nhé. Không sao, ta không sợ đau, sư đệ cứ việc làm đi. Lãnh Hoa Niên lấy ra một thanh chùy thủ trong suốt như pha lê, tựa như được kết tinh từ băng thuần khiết. Lãnh Hoa Niên dùng lưỡi chùy thủ sắc bén cạo sạch từng chút thịt da bị cháy xém trên lòng bàn tay Bạch Đào. Bạch Đào đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nàng ngay cả một tiếng cũng không rên. Bạch Chỉ Nhu đứng một bên nhìn mà lòng run rẩy. Lãnh Hoa Niên từng chút một làm sạch phần thịt da bị cháy xém trên lòng bàn tay Bạch Đào, lòng bàn tay của Bạch Đào đã máu thịt bé bét. Bạch Chỉ Nhu lấy ra một chiếc khăn lụa trắng cuộn thành hình que ngang đưa cho Bạch Đào cắn, để tránh nàng cắn nát răng bạc của mình. Sư tỷ, thời khắc khó khăn nhất đã qua rồi, tiếp theo sẽ ngày càng tốt hơn. Ừm. Bạch Đào mơ hồ đáp một tiếng, nàng nhìn Lãnh Hoa Niên khiến nàng đau đớn như vậy, nhưng trong lòng nàng đối với Lãnh Hoa Niên lại chỉ có sự ngọt ngào. Bạch Chỉ Nhu đứng một bên nhìn thấy tình cảm và cảm xúc của con gái có chút không đúng lắm, e rằng con gái nàng sắp chìm đắm trong vòng tay của người đàn ông này rồi. Nếu là trước đây, nàng có thể sẽ phản đối, nhưng bây giờ, nàng ngay cả một lời phản đối cũng không thể nói ra. Lãnh Hoa Niên cắt rách lòng bàn tay trái của mình, hành động này khiến Bạch Đào và Bạch Chỉ Nhu đều kinh ngạc. Hoa Niên, Bạch Đào đang cắn vật gì đó nên không tiện nói chuyện, Bạch Chỉ Nhu liền giúp nàng gọi một tiếng. Các ngươi cứ yên tâm, ta không sao, đây là một phần của quá trình trị liệu. Lãnh Hoa Niên áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay phải của Bạch Đào. Bạch Đào cảm thấy lòng bàn tay phải của mình sau một trận đau nhói dần dần hồi phục, nàng không nhìn thấy sự thay đổi của lòng bàn tay phải mình, nhưng nàng bây giờ hoàn toàn tin tưởng Lãnh Hoa Niên, nàng cảm thấy vị sư đệ này phi thường. Một khắc sau, Lãnh Hoa Niên rời tay ra. Bạch Đào và Bạch Chỉ Nhu đều nhìn về lòng bàn tay phải của Bạch Đào. Điều khiến hai người kinh ngạc là lòng bàn tay phải của Bạch Đào vậy mà đã hoàn toàn lành lặn. Bạch Đào nhả chiếc khăn lụa cuộn hình que trong miệng ra đặt lên bàn, kích động nói, "Hoa Niên, sao lại nhanh lành như vậy? Sư tỷ, ta không phải đã nói ta hơi thông ý thuật sao? Nhưng mà dù là y sĩ giỏi nhất cũng không thể làm nhanh như vậy, Hoa Niên, ngươi thật lợi hại. Sư tỷ, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cứ tiếp tục xem." Lãnh Hoa Niên lại áp lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay trái của Bạch Đào. Vết thương của Bạch Đào đối với Lãnh Hoa Niên thật sự chỉ là vết thương nhỏ, nửa canh giờ sau, Bạch Đào nhìn đôi bàn tay ngọc trắng nõn đã hồi phục như ban đầu của mình, trong lòng còn ngọt hơn cả ăn mật, một phần là do bàn tay của mình hồi phục, phần khác là do vị sư đệ này thật sự thần thông quảng đại. Bạch Chỉ Nhu đứng một bên như chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp bất giác ửng hồng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn giúp ta trị liệu cũng phải áp lòng bàn tay vào khí hải của ta. Chương 1471 nam nữ hữu nghị chương 1471 nam nữ hữu nghị Bạch Đào nhìn đôi tay ngọc ngà vừa kích động vừa tò mò. Hoa Niên, sao lại như vậy? Sư tỷ, thật ra là vì huyết mạch thần thú. Ta có Phượng Hoàng Niết Bàn chi huyết, có thể giúp vết thương nhanh chóng lành lại, đương nhiên cũng có thể khiến người ta niết bàn chủ sinh. Hoa Niên, ngươi quá phi phàm rồi, ngươi có được Phượng Hoàng huyết mạch từ đâu? Sư tỷ, ta thật ra không chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch, ta còn có huyết mạch Tuyết Hồ và Cửu Vĩ Tiên Hồ nữa. Sao có thể? Ngươi là nhân tộc mà. Thật ra ta có 18 loại thần thú huyết mạch, đều là do các nương tử của ta truyền thừa cho ta. Ngươi có nhiều nương tử như vậy, đều là thần thú nương tử sao? Trong lòng Bạch Đào bỗng nhiên có chút mất mát. Sư tỷ, ta quả thật có rất nhiều nương tử, nhưng cũng không phải tất cả đều là thần thú nương tử. Sư đệ, ngươi chúng ta đi ra ngoài xử lý hiện trường sạch sẽ đi, nếu không e rằng sẽ có người truy sẽ đến. Được. Ba người đi ra ngoài cửa. Lãnh Hoa Niên thi triển nhiều loại hỏa diễm thiêu rụi mấy thi thể thành tro tàn. Hoa Niên, nếu ta không nhìn nhầm thì vừa rồi có Kim Ô Chi Viêm, Chu Tước Chi Hỏa, Phượng Hoàng Liệt Diễm. Bạch Chỉ Nhu càng nhìn Lãnh Hoa Niên càng kinh hãi, đây còn là người sao? Đây là yêu người ta. Bạch Di thật tinh mắt. Nương, Hoa Niên không lừa người đúng không? Hay là để hắn giúp người chữa trị vết thương khí hải? Đừng. Bạch Chỉ Nhu trước đó đã tưởng tượng ra cảnh Lãnh Hoa Niên đặt tay lên khí hải của nàng để chữa trị, lúc đó mặt nàng đã nóng bừng, cũng đã nghĩ kỹ sẽ từ chối, bây giờ thì buột miệng nói ra. Vì sao? Bạch Đào làm sao đoán được Bạch Chỉ Nhu đang nghĩ gì, nàng hoàn toàn không hiểu. Lãnh Hoa Niên tạm thời ở lại, nhưng mối quan hệ của ba người ít nhiều cũng có chút kỳ lạ. Thanh Câu Thánh Điện. Thanh Câu nữ quân Bạch Mặc, nữ quân Hắc Hồ duy nhất trong lịch sử Thanh Câu, hôm nay lại triệu tập mọi người lại một chỗ. Thánh Hồ đại tế ti Bạch Tuyết Kỳ, Chiến Hồ thống lĩnh Bạch Trảm Nguyệt, Huyền Hồ tông chủ Bạch Chức Nhan đều đã đến. Tứ đại trưởng lão của Thanh Câu có ba người đã đến. Bạch Mặc khẽ nhíu mày nói, đã quá giờ rồi, sao Bạch Băng vẫn chưa đến? Nhị trưởng lão Bạch Sương nói, nữ quân, hôm qua hai cháu trai của Bạch Băng hình như đã gặp nạn ở Huyền Ảnh Phong, hôm nay bà ấy chắc là đã đi Huyền Ảnh Phong báo thù rồi. Huyền Ảnh Phong? Huyền Hồ tông chủ Bạch Chức Nhan toàn thân run lên một cái.
Bạch tông chủ, chuyện này liên quan đến huyễn ảnh phong của các ngươi, ngươi có biết không? Bạch Chức Nhan lắc đầu nói, không biết. Được, vì người chưa đến đủ, vậy ta sẽ nói ngắn gọn. Gần đây có kẻ mưu đồ phá hủy phong ấn trên Huyền Băng Lao Lùng, Bạch Ly có đồng bọn trong thánh tộc, mọi người nhất định phải cẩn thận. Chúng nữ gật đầu đáp vâng. Bạch tông chủ, huyễn ảnh phong xem ra có chuyện sắp xảy ra, ngươi hãy về xử lý trước đi.
Vâng.
Bạch Chức Nhan rời khỏi Thanh Khâu Thánh Điện liền đội vã quay về huyễn ảnh phong. Huyễn ảnh phong nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của nàng, nàng nhanh chóng hỏi rõ nguyên do, Bạch Băng đã đến nhà của vị sư tổ kia. Bạch Chức Nhan không muốn đến căn nhà gỗ gặp Bạch Chỉ Nhu, nhiều năm như vậy mọi người cũng đã hình thành sự ăn ý, cứ coi như người xa lạ đi, nhưng hôm nay chuyến này nàng nhất định phải đi. Bạch Chức Nhan đành cứng đầu đến căn nhà gỗ. Điều khiến nàng bất ngờ là trong căn nhà gỗ không chỉ có Bạch Chỉ Nhu và Bạch Đạo, mà còn có một nam tử trẻ tuổi tuấn tú dị thường.
Sư tôn.
Bạch Chức Nhan vẫn giữ lễ nghĩa cần có.
Ta không có đệ tử như ngươi.
Bạch Chỉ Nhu đương nhiên không thừa nhận, nàng ta đã bị đệ tử ngày xưa này hại thảm, khí hải bị tổn thương, tu vi mất hết, mất đi vị trí Huyền Hồ tông chủ. Trên mặt Lãnh Hoa Niên hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng nhìn thấy Bạch Chức Nhan trong bộ y phục màu tím, so với mỹ nhân ngọc ngà không mảnh vải che thân khi tắm rửa ngày hôm qua, lại có một phong bị khác. Sư muội, đây là bạn trai mới của ngươi sao? Bạch Đào bĩu môi, không thèm để ý nàng. Bạch Chức Nhan cảm thấy có chút vô vị, đây cũng là lý do nhiều năm nay nàng không muốn đến căn nhà gỗ, đến cũng chỉ tự chuốc lấy vô vị, nhưng nàng cũng chấp nhận, mình rốt cuộc cũng có chút hiểm nghi khi sư diệt tổ. Tuy nàng từ đầu đến cuối cũng không dùng thủ đoạn gì, nhưng kết quả đã bày ra đó, mình rốt cuộc cũng đã làm tổn thương sư tôn, lại còn thay thế chức vị tông chủ của sư tôn. Sư tôn, ta sẽ nói thẳng, đại trưởng lão Bạch Băng có đến đây không?
Đến rồi, nhưng sau đó đã đi rồi.
Sư tôn có biết Bạch trưởng lão đã đi đâu không?
Bà ấy đi đâu, ta làm sao biết, ta không có hứng thú hỏi, nếu ngươi có hứng thú, ngươi đi hỏi bà ấy.
Giọng điệu của Bạch Chỉ Nhu lạnh lùng.
Sư tôn, ta cũng muốn hỏi bà ấy, nhưng bà ấy hình như đã mất tích rồi, bà ấy đến tìm sư tôn là vì hai cháu trai của bà ấy bị người ta giết.
Bạch Chức Nhan, ngươi có ý gì?
Hai cháu trai của bà ấy bị người ta giết, có liên quan gì đến chúng ta? Ta là một phế nhân, Bạch Đào chỉ có chút tu vi này, chúng ta muốn giết người cũng không giết nổi à?
Sư tôn, ta không nói người là do các ngươi giết.
Vậy ngươi có ý gì? Thấy ta là một phế nhân nên dễ bắt nạt sao?
Sư tôn, ta không có ý đó.
Bạch Chức Nhan, ngươi đi đi, nơi này không hoan nghênh, sau này ngươi cũng đừng đến nữa.
Bạch Chỉ Nhu hạ lệnh đuổi khách.
Bạch Chức Nhan cắn răng, trực tiếp rời khỏi căn nhà gỗ, tức giận bay về Viễn Hồ Thần Điện. Bạch Đào giơ ngón cái lên với Bạch Chỉ Nhu, nương, người thật có tài, lần này làm Bạch Chức Nhan tức đến mức đủ để sạch chết.
Đây là điều nàng ta đáng phải chịu.
Nương, nàng ta có nghi ngờ chúng ta không?
Sợ gì, nàng ta đến đây chính là vì nghi ngờ mới đến, chẳng phải cũng bị ta đuổi đi rồi sao? Nàng ta đến nữa ta tự nhiên có cách đối phó nàng ta.
Bạch Chỉ Nhu dường như chỉ sau một đêm đã lấy lại được sự tự tin.
Bạch Di, năm xưa người sao lại thua nàng ta, ta thấy đầu óc nàng ta cũng không linh hoạt bằng người mà.
Lời nói này của Lãnh Hoa Niên khiến sắc mặt Bạch Chỉ Nhu thay đổi.
Tu vi là tu vi, đầu óc là đầu óc, thiên phú tu luyện của Bạch Chức Nhan rất cao, nếu không ta năm xưa cũng sẽ không chọn nàng ta là đệ tử duy nhất của ta ở Huyền Ảnh Phong, tiếc là ánh mắt của ta không tốt, nhận một kẻ khi sư diệt tổ.
Bạch Di, mọi chuyện đã qua rồi, chuyện cũng đừng tự trách mình nữa.
Ai? Có thể qua được sao? Ta thả một chút không sao cả, chỉ là đã hại khổ Đào Nhi, nếu ta vẫn còn ở vị trí tông chủ, thì địa vị của Đào Nhi sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều, hôn nhân của nàng ta cũng không cần phải lo lắng nữa, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người tranh giành đến cầu hôn.
Bạch Di, bây giờ sư tỷ cũng rất tốt mà, nếu người không phản đối, ta cưới sư tỷ có được không?
Cái gì?
Bạch Chỉ Nhu nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Niên không chớp mắt, nàng muốn xem trong mắt Lãnh Hoa Niên có mấy phần thành ý. Bạch Đào ở bên cạnh tim đập nhanh hơn vì kinh ngạc.
Sư đệ, chúng ta đã nói là tình bạn thuần khiết mà, bây giờ ngươi lại muốn cưới ta làm nữ tử.
Sao? Là sư tỷ không muốn, hay là sư tỷ không vừa mắt ta?
Sư đệ, chúng ta còn đang đánh cược mà, ngươi không được làm loạn tâm trí ta.
Được rồi, đừng đến lúc đó sư tỷ lại không nhận nợ.
Các ngươi Bạch Chỉ Nhu thấy hai người này có chút không đúng.
Bạch Di, người thấy ta và sư tỷ có xứng đôi không?
Chương 1472 để mắt tới chân ngọc, chương 1472 để mắt tới chân ngọc ngươi.
Ai?
Thôi vậy, chuyện hôn sự của Đào Nhi cứ để nàng tự quyết định đi.
Nương, ta và Hoa Niên là quan hệ bạn bè trong sáng.
Lãnh Hoa Niên có chút bội phục sự kiên trì của Bạch Đào, nha đầu này trước khi cuộc thi kết thúc, chết cũng không chịu buông lời.
Được, hay là Đào Nhi và Hoa Niên kết bái làm tỷ đệ thì sao?
Kết bái?
Tỷ đệ?
Nương, ta không muốn kết bái.
Vậy ngươi muốn làm gì?
Ta chỉ muốn làm bạn với Hoa Niên, không muốn làm tỷ đệ.
Bạch Đào không biết vì sao lại từ chối thẳng thừng, nhưng nàng biết trong lòng mình tuyệt đối không muốn làm tỷ đệ với Lãnh Hoa Niên.
Hoa Niên, vốn dĩ ta còn muốn nhận ngươi làm nghĩa tử gì đó, nhưng thấy Đào Nhi phản đối như vậy, thôi vậy, xem ra chúng ta không có duyên mẫu tử rồi.
Bạch Di, ngày nào đó nếu ta cưới Bạch Đào, chúng ta vẫn coi như mẹ con, ta phải gọi ngài một tiếng nhạc mẫu đại nhân.
Được, Hoa Niên, không giấu gì ngươi, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã phản đối Bạch Đào ở bên ngươi.
Một là không biết lai lịch của ngươi, sợ ngươi có ý đồ với hai mẹ con ta.
Hai là ngươi quá đỗi tuấn tú, phụ nữ xinh đẹp khiến đàn ông không yên tâm, đàn ông tuấn tú cũng khiến đàn ông không yên tâm.
Thực tế đã chứng minh ngươi quả thật không khiến người ta bất lo, trong nhà có nhiều nương tử như vậy.
Vậy Bạch Di sao không phản đối ta và Bạch Đào ở bên nhau?
Đàn ông bình thường trường sinh bất tử chắc chắn không được, nhưng ngươi không phải đàn ông bình thường, đàn ông như ngươi giống như báu vật, ai cũng muốn chiếm làm của riêng.
nhiều thần thú đuổi theo ngươi như vậy, ngươi không thể từ chối được. Ngươi có thể hấp dẫn nhiều nương tử ưu tú như vậy, chứng tỏ ngươi càng ưu tú, cho nên, bất kể thế nào, ngươi đều xứng với Đào Nhi. Ta nguyện ý thấy các ngươi đến với nhau, sau này bất kể ngươi có bao nhiêu phụ nữ, đều phải đối xử tốt với Đào Nhi. Bạch Di, ngài cứ yên tâm, sư tỷ đã trở thành nương tử của ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Sư đệ, ta không nói muốn thành nương tử của ngươi nha, chúng ta là tình bạn thuần khiết, ngươi quên rồi sao? Sư tỷ, không sao, tình bạn thuần khiết cũng không cản trở chúng ta trở thành vợ chồng mà. Ngươi là nói vợ chồng cũng có thể có tình bạn thuần khiết? Có chứ, vợ chồng có thể là tình yêu, cũng có thể là tình thân, thậm chí có thể là tình bạn. Bạch Chỉ Nhu tò mò nhìn Lãnh Hoa Niên nói, Hoa Niên, ngươi còn nhỏ tuổi hơn Đào Nhi, sao ngươi lại hiểu rõ chuyện nam nữ đến vậy? Bạch Di, có lẽ liên quan đến kinh nghiệm tình cảm của ta đi. Cũng phải, ngươi có nhiều phụ nữ như vậy. Bạch Đào đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Niên, nàng cũng tò mò nói, sư đệ, ngươi và các nàng là tình gì? Ta nghĩ phần lớn là tình yêu đi, đương nhiên, thời gian lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ có thêm vài phần tình thân. Không có tình bạn sao? Bạch Đào hơi thất vọng. Tình bạn? Ta nghĩ chắc chỉ có giữa ta và sư tỷ mới có, độc nhất vô nhị. Thật sao? Trong mắt Bạch Đào lại có một thần thái khác lạ. Tự nhiên là thật, từ khoảnh khắc sư tỷ ngày hôm qua nghĩa vô phản cố xông vào lồng giam xét đánh, ta đã thầm thề, ta nhất định phải cưới sư tỷ, để sư tỷ cả đời hạnh phúc. Hoa Niên, ngươi định làm thế nào để Đào Nhi hạnh phúc đây? Ta có thể khiến Đào Nhi trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung. Trường sinh bất tử, mãi mãi trẻ trung. Hai mẹ con nhìn nhau, không dám tin. Thật sao? Bạch Chỉ Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Hoa Niên, muốn nhìn ra thật giả, dù sao chuyện này cũng vô cùng trọng đại. Thật, ta không thể lừa người phụ nữ ta thích. Sư đệ, ngươi thích ta? Mỹ nhân như sư tỷ thì ai mà không thích chứ? Vậy ngươi có gì khác biệt với người khác? Người khác thích sư tỷ lại không thích người khác. Ta thích sư tỷ cũng thích ta, đây gọi là hai bên tình nguyện, không giống nhau. Hừ, đồ tự mãn, ai thích ngươi chứ? Chúng ta là tình bạn thuần khiết. Bạch Đào quay mặt sang một bên, giả vờ không nhìn Lãnh Hoa Niên, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái lạ thường. Khu khu, hai ngươi cứ từ từ trò chuyện đi. Hoa Niên, có thể cùng Đào Nhi đến với nhau hay không, thì phải xem bản lĩnh và tạo hóa của ngươi rồi. Ta đi làm đồ ăn cho hai ngươi. Hai người cứ từ từ trò chuyện. Bạch Chỉ Nhu phải đi rồi, hai người này đã hoàn toàn không còn kiêng dè nàng nữa. Sư tỷ, tay ngươi đỡ hơn chưa? Rồi, hoàn toàn rồi. Thật sao? Ngươi sẽ không an ủi ta chứ? Ta xem thử. Lãnh Hoa Niên đưa tay về phía Bạch Đào. Thật sự đỡ rồi, không tin ngươi xem. Bạch Đào ngửa lòng bàn tay, đặt vào tay Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, quả nhiên đỡ rồi. Sư tỷ, ta tiện thể xem chỉ tay cho ngươi nhé. Ngươi còn biết xem chỉ tay sao? Sơ lược biết một hai. Sư đệ, sao ngươi cái gì cũng biết một chút vậy? Nhiều kỹ năng không gây áp lực, sư tỷ nhìn xem, đường này là đường tình duyên, đường này là đường sinh mệnh, đường này là đường sự nghiệp. Lãnh Hoa Niên dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên lòng bàn tay ngọc ngà của Bạch Đào. Hoa Niên, có ý nghĩa gì không? Ngươi xem đường sự nghiệp của ngươi có xu hướng thăng tiến như diều gặp gió. Sự nghiệp? Ta là một người phụ nữ, không quyền không thế, có thể có sự nghiệp gì chứ? Ngươi giúp ta xem đường tình duyên và đường sinh mệnh đi. Đường sự nghiệp cho thấy ngươi sắp gặp quý nhân sẽ giúp ngươi bay cao chí lớn, đưa ngươi lên 9 tầng mây. Hoa Niên, người đó là ngươi sao? Không thể nói, chỉ có thể tự ngộ. Vậy đường sinh mệnh thì sao? Đường sinh mệnh của ngươi không có điểm cuối, báo hiệu ngươi sẽ trường sinh bất tử. Vẫn liên quan đến ngươi sao? Sau khi có được huyết mạch thần thú của ngươi sẽ trường sinh bất tử. Không thể nói. Hừ, lại giấu ta. Nói ra ta sợ sư tỷ nói ta hướng dẫn sai. Vậy đường tình duyên thì sao? Lãnh Hoa Niên đặt lòng bàn tay phải của mình và lòng bàn tay trái của Bạch Đào cạnh nhau để so sánh. Sư tỷ, ngươi nhìn ra điều gì không? Cái gì chứ? Ta không hiểu chỉ tay. Ngươi xem đường tình duyên của ngươi và đường tình duyên của ta có phải đặc biệt ăn khớp không? Hình như đúng như ngươi nói, sư đệ, ta có phải thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi rồi không? Ngươi muốn trốn thì đương nhiên là trốn được, ngươi biết ta không thích ép buộc người khác. Mặc dù trong lòng ta rất thích sư tỷ, muốn cưới sư tỷ, nhưng nếu sư tỷ kiên quyết không đồng ý, ta không thể ép buộc sư tỷ. Ta không nói không đồng ý. Được. Vậy sư tỷ đã đồng ý ta rồi. Đồng ý ngươi cái gì chứ? Bạch Đào cười rồi bắt đầu giảng đốc. Đương nhiên là đồng ý làm nương tử của ta. Vậy tình bạn thuần khiết của chúng ta thì sao? Tình bạn thuần khiết nằm ở một góc khuất trong lòng chúng ta, nhưng trong lòng ta trước hết là coi ngươi là người yêu của ta. Hoa Niên, Bạch Đào cảm thấy cơ thể mình có chút mềm nhũn. Lãnh Hoa Niên tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói bên tai nàng, "Sư tỷ, ta rất thích ngươi, rất muốn hôn ngươi một cái." "Ừm." Bạch Đào khẽ đáp một tiếng. Lãnh Hoa Niên trực tiếp nâng lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rồi hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Bữa cơm tối nay rõ ràng ngon hơn rất nhiều so với hôm qua, điều đó tự nhiên là khác biệt. Hôm qua Bạch Chỉ Nhu coi Lãnh Hoa Niên như kẻ trộm, hôm nay nàng đã coi Lãnh Hoa Niên như con rể. Đối đãi quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Sau bữa tối, Lãnh Hoa Niên nắm tay ngọc của Bạch Đào đi thêm nửa canh giờ, hai người nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, một cái cũng không thiếu. Đêm đã khuya, hai người quyến luyến không rời, ai về phòng nấy. Lãnh Hoa Niên lợi dụng màn đêm lại lẻn vào Huyễn Hồ Thần Điện. Hôm nay hắn đã khôn hơn, đến cổng thần điện đúng lúc lính canh đội ca, sau đó quen thuộc lẻn vào trong, một mạch đi đến tầng 3. May mà hôm nay Huyễn Hồ Tông chủ Bạch Chức Nhan không đang tắm rửa, nàng dường như đã chìm vào giấc ngủ. Lãnh Hoa Niên nín thở, từ từ tiếp cận bàn chân ngọc trắng nõn lộ ra ngoài tấm chăn ấm.
Chương 1473 Tử Hồ Dẹp Nhan. Chương 1473 Tử Hồ Dẹp Nhan. Bạch Trúc Nhan đang ngủ say, Lãnh Hoa Niên đã lén lút đến bên chân nàng. Đôi ngọc túc trắng nõn, tựa như mỹ ngọc, Lãnh Hoa Niên trong lòng toàn tính làm sao để lấy máu nàng. Bạch Trúc Nhan còn khá biết cách dưỡng nhan, móng tay nhuộm màu đậu khấu, tôn lên đôi ngọc chỉ trắng nõn, đẹp đến mức khiến Lãnh Hoa Niên không thể rời mắt. Lãnh Hoa Niên lấy ra một cây kim mảnh như sợi tóc, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đâm vào ngón chân cái của nàng. Lãnh Hoa Niên đoán nàng rất có thể sẽ tỉnh lại, nhưng hắn cũng không sợ, với thực lực hiện tại của hắn, muốn an toàn thoát thân không phải là chuyện khó. Bạch Trúc Nhan đang mơ một giấc mộng đẹp. Nàng đang chân trần chạy tự do trong biển hoa bướm lượn nhanh nhẹn ong bận rộn cần mẫn. Đột nhiên nàng cảm thấy ngón chân cái của mình một trận châm trích, đây là bị ong đốt. Bạch Trúc Nhan đột nhiên mở mắt. Giấc mơ này quá chân thật, nàng nhìn ngón chân cái của mình, trên đó có một lỗ kim nhỏ, vết máu chưa khô. Giấc mơ bây giờ đều có thể chiếu vào hiện thực sao? Bạch Trúc Nhan không hề ngốc, nàng trực tiếp giơ tay phong ấn cửa phòng. Ai? Ta biết ngươi vẫn còn ở đây, có gan thì hiện thân ra. Lãnh Hoa Niên đã lấy được một giọt máu của Bạch Trúc Nhan, vốn định lặng lẽ rút lui, không ngờ phản ứng của Bạch Trúc Nhan lại nhanh đến vậy. Đường lui bị phong tỏa, Lãnh Hoa Niên hiện thân. Là ngươi? Bạch Trúc Nhan kinh ngạc phát hiện người này lại chính là nam tử tuấn tú vừa gặp ở chỗ sư tôn trước đó. Bạch tông chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi vì sao ở trong Huyễn Hồ Thần Điện của ta? Chỉ một thoáng gặp gỡ, ta đã bị phong thái tuyệt thế của Bạch tông chủ làm cho say đắm, đêm nay không kìm nén được nỗi nhớ trong lòng, muốn đến thăm Bạch tông chủ. Thăm ta? Chân ta là ngươi đâm. Không sai, ta đã lấy một giọt máu của Bạch tông chủ. Đáng ghét, ngươi thật sự tội không thể tha. Lãnh Hoa Niên lấy ra một chiếc bình nhỏ trong suốt, quả nhiên có thể thấy bên trong có một giọt máu. Đều tại ta quá đội nhớ nhung Bạch tông chủ, chỉ muốn giữ giọt máu này bên mình, như vậy dù ta không có được Bạch tông chủ cũng sẽ mãi mãi ở bên ta. Bạch Băng là ngươi giết. Bạch tông chủ sao lại nói vậy? Cảm giác lợi hại, nếu ta phủ nhận thì có vẻ quá thiếu thành ý rồi. Quả nhiên là ngươi, ngươi có phải là người muốn cứu Bạch Ly không? Bạch tông chủ lại là cảm giác sao? Bạch Trúc Nhan khẽ gật đầu. Lãnh Hoa Niên không nhịn được vỗ tay. Tuyệt vời, Bạch tông chủ quả là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, ta là Lãnh Hoa Niên, thích nhất là giao thiệp với những nữ nhân thông minh và xinh đẹp. Nếu ngươi đã mạo hiểm vào Huyễn Hồ Thần Điện, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Sao? Bạch tông chủ nhìn chúng ta rồi, muốn vĩnh viễn giam cầm ta bên mình sao? Ngươi mơ đẹp quá, Lãnh Hoa Niên, ta sẽ đích thân áp giải ngươi đến Thanh Khâu Thánh Điện giao cho Thanh Khâu nữ quân. Bạch tông chủ thật khiến ta thất vọng, ta vốn dốc lòng vì Minh Nguyệt, nào ngờ Minh Nguyệt lại chiếu vào danh nước. Lãnh Hoa Niên, ngươi đó là đơn phương tình nguyện. Bạch tông chủ, chuyện gì cũng có thể thương lượng, cũng có thể nói chuyện. Giữa chúng ta không có gì để nói cả, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể bất chịu khổ. Điều này không hay chút nào, hôm nay ta đến là đã chuẩn bị đầy đủ, Bạch tông chủ nếu không nghe điều kiện ta đưa ra, e rằng sẽ hối tiếc cả đời. Nói đi, nói xong ta sẽ ra tay. Nếu ta nói ta có thể khiến tiên tử trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân, tiên tử tin hay không tin? Điều này tuyệt đối không thể. Bạch tông chủ đừng đội phủ định, ngươi cũng phải cho ta cơ hội nói hết lời chứ. Ta không tin. Ngươi sẽ tin thôi. Lãnh Hoa Niên rút ra một con dao găm, rạch một vết trên lòng bàn tay mình. Trong lòng Bạch Trúc Nhan dùng mình, người đàn ông này là một nhân vật tàn nhẫn. Lãnh Hoa Niên đi đến trước mặt Bạch Trúc Nhan, đưa tay ra. Lòng bàn tay hắn vốn đang chảy máu, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bạch Trúc Nhan thật sự động lòng, kiếm chiêu này hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng, nàng không nhịn được hỏi, vì sao lại như vậy? Là vì huyết mạch thần thú, hiện tại trong cơ thể ta có 18 loại huyết mạch thần thú, một trong số đó là huyết niết bàn của Phượng Hoàng, huyết niết bàn có thể khiến vết thương nhanh chóng lành lại, cũng có thể khiến người chết sống lại. Lãnh Hoa Niên, ngươi từ đâu mà có nhiều loại huyết mạch thần thú như vậy? Đều là các thần thú nương tử của ta truyền thừa cho ta, đương nhiên ta cũng đã dung hợp các huyết mạch thần thú mà ta có được lại với nhau rồi ngược lại truyền thừa cho các nàng, nói cách khác, mỗi nàng đều có 18 loại huyết mạch thần thú, các nàng đều đã trường sinh bất tử, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân. Lãnh Hoa Niên, ngươi nói những điều này với ta làm gì? Bạch tông chủ, ngươi vì muốn làm Huyễn Hồ tông chủ mà ngay cả sư phụ của mình cũng có thể phế bỏ. Lãnh Hoa Niên, đó là ngoài ý muốn, ta căn bản không hề nghĩ đến việc làm hại sư tôn. Bạch tông chủ, bất kể ngươi nghĩ thế nào, vấn đề là sư tôn của ngươi quả thật đã bị phế vì ngươi. Bạch Trúc Nhan đông nhiên có một cảm giác bất lực, Lãnh Hoa Niên nói không sai, sự thật đúng là như vậy. Làm thế nào mới có thể có được huyết mạch thần thú của ngươi? Sự cám dỗ là quá lớn, Bạch Trúc Nhan làm sao có thể không động lòng? Hợp thể, sau khi chúng ta hợp thể, 18 loại huyết mạch thần thú của ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Người ta giết ngươi, tên đăng đồ tử. Bạch tông chủ, đừng nóng nổi nữa, mọi người đều là người lớn lý trí, nếu có thể hợp tác, vậy chúng ta hãy nói chuyện tử tế, nếu không thể hợp tác, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi, ngươi còn muốn đi đâu nữa, hôm qua ngươi có phải đã đến đây không? Mỹ mâu của Bạch Trúc Nhan khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Niên. Sao ngươi biết? Cảm giác. Thật ra hôm qua ta đã chuẩn bị đến lấy máu rồi, nào ngờ ngươi cứ ngâm mình trong bồn tắm không ra, ta đợi rất lâu, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Quả nhiên hôm qua ngươi đã lén lút nhìn chúng ta, bảo sao ta cứ thấy khó chịu khắp người. Bạch tông chủ nói vậy là sai rồi, hôm qua ta không có nhìn trộm, ta đều quang minh chính đại mà nhìn, thân hình của Bạch tông chủ thật sự hoàn mỹ. Lãnh Hoa Niên, ngươi có biết ta từng lập lời thề? Lập lời thề gì? Nam nhân nào đã nhìn thấy thân thể ta, hoặc là trở thành phu quân của ta, hoặc là phải chết, không có lựa chọn thứ ba. Ta chỉ muốn một lựa chọn, đó là trở thành phu quân của Bạch tông chủ, như vậy, ta xem trước nương tử của mình, không tính là quá đáng đúng không? Lãnh Hoa Niên, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta?
nếu ngươi và ta không có quan hệ gì, vậy ta quả thật là chiếm tiện nghi của ngươi, nếu ngươi và ta trở thành vợ chồng, vậy đây chính là tình thú, cho nên, kết quả tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Ngươi mà dám lừa ta, ta giết ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, ta yêu còn không kịp, làm sao nỡ lừa ngươi? Ngươi đến Thanh Khâu Thánh tộc rốt cuộc là vì chuyện gì? Vì cứu Bạch Ly. Bạch Ly ta đúng là muốn cứu, nhưng trước đó ta không hề quen nàng, các ngươi thật lợi hại nha, vậy mà lại liên thủ phạm thượng giam cầm Thanh Khâu nữ quân. Nếu không phải nàng ta, ta và sư tôn cũng sẽ không trở mặt thành thù, tất cả đều là nàng ta tự chuốc lấy, nếu một hai người phản đối nàng ta, vậy ngươi có thể nói là lỗi của chúng ta, nhưng hiện tại cả Thanh Khâu Thánh tộc đều phản đối nàng ta, ngươi nói đây là vấn đề của ai? Chương 1474 Dẹp Nhan Quy Tâm. Chương 1474 Dẹp Nhan Quy Tâm. Ai, lời ngươi nói cũng có lý, nhưng ta đã hứa sẽ cứu nàng thì nhất định phải cứu. Ngươi lấy máu có phải để giải trừ phong ấn ở bốn góc Huyền Băng Lao Lung không? Chính xác. Ai nói cho ngươi biết dựa vào máu của chúng ta là có thể giải trừ phong ấn? Có lẽ đây cũng là một loại cảm giác đi. Ngươi đúng là thông minh, cũng to gan, dám một mình đến lấy máu của ta, ngươi không sợ ta nổi giận mà giết ngươi sao? Bạch Băng bị ta một kiếm miểu sát, ngươi so với Bạch Băng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ta không có lý do gì phải sợ ngươi. Khó trách ngươi một mình dám đến Huyễn Hồ Thần Điện. Cũng không chỉ như vậy, ngày đó gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi, người phụ nữ này không tầm thường, là một người hiểu lý lẽ cũng biết nói lý lẽ, nếu đổi là người khác, ta tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn mà nói chuyện nhiều như vậy với ngươi. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Người một nhà không cần nói lời cảm ơn. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Rất nhanh sẽ là vậy thôi, Bạch tông chủ, hãy đưa ra lựa chọn đi, chúng ta rốt cuộc là trở thành kẻ địch hay trở thành ái nhân, đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Lãnh Hoa Nhiên, vậy thì như ngươi mong muốn. Tốt, Bạch tông chủ, thành toàn người khác chính là thành toàn chính mình, ngươi trở thành nương tử của ta, ta tự nhiên sẽ tặng ngươi một trường đại tạo hóa. Lãnh Hoa Niên cũng không khách khí, trực tiếp cởi y phục, leo lên giường. Ngươi làm gì vậy? Bạch Trúc Nhan trong lòng kinh hãi, kéo chăn gấm lên, bao bọc lấy thân thể mình. Nương tử, chúng ta hợp thể đi, ta sẽ chuyển thừa huyết mạch thần thú cho ngươi. Quá nhanh rồi, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. Thân thể ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Thân thể ta cũng chưa chuẩn bị xong. Không sao, ta lại không ăn thịt ngươi, ta chỉ muốn nhẹ nhàng ôm ngươi vào lòng, bồi dưỡng tình cảm một chút, tất nhiên ngươi đã đưa ra lựa chọn. Vậy bước này tổng phải đi, đi sớm hưởng lợi sớm. Lãnh Hoa Nhiên, ngươi nói chuyện giữa chúng ta cứ như chỉ là trao đổi lợi ích vậy. Ta biết Bạch tông chủ là một người phụ nữ thực tế, ta cho rằng lợi ích tuyệt đối mới có thể làm Bạch tông chủ động lòng lớn nhất. Ngươi cho rằng mình rất hiểu ta sao? Điều này ta không dám nói. Cho dù vì lợi ích mà cân nhắc, người phụ nữ nào lại cam tâm giao thân mình cho người đàn ông mình không thích chứ? Quyết định hôm nay của ta nằm ngoài dự liệu của chính ta, ta không biết vì sao lại đồng ý với ngươi, trường sinh bất tử cố nhiên mê hoặc, nhưng nếu không phải ngươi, ta nghĩ ta sẽ không đồng ý, bởi vì ngươi chúng quy có một điểm khiến ta động lòng. Không phải vì huyết mạch thần thú, mà chỉ đơn thuần vì ngươi. Lãnh Hoa Niên nghe vậy quả quyết chui vào trong chăn ấm, ôm Bạch Trúc Nhan vào lòng. Thân thể Bạch Trúc Nhan căng cứng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như vậy, nàng rất căng thẳng. Lãnh Hoa Niên khẽ vuốt ve lưng nàng, dịu giọng nói, "Nương tử, thả lòng. Ta không phải nương tử của ngươi. Rất nhanh sẽ là vậy thôi. Ngươi đừng đợi, ta còn chưa chuẩn bị xong." "Ông cũng cần chuẩn bị sao? Ta không giống ngươi, bên cạnh có nhiều thần thú, mỹ nhân như vậy, ta chỉ có một mình, chưa từng gần gũi đàn ông như vậy." "Thả lòng. Ngươi cứ theo bước chân của ta là được." "Ừm." Bạch Trúc Nhan hoàn toàn chìm vào nhịp điệu của Lãnh Hoa Niên. Lãnh Hoa Niên khẽ vuốt mái tóc nàng, dùng tay nhẹ nhàng nắn một chút khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc của nàng. "Nương tử, ta muốn hôn ngươi một cái." "Không không được, ta còn chưa chuẩn bị." Bạch Trúc Nhan còn chưa chuẩn bị xong đã mất đi nụ hôn đầu của mình. Nàng đưa tay, hai tay đều nắm lấy Lãnh Hoa Niên, sau đó như nhớ ra điều gì, từ từ buông tay ra. Lâu sau, môi rời. Một nụ hôn dài, nụ hôn đầu của Bạch Trúc Nhan đã trở thành lịch sử. "Nương tử, thích không? Sao ngươi không hỏi ý ta đã hôn ta? Ta đã nói ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Ta tưởng nương tử cố ý làm bộ làm tịch chứ? Ta nào có. Là ta hơi vội vàng một chút, ta quả thật đã bị ngươi mê hoặc rồi." Lãnh Hoa Niên ôm chặt Bạch Trúc Nhan vào lòng. "Hoa Niên, chúng ta phát triển thật sự quá nhanh rồi." "Nương tử, thật ra nhanh hay chậm căn bản không quan trọng, giống như đi bộ vậy, ngươi đã xác định rõ đích đến, đi nhanh hay chậm thì có gì khác biệt đâu." "Ngươi nói hình như cũng có lý, Hoa Niên, đã vậy ta đã hạ quyết tâm, vậy đời này ta chú định phải trở thành nữ nhân của ngươi rồi." "Nương tử ngoan." Hai người lại làm một nụ hôn dài. Lần này Bạch Trúc Nhan không còn cảm giác căng thẳng như trước, giữa hai người cũng càng ngày càng thân mật. Mọi chuyện nước chảy thành sông, hai người ôm nhau hôn nhau, thân tâm giao hòa, hòa thành một. Mây tan mưa cạnh. Bạch Trúc Nhan như sống lại một đời, cứ thế giao phó tất cả của mình cho người đàn ông này, đây là một canh bạc, nhưng nàng phát hiện nội tâm mình đột nhiên rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ. Đến tận lúc này, nàng thậm chí còn nghĩ, cho dù hắn có lừa nàng, cho dù không có trường sinh bất tử gì cả, nàng cũng cảm thấy không còn quan trọng nữa. "Nương tử, sao ngươi không nói tiếng nào vậy?" "Phu quân, thiếp không biết nên nói gì." "Vậy ngươi nói xem, ngươi có thích ta không?"